Chương 1033 mỹ nhân Hoài Xuân 2, chương 1033 mỹ nhân Hoài Xuân 2, lúc này nghe được Đỗ Quyên miêu tả trong lòng liền có cái suy đoán, A Tu La đạo. Đỗ Quyên hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, không hiểu ra sao. Thúy Hoa nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, đồng dạng là một mặt hiếu kỳ. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta từng tại Man Hoang Thiên Địa nhìn thấy trong thần miếu cung phụng thần linh, trong đó có một tôn chính là đầu rắn thân người, chỉ bất quá không biết là có hay không một dạng. Đỗ Quyên mở to hai mắt nhìn, vừa muốn nói cái gì, lập tức liền phản ứng lại, Man Hoang Thiên Địa. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, ngươi chỗ này khu vực ta không biết là địa phương nào, thế nhưng là có chư thiên, cũng chính là rất nhiều giống nhân gian một dạng địa phương. Đỗ Quyên một mặt chấn kinh, đạo trưởng hẳn là cũng là mặt khác đến từ ngoại giới. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai, tại chúng ta nơi đó, ngươi nơi này gọi Thiên Trụ Bí Cảnh, vốn nên là một chỗ khắp nơi có thiên tài địa bảo, phi cầm tẩu thú tu hành phúc địa, chẳng biết tại sao chuyển nguồn có sai, vậy mà sinh hoạt rất nhiều nhân tộc, mà lại tên là Lôi Châu. Lý Ngôn Sơ lời nói để Đỗ Quyên lâm vào thật sâu trầm mặc, chuyện này đối với nàng thế giới quan là một cái cực lớn trùng kích. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói ra, Tam Quốc thần linh là từ thời gian nào bắt đầu cung phụng? Đỗ Quyên lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Dừng một chút, Đỗ Quyên mới lên tiếng, có lẽ một chút tiền bối biết thần linh lai lịch, ta chỉ biết là bây giờ Tam Quốc đều cung phụng thần linh, mà lại nghiêm cấm một mình tụ lại hương hỏa, trắng trợn bắt dân gian hương hỏa thần linh. Lý Ngôn Sơ khẽ mút cằm, Đỗ Quyên niên kỷ đích thật là nhẹ chút, không biết cũng rất bình thường. Chỉ là trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, bây giờ thể phách đến tột cùng ở thế giới này cấp bậc gì chiến lực? Vừa rồi tên kia Hôi Sam lão giả tại các ngươi nơi này là cảnh giới gì? Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi. Đỗ Quyên nói ra, hắn gọi Dương Tĩnh, là một tên ngưng đan kỳ luyện khí sĩ, thành danh đã lâu. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, cái này ngưng đan kỳ có cái gì đặc thù? Đỗ Quyên giải thích nói, ngưng đan kỳ là đem thể nội pháp lực ngưng tụ thành đan dược bộ dáng, coi trọng lấy chân hỏa rèn luyện, mới đầu chỉ có phôi thai, mấp mô, cuối cùng tu luyện tới linh đan vô lậu, liền có thể nếm thử đột phá nhập hư, đến lúc đó ngưng đan hóa thành một đoàn thanh khí, giấu tại trong khí hải. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nghe được chỗ này, ngưng đan kỳ ngược lại là có chút giống tu luyện kim đan, chỉ bất quá kim đan ngưng tụ đi ra chính là vô lậu trạng thái, hòa hợp huyền diệu. Đỗ Quyên bỗng nhiên cung kính nói, còn không biết giải xưng hô như thế nào. Lý Ngôn Sơ nói bần đạo Lý Ngôn Sơ. Thúy Hoa ở một bên nói gọi bản tọa Sơn Thần đại nhân liền có thể. Đỗ Quyên ngẩng đầu nhìn Thúy Hoa, đại nhân là hương hỏa thần linh. Thúy Hoa ánh mắt tiến tĩnh, khẽ bước cằm, có thể nói như vậy. Đỗ Quyên ánh mắt có chút hồ nghi, hương hỏa thần linh có thể vận dụng hương hỏa chi lực, đã có thần dị, có thể vừa rồi gặp con mèo con này chẳng qua là bằng vào thể phách mãng đi lên, cũng không có thủ đoạn khác. Cảm giác được Đỗ Quyên ẩn nấp ánh mắt, Thúy Hoa lập tức giận dữ, ngóc lên cái cằm, ngươi đây là không tin ta. Đỗ Quyên vội vàng nói, không dám không dám, ta làm sao dám chất vấn Sơn Thần đại nhân. Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng, nếu không phải các ngươi nơi này có đặc thù cấm chế áp chế cảnh giới của ta, vừa rồi hai người kia ta một cái ý niệm trong đầu liền mình chết. Đỗ Quyên hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, con mèo con này thật là có thể khoác lác. Dương sư thế nhưng là ngưng đan viên mãn luyện khí sĩ, một khi nắm chặt cơ duyên liền có thể bước vào nhập hư cảnh giới, đến lúc đó thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, lương quốc cũng là cực kỳ trọng thị. Thúy Hoa ngang lên cái cằm, ánh mắt bén nhế, cũng không còn cùng cái này không có kiến thức nữ tử trẻ tuổi giải thích. Lý Ngôn Sơ nói trước đó ngươi là muốn ám sát Dịch Vũ, nhưng xem ngươi mưu đồ cũng không kỹ càng, là cố ý muốn đánh cỏ kinh rắn. Đỗ Quyên đỏ mặt lên, không phải, vừa rồi ta trong đám người bỗng nhiên khống chế không nổi cảm xúc, mới rút kiếm độc thủ, chưa từng nghĩ ngay cả mặt của hắn đều không có nhìn thấy, liền bị đánh thương. Lý Ngôn Sơ, cái này Đỗ Quyên hơi có vẻ non nớt, làm việc cũng không đủ đúc vàng, đích thật là thiếu nữ bộ dáng. Đỗ Quyên nói ra, ngày mai chính là cả nước tế tự thần linh thời gian, đến lúc đó sẽ có không ít bách tính đến đây, còn có rất nhiều cống phẩm đã từ các nơi vận đạt. Lý Ngôn Sơ hiếu kỳ nói, dạng gì cống phẩm? Đỗ Quyên trầm giọng nói, người sống sờ sờ, lần này tế tự trung muốn hiến tế 300 người. Lý Ngôn Sơ còn chưa nói chuyện, Thúy Hoa lập tức cả giận nói, cái này còn gọi cái gì thần linh, rõ ràng là ăn người mà thần. Đỗ Quyên thanh âm bi thống, một năm một tiểu tế, ba năm một đại tế, hàng năm ngày lễ đều muốn tế tự. Lý Ngôn Sơ nói mỗi lần tế tự tế phẩm đều là người. Đỗ Quyên gật gật đầu, không sai. Lý Ngôn Sơ lông mày giơ lên, lúc trước tưởng rằng cái này Dịch Vũ Quốc sư có chút tà môn, hiện tại xem ra Tam Quốc cung phụng thần linh cũng không phải chính đạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong con mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, chỉ là lúc này đánh mất tất cả thuật pháp thần thông, thần thức cũng vô pháp mở ra, cũng không thể câu thông trong thức hải những cái kia cường đại bảo vật át chủ bài. Áp chế cảnh giới cao tu sĩ là bởi vì bên trong thế giới này người tu hành thực lực không đủ. Lý Ngôn Sơ mới vừa đi ra một bước liền dừng bước lại, đây không phải cùng loại với nhân gian công xiềng. Thân thể của hắn chấn động, nhân gian người tu hành lúc trước đến cảnh giới thứ hai chính là cực hạn, tam cảnh đều là phượng mao lân giác, thế nhưng là cũng không có những cái kia siêu phàm tồn tại đi ra đảo loạn thế gian. Nhân gian công xiềng mặc dù chặt đứt đường lui, nhưng đồng dạng cũng bảo hộ nhân tộc. Chẳng lẽ vùng thiên địa này cũng là như thế? Hắn đến nay cũng vô pháp xác định vùng thiên địa này đến tột cùng là dị vực, mà là một chỗ huyễn cảnh, hoặc là nói là một chỗ pháp bảo tạo dựng không gian đặc thù. Lao tử tình báo đại khái không có sai, như vậy nguyên bản nơi này chính là một chỗ bí cảnh, có một ít bí mật, chỉ là không biết lúc nào phát sinh biến hóa. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nhíu mày, bí mật, thiên trụ trong bí cảnh giấu bí mật hẳn là liền cùng bây giờ cái này Lương Triệu Ngụy Tam Quốc có quan hệ. Từ khi tiến vào vùng thiên địa này đằng sau, liền cảm giác sương mù nồng nặc, chỉ bất quá bây giờ cơ bản có thể phán đoán. Người quốc sư này Dịch Vũ cùng Tam Quốc cung phụng thần linh đều có vấn đề, vì để phòng vạn nhất, Lý Ngôn Sơ đi vào trên đường tìm một gian khách sạn tọa hạ, tiểu nhị rất nhanh liền bưng lên nóng hổi đồ ăn, còn có một bầu tên là hạnh rượu đặc sản. Hắn nguyên bản trên thân không có tiền, nhưng từ khi ăn cướp thạch tử Vưu cùng cái kia hai tên luyện khí sĩ đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền trở nên giàu có, cấp tốc làm giàu. Ở trong khách sạn này cũng là xuất thủ xa xỉ. Trong khách sạn Tam Giáo Cửu Lưu rất nhiều, tin tức lưu truyền rất nhanh, Lý Ngôn Sơ cũng từ đó hiểu rõ đến một chút tin tức, cùng nữ tử này nói cơ hồ giống nhau như lúc, hắn lại lấy ra tiền tài hướng trong khách sạn tiểu nhị hỏi một chút vấn đề tương quan. Khách sạn tiểu nhị là một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi, con mắt rất nhỏ, chỉ bất quá nhìn rất là khôn khéo. Lý Ngôn Sơ xuất thủ xa xỉ, đưa cho hắn một chút ngân lượng hỏi thăm liên quan tới quốc sư cùng thần linh sự tình, quốc sư Dịch Vũ. Tại những thôn trang kia bên trong làm ra sự tình, làm cho người giận sôi hung ác, điếm tiểu nhị này cũng không hiểu biết, thế nhưng là hàng năm tế tự cung phụng thần linh, hiến tế người sống ngược lại là cùng Đỗ Quyên nói giống nhau như lúc, cái này cũng có thể cho thấy, Đỗ Quyên đối với chuyện này hoàn toàn chính xác không có nói sai. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ tiến vào vùng tiên địa này đằng sau nên như thế nào rời đi, như thế nào khôi phục tu vi, ở chỗ này không cách nào hấp thu linh lực, cũng không thể lại tu luyện từ đầu. Không đối, ngay cả linh lực đều không thể hấp thu, sợ là nơi đây công pháp tu hành cũng vô pháp tu hành. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn trong khách sạn ở lại, tiền trên người dù sao đều là chơi miễn phí mà đến, hoa cũng không đau lòng. Lúc này ngồi ở trên giường khoanh chân ngồi tính toán, câu thông trong thức hải rất nhiều thủ đoạn, bản thân hắn là võ đạo nhân tiên, dựa theo lão bản bà chủ thuyết pháp, chiến lực tương đương nhị cảnh lục địa tiên, không có khả năng vô thanh vô tức bị người áp chế thành loại tình trạng này, trong đó có lẽ dính đến rất nhiều phức tạp nguyên nhân, chỉ là câu thông hồi lâu cũng không có kết quả gì. Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, bằng hắn một thân bản sự ở đây làm nhưng cũng có thể làm ăn cũng không tệ, thế nhưng là hắn chỉ là tham dò đến xem một chút bí cảnh, cũng không nguyện ý ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lý đạo trưởng, ngươi nghỉ ngơi sao? Tiếng nói nhu hòa chính là Đỗ Quyên thanh âm. Lý Ngôn Sơ xuống giường đẩy cửa ra, phát hiện Đỗ Quyên đứng tại cửa ra vào. Thế nào? Đỗ Quyên nói ta có chút hiếu kỳ hai nơi thiên địa công pháp tu hành khác nhau, bởi vậy cố ý đến đây thỉnh giáo. Lý Ngôn Sơ để Đỗ Quyên đi đến. Đỗ Quyên nhẹ nhàng nói ra, đêm dài đằng đẵng, đạo trưởng một người ở chỗ này phải chăng có chút tịch mịch? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, có ý tứ gì? Đỗ Quyên giang tươi cười vũ mị, mặt mày ở giữa lộ ra một cố khó nói nên lời động lòng người phong tình. Đạo trưởng tuổi trẻ tài cao, lại cứu tiểu nữ tính mệnh, tiểu nữ đối với đạo trưởng cảm mến, phần tâm tư này hy vọng đạo trưởng giải. Thanh âm của nàng mềm nhún nhu, hướng Lý Ngôn Sơ mềm nhún nhích lại gần. Thúy Hoa giận dữ, đột nhiên nhảy lên một cái, hôn trướng. Ngươi cũng dám thèm thân thể của hắn? Chương 1034 cổ lao tín vật một. Chương 1034 cổ lao tín vật một. Đỗ Quyên yên nhiên cười một tiếng, nam nữ hoan ái vốn là chuyện thường, Lý đạo trưởng sinh như vậy tuấn thiếu, ta hâm mộ với hắn cũng là bình thường. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như kiếm, ngươi không phải Đỗ Quyên. Đối diện cái này Đỗ Quyên che miệng thẹn thùng, bộ ngực run rẩy, đạo trưởng nói giỡn, ta như thế một cái sống sờ sờ người sống liền đứng ở trước mặt ngươi, vì sao nói ta không phải? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi cho rằng người tu hành không cách nào vận dụng pháp thuật, liền muốn thụ ngươi lừa gạt. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp một quyền đập tới, một quyền này thế đại lực trầm, phanh, trên không trung đánh ra tiếng nổ đùng đoàng. Đỗ Quyên thân hình bỗng nhiên phía bên phải lưng ngang, ủy mị bình thường tránh đi Lý Ngôn Sơ nắm đấm. Lý Ngôn Sơ một quyền thất bại, Thúy Hoa đằng không mà lên, nào tới đi lên. Lý Ngôn Sơ nói như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Thúy Hoa trên không trung vẽ lên đạo đạo tàn ảnh. Cái này Đỗ Quyên thân hình lần nữa như quỷ mị giống như bay lượn mà ra, Lý Ngôn Sơ dẫn đầu giết ra ngoài, Thúy Hoa theo sát phía sau, chỉ là cái này Đỗ Quyên thân pháp cực nhanh, trên không trung lướt đi từng đạo tàn ảnh, trong lúc thoáng qua liền biến mất tại chỗ góc cua. Lý Ngôn Sơ giết tới chỗ góc cua, đối diện chính đi tới một cái vóc người mảnh khảnh nữ tử, xinh thanh lệ thoát tục, trong tay nâng một cái bàn ăn, chính là Đỗ Quyên. Gặp Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa khí thế hung hăng giết tới, Đỗ Quyên lập tức sững sờ, xảy ra chuyện gì? Thúy Hoa lại nhào tới, lại bị Lý Ngôn Sơ đưa tay ngăn lại, nàng là thật. Thúy Hoa ngừng lại, đầu óc mơ hồ nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ngươi làm sao nhìn ra được? Lý Ngôn Sơ cũng không giải thích, lắc đầu, thân hình khẽ đảo, liền nhẹ nhàng từ lầu 2 nhảy xuống, rơi xuống đất im ắng. Mặc dù bị phong ấn lợi hại, nhưng là thân pháp của hắn, ý thức của hắn, vẫn như cũng là siêu phàm thoát tục. Sau khi rơi xuống đất, một đôi tròng mắt đảo qua nơi đây, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết gì, lúc trước cái kia góc rẽ, Đỗ Quyên tựa hồ đã biến mất. Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại, trở về trên bậc thang đằng sau, Đỗ Quyên cô đường, ngươi đây là? Đỗ Quyên giải thích nói, ta để tiểu nhị làm chút cơm canh, nghĩ đến tự tay cho ngươi đưa ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nói mới vừa có người giả trang thành hình dạng của ngươi, lừa gạt bần đạo. Thúy Hoa bổ sung nói ra, không sai, nghĩ đến câu dẫn hắn, còn muốn cùng hắn đi ngủ. Đỗ Quyên đỏ mặt lên. Bọn hắn về đến phòng bên trong, Đỗ Quyên đem trong tay khay buông xuống, Lý Ngôn Sơ dò hỏi, các ngươi nơi này luyện khí sĩ biết biến hóa chi thuật sao? Đỗ Quyên gật đầu. Không riêng gì luyện khí sĩ, một chút yêu quái cũng sẽ biến hóa chi pháp. Mặc dù bị nơi đây đại đạo áp chế cực kỳ lợi hại, có thể Lý Ngôn Sơ loại kia hư vô mở mịt võ đạo trực giác còn tại. Còn nữa vừa rồi nữ tử nói chuyện hành động cùng Đỗ Quyên tư không chút nào cùng, mang theo một cố mị hoặc chi ý, phản phất câu lan bên trong hoa khôi bình thường, một người tuyệt sẽ không trong khoảng thời gian ngắn phát sinh như vậy tính cách biến hóa. Chúng ta bị người để mắt tới, không chỉ như vậy, người kia hẳn là nghe được chúng ta đối thoại, biết bần đạo đến từ dị vực sự tình. Đỗ Quyên khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt biến hóa, đạo trưởng, ý của ngươi là nói, người này một mực quanh quẩn một chỗ tại chúng ta chung quanh, nhưng chúng ta cũng không phát hiện. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Đỗ Quyên cao mày nói, nếu như là quốc sư người, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta, mà lại sẽ không trước sông đạo trưởng mà đến. Lý Ngôn Sơn nói cái này Lương Quốc Ngư Long hỗn tạp, bây giờ đối phương thân phận khó mà xác định, chúng ta không cần tách ra, không phải vậy xảy ra chuyện gì không cách nào biết được. Đỗ Quyên lo lắng. Đêm xuống, ba người tại một cái trong phòng, lúc này Lý Ngôn Sơ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn tựa hồ đang tu luyện, cửa phòng đóng chặt, Thúy Hoa Huệ bại nằm nhòi Lý Ngôn Sơ bên người, chỉ có Đỗ Quyên vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nắm thanh kia phệ hồn đường, còn có một ngụm sắc bén trường kiếm. Đêm lạnh như nước, Lương Quốc Hoàng đều có cấm đi lại ban đêm, đêm xuống, trên đường không có bất kỳ cái gì người đi đường, không chỉ có như vậy, căn cứ Đỗ Quyên miêu tả, Lương Quốc Hoàng đều đêm xuống ngay cả lính tuần tra sĩ cùng canh phu cũng không có. Có cấm đi lại ban đêm rất bình thường, thế nhưng là không có tuần thành binh sĩ hoặc là canh phu, liền có vẻ hơi kỳ quái. Đương nhiên, Đỗ Quyên đột nhiên cảm giác mí mắt cực kỳ nặng nề, bối rối đánh tới, nàng lắc đầu, giữ vững tinh thần, chỉ là loại cảm giác này tới rất là mãnh liệt, Đỗ Quyên cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, mệt mỏi muốn ngủ, bên tai lại đi ra chuyển đến rõ ràng tiếng bước chân, cộc cộc cộc. Tiếng bước chân không ngừng tới gần, tựa hồ là có người tại khách sạn bên ngoài phòng đi lại, trong mơ mơ màng màng, Đỗ Quyên nhìn thấy có một bóng người đẩy cửa ra đi tới, động tác cũng không nhanh, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đỗ Quyên ngưng thần xem xét, liền muốn kinh hô, đẩy cửa đi tới người này lại là Lý đạo trưởng. Dáng người thẳng tắp, diện mục anh tuấn, bên hông vác lấy một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, còn có một cái Lý đạo trưởng. Đỗ Quyên muốn mở miệng, lại phát hiện mí mắt không mở ra được, miệng cũng không căng ra, trong mơ mơ màng màng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đẩy cửa vào Lý đạo trưởng hướng bên giường ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lý đạo trưởng đi đến. Coi chừng. Đỗ Quyên trong lòng phát ra gầm thét, thế nhưng là trong miệng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, không chỉ có như vậy, nàng trùng quanh ánh mắt ngay tại không ngừng chìm xuống, trước mắt hình ảnh ngay tại không ngừng thu nhỏ, tương tự một cái lỗ tròn bình thường, một cô tuyệt vọng cảm giác lạnh như băng bao phủ Đỗ Quyên. Mê thần chi pháp, hay là có yêu nghiệt tiến đến. Đỗ Quyên trong lòng một lần cuối cùng thanh minh, mắt thấy liền muốn trầm luân nhập trong bóng tối, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang, lớn mật. Trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt như nước, bay lên không một trường bộ tới. Lời còn chưa dứt, một trường này liền bổ về phía đối diện Lý Ngôn Sơ, đối diện cái kia đồng dạng anh tuấn tuổi trẻ đạo nhân trên mặt hiện nụ cười quỷ dị, dùng đồng dạng tư thế xuất thủ, bắt trước Lý Ngôn Sơ hành động. Chỉ là Lý Ngôn Sơ chiêu thức biến hóa quá mức tinh diệu, ba chiêu đằng sau, một quyền liền đánh vào người này trên trán, phình một tiếng, đem cái này trẻ tuổi đạo sĩ đổ nhào. Chỉ là đạo sĩ giả này khỏe miệng hiện nụ cười quỷ dị, ngươi ngược lại thật sự là khó giải quyết. Lóe lên liền hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Lý Ngôn Sơ mi tâm. Đố quên tại Lý Ngôn Sơ quát lạnh đằng sau, ánh mắt liền khôi phục thanh minh. Thúy Hoa như lâm đại địch, lo lắng tại Lý Ngôn Sơ bên người đi tới đi lui, người này vậy mà có thể thi triển nguyên thần đoạt xá chi pháp. Thúy Hoa lúc này chỉ có thể phách, không cách nào vận dụng thần thông thuật pháp, một mặt lo lắng. Chỉ là Lý Ngôn Sơ lúc này lại cảm giác có chút kỳ diệu, nguyên bản một mực không cách nào câu thông thức hải, lúc này lại có thể cảm ứng được thức hải tồn tại, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, phản phất ở vào không gian huyền diệu bên trong, trong không gian chính là thức hải của hắn, đối diện là một cái đạo sĩ giả, cùng hắn sinh giống nhau như lúc, nụ cười trên mặt có chút âm trầm. Nếu không phải thiên trụ bí cảnh có đặc thù cấm chế, bực này cơ duyên làm sao lại đến với ta? Người này làm càn cười to, có thể đoạt xá một tôn võ đạo nhân tiên, cơ duyên này tuyệt không yếu tại thiên trụ bí cảnh lớn nhất phúc duyên. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ chụp tới. Lý Ngôn Sơ trung quanh liền xuất hiện một tòa bạch cốt lồng giam, chuẩn bị bạch cốt trắng loáng như ngọc, ẩn chứa huyền diệu khí tức, không có một tia âm khí ma khí. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt thiên tĩnh, đung nhiên nhìn thật sâu đối diện đạo sĩ giả này một chút, tới tốt lắm à? Hắn cười lạnh, phất tay, liền đem bạch cốt này lồng giam đánh vỡ nát, không cần tốn nhiều sức. Cái này cùng Lý Ngôn Sơ sinh giống nhau như lúc đạo sĩ giả sắc mặt biến hóa, không có khả năng, ngươi vì sao có thể ở chỗ này vận dụng lực lượng? Lúc này, Lý Ngôn Sơ ngón tay chỉ tại trán của mình, phảng phất một giọt nước rơi vào trong đầm nước thanh âm, lấy hắn làm trung tâm. Một đạo quang mang hướng chúng quanh quét tán, trong một chớp mắt, thức hải liền tỏa ra quang mang. Tại tia sáng này chiếu rọi phía dưới, đối diện cái này cùng hắn sinh giống nhau như lúc đạo sĩ giả thân hình phát sinh biến hóa, biến thành một người dáng dấp vũ mị nữ tử áo đỏ, làn da tuyết trắng, mặt mày ở giữa lại lộ ra một cỗ sát khí. Nữ tử lúc này sắc mặt đại biến, liền muốn thi triển thần thông phá vỡ nơi đây, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ trong thức hải quang mang đại tác, từng đạo khí tức đáng sợ hiện hiện, từ kim khí, lửa quan báo cáo, thần bí đao quyết, hành hoàng kỳ chờ chút át chủ bài toàn diện sáng lên, phát ra hùng vĩ huyền diệu khí tức. Chương 1034 cổ lao tín vật 2, chương 1034 cổ lao tín vật 2, nữ tử áo đỏ vốn chỉ là sắc mặt biến hóa, lúc này gặp đến nhiều như vậy át chủ bài, một mặt chấn kinh. Không có khả năng, không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Lúc trước mặc kệ nàng biểu tình gì, kỳ thật vẫn luôn có một loại đem hết thảy bừa bỡn tại ở trong lòng bàn tay lạnh nhạt, nhưng lúc này, nàng lại triệt để luống cuống, chỉ cái này hùng vi khí tức liền để nàng cảm thấy 10 phần hoảng hốt, hô hấp không khoái. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, trên người ngươi có cùng vùng thiên địa này cấu kết khí tức, vừa vặn mượn ngươi cố khí tức này phá vỡ bộ phận cấm chế. Nguyên bản vùng thiên địa này cho dù mạnh hơn cũng vô pháp triệt để áp chế một tôn võ đạo nhân tiên, huống chi Lý Ngôn Sơ còn có nhiều như vậy cường đại át chủ bài, chỉ bất quá mặt ngoài hắn vẫn như cũ không cách nào vận dụng thần thông pháp thuật, phản phất ngăn cách bình thường. Nữ tử này trên người có khí tức đặc thù, vừa vặn cùng vùng thiên địa này phù hợp, tương đương với nắm giữ phương này cấm chế bộ phận quyền hành, vừa lúc bị Lý Ngôn Sơ vây ở trong thức hải. Nữ tử sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lại hiện hiện một vòng sắc cơ, trong lòng bàn tay của nàng hiện hiện một đoàn hắc khí hóa thành một cây quạt nhỏ màu đen lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, tại trong thức hải đấu pháp, tương đương với tại vỏ ốc bên trong làm đạo tràng, đây chính là chính ngươi địa phương, chính ngươi muốn chết, chết không được ta. Nữ tử áo đỏ quát lạnh một tiếng, màu đen lá cờ nhỏ liền tản mát ra khí tức đáng sợ hướng ra phía ngoài khuếch tán, đây là một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu, làm người sợ hãi, tuy nhiên lại cũng không âm trầm, phảng phất trực chỉ đại đạo. Chỉ tiếc Lý Ngôn Sơ lúc này trong thức hải quang mang vạn trượng, hành hoàng kỳ rơi xuống thần quang, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, vạn pháp bất xâm, thanh liên bảo sắc kỳ bên trong hào quang vạn trượng, một đạo bạch quang rơi xuống, trực tiếp đem nữ tử này màu đen lá cờ nhỏ đánh rơi, nguyên lai cũng không phải là tiên khí, chỉ là một bộ phận khí tức. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nữ tử này thần sắc đại biến, ai sẽ nghĩ đến đối phương trong thức hải lại tồn lấy hai kiện tiên khí. Lúc này, nàng thi triển thần thông, sau đầu tóc dài hất lên, phản phất vô số đầu dữ tợn như rắn độc, hướng về Lý Ngôn Sơ nhào thân mà đi. Thần thông này mặc dù âm độc, lại vẫn cứ có một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Lúc này, thanh liên bảo sắc kỳ lắc lư phía dưới, bạch quang đem những độc xà này trấn áp, nữ tử bị bạch quang triệt để trấn trụ. Ngươi thật sự là không biết sống chết. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, đột nhiên một trường bổ về phía nữ tử này, nữ tử áo đỏ thân thể trên không trung đứng im bất động, bị Lý Ngôn Sơ một trường chém nát xương ngực, răng rắc, răng rắc. Cốt thứ thấu thể mà ra, nữ tử ánh mắt ảm đạm, nàng vẫn như cũ có chút không dám tin, lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, ngươi đến tuột cùng là ai? Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, không để ý đến nữ tử này, một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp đem nữ tử này lướt xuyên qua, lặp đi lặp lại xen kẽ mấy lần, thanh thiên kiếm thai. Là lúc trước đạo diễn lấy được thiên đại cơ duyên, cuối cùng gián tiếp rơi vào Lý Ngôn Sơ chi thủ, đầu tiên là bị bà chủ triệt để xóa đi tất cả cấm chế, về sau bị Lý Ngôn Sơ đặt ở trong thức hải ôn dưỡng, vật này cực kỳ bất phàm, có thể phá mở hư không. Nữ tử áo đỏ này cũng không kịp phản ứng, thân thể liền nhuộm dần máu tươi, hấp hối, nếu không phải Lý Ngôn Sơ lưu nàng một mạng, lúc này đã bị triệt để chôn vùi. Trong khách sạn, hết thảy phản phất đều vừa mới phát sinh một dạng, Thúy Hoa còn tại lo lắng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ đột nhiên mở mắt, một đạo lưu quang từ trên tay hắn bay ra, sau khi rơi xuống đất hóa thành một cái nữ tử áo đỏ, toàn thân đẫm máu, thảm không nói nổi. Thúy Hoa gặp Lý Ngôn Sơ tỉnh lại, lại hỉ, ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Ngôn Sơ hướng về phía nàng mỉm cười, vừa vặn mượn nữ tử này phá vỡ nơi đây cấm chế. Thúy Hoa vừa mừng vừa sợ, ngươi có thể vận dụng thần thông. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay hiện hiện một viên màu đen lá cờ nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư phía dưới, Thúy Hoa liền cảm giác trên thân nhẹ nhàng không ít, phản phất nặng nề gông xiềng bị thối lui bình thường. Thể nội loại kia mênh mông lực lượng một lần nữa trở về, mặc dù so ra kém thời kỳ đỉnh phong, nhưng cái này khiến nàng đầy đủ kinh hỉ. Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, vật này hẳn là cùng phương này cấm chế có quan hệ, có thể phá vỡ một bộ phận áp chế. Trên đất nữ tử áo đỏ lúc này dãy rủa không dậy nổi, lúc này có bao nhiêu chủng lực lượng đáng sợ, nhất là loại kia kiếm khí sắc bén tại trong cơ thể nàng không chút kiêng kỵ tán loạn, nàng thời thời khắc khắc đều tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ngươi nếu nói rõ ràng việc này tiền căn hậu quả, ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Nữ tử áo đỏ kiến thức đến Lý Ngôn Sơ bất phàm, tâm thần rung mạnh, lúc này nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, trong mắt hiện hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, coi là thật. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, cười lạnh, ngươi coi ta là bố là ai, sao lại lừa ngươi một nữ tử? Nữ tử áo đỏ vừa mừng vừa sợ, nguyên lai tên thật của ngươi gọi là La Bố, ta liền nói làm sao lại tùy tiện lấy tên thật gặp người. Lúc này Đỗ Quyên cũng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, có chút giật mình, nguyên lai Lý đạo trưởng tên thật gọi là La Bố. Nữ tử áo đỏ có chút thất thần một lát, lúc này nàng không chỉ có bị cái này trẻ tuổi đạo nhân đả thương, mà lại đã mất đi lục hồn cờ tín vật, rất nhanh liền bị vùng thiên địa này áp chế, muốn liều một phen, đối phương thản nhiên báo ra danh tự, xem ra không phải giả mạo, trên tay ngươi đó là lục hồn cờ tín vật, hết thảy có 6 cái tín vật, tập hợp đủ đằng sau có cơ hội tìm được chân chính lục hồn cờ. Trụ trời này trong bí cảnh, theo ta được biết, liền có 3 khối, bởi vậy có thể trấn áp tiến vào nơi đây người tu hành, thực lực càng mạnh, trấn áp áp chế càng lợi hại, không cách nào vận dụng thần thông, chỉ có thể dựa vào thể phách. Lúc trước ta bởi vì cầm trong tay món này lục hồn cờ tín vật, bởi vậy mới tránh đi nơi đây trấn áp, có thể vận dụng một bộ phận thần thông. Nói đến đây, nàng có chút ưu ám nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, trừ phi là mặt khác nắm giữ lục hồn cờ tín vật người, không phải vậy tuyệt không có khả năng so với nàng có được lực lượng mạnh hơn, chỉ cần không trêu chọc phương này trong bí cảnh mạnh nhất 3 vị thần linh, tuyệt đối là vạn vô nhất thất, có ai nghĩ được lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ hỏng đạo hạnh, ngay cả tín vật đều bị ướp. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, nơi này đến tột cùng là huyễn cảnh, vẫn là chân thực tồn tại. Lúc này Đỗ Quyên nghe vậy, cũng không nhịn được trừng to mắt, nhìn chăm chú lên một màn này. Nữ tử áo đỏ giải thích nói, cũng không phải là huyễn cảnh, là lúc trước có một vị tiên nhân đem một chỗ dị vực chuyển qua nơi đây. Đỗ Quyên nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trực tiếp chuyển qua nơi đây. Nữ tử áo đỏ gật đầu nói, không sai. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, ngươi tín vật này từ đâu mà đến? Nữ tử áo đỏ giải thích nói, lúc trước ta bị vây ở một chỗ trong tiểu trấn, trấn kia chính là bị tín vật này lực lượng ảnh hưởng, hình thành một chỗ đặc thù bí cảnh, về sau chẳng biết tại sao cấm chế bị đánh nát, lực lượng tiết lộ, ta cũng bởi vậy đào thoát mà ra. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, trấn kia kêu cái gì tên? Nữ tử áo đỏ nói Lưu Gia trấn, lúc trước ta là tìm kiếm tín vật kia mà đi, không nghĩ tới đi chậm chút, đã phát sinh biến hóa, Lưu thị tông từ bên trong có người đạt được tín vật này, đem nó cung phụng tại trong từ đường. Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát, Lưu thị tông tử là hắn lúc trước đi cứu Lưu Quân thôn trấn kia. Hắn nhìn thật sâu một chút nữ tử áo đỏ này, nếu như lúc trước cái kia cổ quái cấm chế là do cái này lục hồn cờ tín vật ảnh hưởng mà thành, như vậy vô cùng có khả năng, tương tự hai nơi địa phương, Thiên Ma giáo chỗ cổ lao thành trấn, cùng Đào Nguyên Sơn động trời những cái kia trong đạo quan, khả năng cất giấu mặt khác hai kiện tín vật. Lý Ngôn Sơ tiếp lấy hỏi thăm một chút nữ tử áo đỏ này xuất thân, nữ tử này là đại hạ thời kỳ một tên thủy thần, Hương Hỏa thần linh, thực lực siêu việt nhất phẩm, đuổi sát lục địa thần tiên, chỉ tiếc về sau động suy nghĩ, rời đi chính mình thụ sắc phong chỗ sông lớn, tiến đến tìm kiếm Lưu Thị Tông từ bên trong cất giấu lục hồn cờ tín vật, dẫn đến bị vây ở trong đó, thẳng đến gần nhất mới phá phong đi ra. Lý Ngôn Sơ lấy ra kiếm mắt quái, vàng nóng cổ kính bay ở Lý Ngôn Sơ bên người, một vệt thần quang soi sáng ra, hiện hóa ra nữ tử này chân thân, toàn bộ do hương hỏa chi lực tạo dựng mà thành. Lý Ngôn Sơ lại dùng thiên mục quét qua, liền minh bạch nữ tử này lai lịch, ngươi thành tiểu thủy thần vị trí trước đó, vốn là một đạo âm hồn. Nữ tử áo đỏ sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, không sai. Nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ trong tay kiếm mắt quái, trong tấm gương này ẩn chứa huyền diệu chi ý, có chút giống tiên khí kính chiếu yêu, đối mặt thần quang này, nàng có chút cực kỳ không được tự nhiên, phảng phất sau một khắc liền bị đả diệt. Đạo trưởng, ta đã nói ra tình hình thực tế, ngươi có thể thả ta rời đi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, đương nhiên không thể. Nữ tử áo đỏ, nàng có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Ngôn Sơ, không dám tự tin nói, đạo trưởng tu vi rộng rãi, xem xét chính là thần kiêm người đại khí vận, làm như thế, không sợ từ nơi sâu xa ảnh hưởng khí số, cho mình gia tăng kiếp nạn. Nàng nói không phải giả, người tu hành phát ra lời thề, tuy không rõ ràng ước thúc chi lực, thế nhưng là nếu như tùy tâm sử dụng, ngày sau tất nhiên sẽ chôn xuống tai họa, cái này cùng nhân quả có quan hệ, càng là cảnh giới cao, nhận trói buộc càng nặng. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp một đạo tam muội chân hỏa đem nữ tử áo đỏ này đốt thành cho bụi, gọn gàng. Đỗ Quyên trợn mắt hốt mồm, tựa hồ cũng nhận nhất định chủ kích, thiên trụ trong bí cảnh luyện khí sĩ, càng coi trọng những này côn sáo. Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến, lã bố cam đoan, cùng ta Lý Ngôn Sơ có quan hệ gì? Chương 1035 nhiều phúc nhiều thọ, 1, chương 1035 nhiều phúc nhiều thọ, 1, hôm sau, muôn người đều đổ xô ra đường. Hôm nay là Lương Quốc Hoàng đô tế thần đại điện, Lương Quốc thiết kỵ tứ xuất, đại lượng binh sĩ sĩ tốt tại phụ cận duy trì trật tự, có một ít lệ thuộc vào hoàng thành luyện khí sĩ phân tán ở trung quanh, cường đại mà thần bí, thủ mệnh với đất nước sư, từng cái khí độ bất phàm, nghiêm nhiên như người trong chốn thần tiên. Lương Quốc Hoàng đô có một chỗ quảng trường khổng lồ, mặt đất đều là do cứng rắn gạch xanh thạch lũy thành, quét dọn cực kỳ sạch sẽ, lúc này thành thị trên quảng trường đầu người ùn tùm, có chừng hơn 500 người, nam nữ già trẻ đều có, mặc trên người thống nhất xiêm y màu trắng, nhìn cực kỳ chỉnh tề. Những người này chính là lần này cung phụng tế phẩm của thần linh. Bọn hắn trên đầu mang theo vòng hoa, do một loại nào đó cảnh cùng hoa tươi bệnh mà thành, cũng không có người kinh hô bối rối, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Bên ngoài là chen chúc đám người, bọn hắn đều là lương quốc bách tính, từng cái rối cổ nhìn xem tế thần đại điện. Nghe người ta nói, tham dự tế thần đại điện người, tiếp sau luân hồi chuyển thế có thể thu hoạch được phúc báo. Không sai, không chỉ có thể thu hoạch được phúc báo, còn có thể thu hoạch được thần linh chúc phúc, nhiều phúc nhiều thọ. Hôm nay thật sự là một cái thần thánh thời gian, có thể thăm viếng thần linh, còn có thể nhìn thấy thần linh giáng lâm. Đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm ồn ào. Phụ cận binh sĩ thần sắc lạnh lùng, từng cái áo giáp tươi sáng, tay cầm đao thương, uy vũ bất phàm. Lương Quốc thiết kỵ quân tốt, quân sự tố dưỡng rất cao, có lẽ là bởi vì vùng thế giới này linh khí dư thừa duyên cớ, ở trong thế tục cũng có thật nhiều người tu tiên, tối thiểu sẽ thổ nạp ngồi xuống chi pháp. Lý Ngôn Sơ hiếu kỳ dò xét những người này, trong hai con ngươi lấp lóe pháp quang, hắn lúc này cũng trong đám người. Thúy Hoa tại đầu vai của hắn, dáng người tinh tế, thanh lệ thoát tục Đỗ Quyên tại bên cạnh hắn, lúc này Đỗ Quyên thần sắc lạnh lùng, tay đệ tại bên hông trên chuôi kiếm, rất có một lời không hợp liền rút kiếm đánh nhau dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ khai thiên mắt thi triển linh mục thuật nhìn về phía những người này, phát hiện những người này sát thực cực kỳ bình tĩnh, trên thân cũng không có cấm chế gì, kỳ quái, nếu như không có cấm chế gì, tự biết hẳn phải chết, như thế nào lại như vậy thích như mật ngọt. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra. Đỗ Quyên ở một bên thấp giọng giải thích nói, bọn hắn được cho biết sau khi chết sẽ thu hoạch được phúc báo, kiếp sau luân hồi chuyển thế nhiều phúc nhiều thọ, có thể hạnh phúc cả đời. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, dạng này liền tin. Đỗ Quyên lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là những này cống phẩm lai lịch phức tạp, có là xa xôi địa khu mất tính, có là biệt quốc tù binh, không phải trường hợp cá biệt, đều là do các nơi thành chủ lựa chọn điều kiện phù hợp người dâng lên. Đỗ Quyên lúc nói chuyện con mắt một mực nhìn lấy trên đài những tế phẩm kia, nắm chặt chuôi kiếm. Lý Ngôn Sơ truy vấn, cái này tế tự là thế nào cái tế pháp, đem người trực tiếp giết chết. Đỗ Quyên giải thích nói, tế tự thời điểm, quốc sư sẽ tụng niệm chú ngữ, thỉnh thần, đến lúc đó sẽ có chân thần giáng lâm, những bách tính này liền sẽ biến mất tại thần linh trong thân thể. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, nếu muốn bị thôn phệ, vậy bọn hắn liền chưa từng có phát ra qua kêu khóc thanh âm. Đỗ Quyên lắc đầu, chưa từng có loại chuyện này phát sinh. Lý Ngôn Sơ càng phát giác hiếu kỳ, vừa rồi linh mục thuật cũng không có nhìn thấy trên thân những người này có cái gì cấm chế, là một loại nào đó mê hoặc thần hồn chi thuật, vẫn là bị hạ dược, hoặc là đơn thuần bị tẩy não tẩy tròn váng. Lý Ngôn Sơ sờ lên cằm, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này hắn đã giải khai bộ phận cấm chế, trong tay có vài kiện pháp bảo cường đại tiên khí, ở trong đám người nhìn xem cũng không thu hút, nhưng trên thực tế lại là mạnh một nhóm. Rất nhanh, tế tự đại điện liền muốn chính thức bắt đầu, trung quanh binh sĩ duy trì trật tự, đem dân chúng hướng về sau tiến đến. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy những dân chúng này thần sắc đằng sau nhịn không được nhíu mày, từng cái ánh mắt của nhiệt, hoặc là lạnh nhạt, không gây một người có lòng chắc ẩn. Cái này Lương Quốc Hoàng đô cũng không thái nhất dạng. Đêm qua đêm xuống, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nữ tử áo đỏ phá vỡ bộ phận cấm chế, cướp đoạt lục hồn cờ tín vật, về sau đem thần thức đô ra, phát hiện trên đường không có mưa ai, ngay cả có bình thường binh sĩ đều không có, yên tĩnh. Chỉ là cũng chưa phát hiện bất luận cái gì cụ thể chỗ quỷ dị. Ở chỗ này, nghe Đỗ Quyên nói vào đêm sau không ra khỏi cửa phảng phất là một cái ước định mà thành quy củ. Lúc này gặp đến những bách tính này bộ này lạnh nhạt bộ dáng, xem như cống phẩm thích như mật ngọt bình tĩnh thái độ, Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy đây hết thảy có chút hoang đường. Vị thần linh ăn hết kiếp sau liền có thể thu hoạch được phúc báo, cái này thật đúng là có thể kéo. Không thể không nói, cái này vận hành thủ pháp đã tương đương với tông giáo. Đợi cho cái này tế tự đại điện chính thức bắt đầu, hiện trường yên tĩnh, hiển nhiên những bách tính này đã không phải lần đầu tiên quan sát loại này tế thần nghi thức. Sinh anh tuấn tiêu sái quốc sư Dịch Vũ lúc này đứng tại trên đài cao, một thân rộng lớn áo bào trắng, gió nhẹ lay động quần áo, lộ ra cực kỳ xuất trần, lúc này trong miệng niệm động lấy một loại nào đó chú ngữ, cổ lão mà huyền diệu, theo hắn ngâm sướng đằng sau, ở trên đài chậm rãi nhảy múa, là một loại cổ lão cầu phúc vũ đạo. Không chỉ như vậy, phía sau hắn còn có rất nhiều tên người áo bào trắng, đồng dạng cùng hắn cùng nhau nhảy múa, trang diện ngược lại là có chút trắng quan, vũ đạo bên trong lộ ra một cỗ bao la hùng vĩ đại khí, phảng phất một loại nào đó nguyên thủy cổ lão vũ đạo. Không khí hiện trường ngay tại dần dần bị nhen lửa, bách tính mặt ngoài phi thường an tĩnh, có thể Lý Ngôn Sơ vẫn là có thể chú ý tới chung quanh những cái kia hoàng thành bách tính trong ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, càng nồng đậm, làm cho người đáng giá nghiền ngẫm là, thế phẩm ánh mắt đồng dạng lộ ra cực kỳ thần thánh, phảng phất sau một khắc bọn hắn liền muốn đi đến bờ bên kia, nên đón thần thánh thời khắc. Toàn bộ hoàng thành trong quảng trường tràn ngập một cỗ làm cho người không thích khí tức, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Thúy Hoa đồng dạng trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thân sắc. Làm nhân gia người tu hành, bọn hắn bản năng đối với loại này cuồng nhiệt nghi thức có chút phản cảm. Theo tuổi trẻ quốc sư Dịch Vũ ngâm sướng chú ngữ, nhảy loại kia cổ lão vũ đạo, phía sau hắn trên đài cao có một bóng người mờ ảo dần dần xuất hiện, đạo thân ảnh này bao phủ tại trong thần quang, từ hắn xuất hiện đằng sau, có một cỗ hùng vĩ khí tức mờ ảo hiện hiện. Hoàng thành dân chúng chung quanh ánh mắt mười phần cung kính, những cái kia trên đầu mang theo vòng hoa, mặc trên người áo bào trắng tế phẩm, hai tay quanh khép lại ở trước ngực, không biết trong miệng tại tụng niệm lấy cái gì, con ông. Đây là Lý Ngôn Sơ cảm giác, chung quanh phảng phất có vô số con ong mật đang bay một dạng, ồn ào hỗn loạn. Lờ mờ có thể từ tôn này bao phủ tại trong thần quang thân ảnh cao lớn trông được ra, là một tôn đầu hộ thân người thần linh, quanh thân tràn ngập hương hỏa chi khí, lộ ra cực kỳ thần thánh. Tuổi trẻ anh tuấn quốc sư lúc này cao giọng nói ra, tế thần đại điện hiện tại chính thức bắt đầu. Dựa theo bình thường lệ cũ, sau đó những này người mặc áo bào trắng tế phẩm hiểu ý cam tình nguyện bước vào đạo quang ảnh này bên trong, lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, vừa rồi cái này thần linh lúc đi ra, hắn liền phát giác có chút không đúng. Lúc này, thi triển linh mục thuật, liền nhìn ra nơi nào có cái gì đầu hổ thân người hương hỏa thần linh, cái kia rõ ràng chỉ là lơ lửng một cái túi màu đen, túi này âm phong trận tràn ngập hắc khí. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai Thúy Hoa, nhìn ra cái gì tới. Thúy Hoa ngang lên cái cằm, ngạo kiều nói, không có. Không có còn như thế ngạo kiều. Lý Ngôn Sơ một mặt bất đắc dĩ. Hắn nhìn xem cái kia tuổi trẻ anh tuấn quốc sư Dịch Vũ, chẳng lẽ bao năm qua đến đều không phải là hương hỏa thần linh ăn thịt người, mà là cái này Dịch Vũ giả tá danh thần linh, như hại vô tội sinh linh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là lại không thể nói được đến. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh vang lên, trong đám người một bóng người đằng không mà lên. Đây là một người mặc rộng thùng thình quần áo nam tử trung niên, tóc mai điểm bạc, bên hông treo đeo một ngụm thiết kiếm, cái này thiết kiếm hình dạng và cấu tạo cực kỳ kỳ lạ, kiếm ngạc hai bên riêng phần mình treo đeo phối thêm một viên hình cá trang sức, mà lại kiếm này dài không quá hai thước, hiện lên màu đồng tao, nhìn cực kỳ cổ lão. Cái này tóc mai điểm bạc nam tử trung niên đằng không mà lên, lạnh lùng quát, quốc sư Dịch Vũ giết hại sinh linh, làm ta thần chó săn, nhân thần cọp vẫn, ta phong ngự tử hôm nay liền thay thiên hành đạo. Không riêng gì hắn, trong đám người còn có hơn 10 đạo bóng người đằng không mà lên, dưới chân dẫm lên một viên lá xanh trạng pháp khí, trong lúc nhất thời, đám người có chút rối loạn. Đỗ Quyên ánh mắt run lên, đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, đây là Thanh Diệp Sơn tông chủ phong ngự tử, nhập hư cảnh giới đại cao thủ. Thế giới này đỉnh chính là quy vô cảnh giới, đã là đứng tại luyện khí sĩ đỉnh phong. Phong ngự tử thoại âm rơi xuống đằng sau, lập tức liền cầm bút lên một đạo pháp quyết, ngang. Một đạo kiếm khí trường long gào thét mà đi. Hắn cũng không đánh phía cái kia đạo đầu hổ thân người hương hỏa thần linh, mà là đánh phía tuổi trẻ quốc sư Dịch Vũ. Dịch Vũ thần sắc không thay đổi, trên mặt vẫn như cũng là loại kia vân đạm phong khinh biểu lộ, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, bá. Một mặt phong cách cổ xưa tấm gương đằng không bay lên, tấm gương dài ra theo gió, trong nháy mắt đem kiếm khí này trường long thu vào, mặt kính ánh sáng có thể chiếu người, lờ mờ có thể gặp đến một đạo kiếm khí trường long ở bên trong gào thét. Phong ngự tử tay nắm kiếm quyết, kiếm khí trường long lập tức nổ tung, hóa thành vô số đạo kiếm khí lăng lệ, từ mặt này phong cách cổ xưa trong gương bay ra, đi tứ tán, chỉ bất quá kiếm khí này tản ra đằng sau, chẳng biết tại sao triệt để phá diệt, cũng không có tạo thành cái gì sát thương. Quốc sư Dịch Vũ lạnh lùng nói, "Chu sát nghịch tặc." Thoại âm rơi xuống, từng đạo bóng người bay lên, đám kia cường đại áo bào trắng luyện khí sĩ, còn có cầm trong tay binh khí võ tướng, "Veng! Veng! Veng!" Từng đạo khí cơ tung hành, hai nhóm người chém giết tại một hối. Chương 1035 nhiều phúc nhiều thọ, 2, chương 1035 nhiều phúc nhiều thọ, 2. Phong ngự tử lúc này đem bên hông chiếc kia dài hai thước kỳ dị phi kiếm tế lên, phi kiếm trên không trung ông tác hưởng, đinh thai nhức óc. Phong ngự tử tên này, Lương Quốc luyện khí đại tông sư lúc này cùng tuổi trẻ quốc sư đấu tại một chỗ, 10 cái hội hợp đằng sau, hai người riêng phần mình tối lui. Phong ngự tử lòng bàn tay máu me đồng địa, suýt nữa cầm không được chiếc kia phong cách cổ xưa trường kiếm, lúc này bao phủ tại quang ảnh bên trong đầu hổ thân người thần linh đột nhiên túi đầu, áp lực cường đại bao phủ phong ngự tử. Phong ngự tử đột nhiên rơi xuống đất, cũng không còn cách nào bay lên không, trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn bình thường, xương cốt vang lên kẹt kẹt. Quốc sư Dịch Vũ cười lạnh, một kẻ phàm nhân lại cũng muốn thí thần. Thoại âm rơi xuống, phong ngự tử liền cảm giác trên thân càng nặng nề, thậm chí ngay cả ý thức của hắn đều có chút hôn mê, cả người mơ mơ màng màng. Hắn vội vàng vận chuyển tĩnh tâm chú. Tinh tâm chú là bình thường luyện công thủ hộ nguyên thần sử dụng, nhưng lúc này vận chuyển lên cái này chú quyết lại cũng không lên bất cứ tác dụng gì. Vị này tại Lương quốc hưởng dự nổi danh tuổi trẻ quốc sư ngón tay một chảo, Phong Ngự Tử lập tức sắc mặt tái nhợt, trái tim phảng phất bị người ta tóm lấy, đau đớn không thôi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, Thất Tuyệt Tay. Hắn gào thét hô lên cái tên này. Thất Tuyệt Tay là Lương quốc thất truyền một môn thần thông, cực kỳ thần diệu, có thể chống giống người xấu nội tạng. Tuổi trẻ quốc sư Dịch Vũ thần sắc lạnh nhạt, trên tay lần nữa dùng sức, tên này luyện khí đại tông sư trên thân các loại pháp chú sáng lên, lại tế lên rất nhiều phòng thân pháp thuật, thế nhưng là cũng không lên bất cứ tác dụng gì, phổi của hắn phảng phất bị bóp nát bình thường, sắc mặt đỏ lên, phổi hút không vào một tia không khí. Trong một chớp mắt, trên thân cái kia hùng vĩ như sơn nhạc uy áp liền để hắn đứng thẳng không nổi, ta mệnh đừng vậy. Phong Ngự Tử trong lòng cảm giác nặng nề, có thể đem Thất Tuyệt Tay tu luyện tới loại cảnh giới này, tu vi của đối phương tại phía xa trên hắn. Tuổi trẻ quốc sư Dịch Vũ thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ tàn phá bừa bãi, thế thần đại điện ngươi cũng dám đến quấy rối, không biết sống chết. Thoại âm rơi xuống, hắn liền muốn bẻ vụn gió này ngự con trái tim, lập tức hắn liền thi triển thần thông, có thể Phong Ngự Tử nhưng lại không có bất kỳ tổn thương gì, thần sắc ngược lại dễ dàng không ít. Tuổi trẻ quốc sư nhíu mày, có chút không hiểu. Phong Ngự Tử đồng dạng một mặt chấn kinh, lập tức hai người liền nhìn thấy một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi đi ra, đầu vai còn có một con mèo nhỏ, nhìn cực kỳ ngạo kiểu, ánh mắt kia nhìn ngươi phảng phất liền nhìn giống một cái rác rưởi bình thường. Lương quốc quốc sư nhíu mày quát lạnh nói, người nào? Hắn thoại âm rơi xuống đồng thời thi triển Thất Tuyệt Tay, lần này không phải chụp vào cái này trẻ tuổi đạo sĩ mà là vẫn như cũ chụp vào cái kia luyện khí đại tông sư Phong Ngự Tử, trước giải quyết một cái thụ thương. Chỉ là Phong Ngự Tử đứng tại chỗ vẫn như cũ là lông tóc không thương, hắn cũng có chút mà bước, không biết vì cái gì vừa rồi loại cảm giác đau khổ này hoàn toàn biến mất, trên thân cái kia cỗ to lớn như núi cao uy áp cũng không thấy, chẳng lẽ là người này cách làm? Phong Ngự Tử trong lòng đại chấn. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này trẻ tuổi quốc sư Dịch Vũ, ta lúc đầu cho là ngươi cái túi này chỉ là một cái thu người pháp khí, không nghĩ tới phía trên thật là có hương hỏa thần lực. Lời vừa nói ra, Dịch Vũ lập tức giật mình, mặc dù mọi người chung quanh đều không biết cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong miệng cái túi là cái gì, thế nhưng là Dịch Vũ lại biết, thần sắc hắn bối rối, hiển nhiên không có vừa rồi cố khí chất kia lạnh nhạt bộ dáng. Người đạo sĩ kia đến tột cùng là từ đâu mà đến? Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ cũng không để ý tới, mà là trực tiếp đi hướng tôn kia đầu hổ thân người cổ lao thần linh. Lúc này ở trong mắt của hắn, cái này căn bản là một ngụm dài hai thước túi vải, đen kịt không gì sánh được, chung quanh có tràn ngập âm khí này cực kỳ nồng đậm, tới gần đằng sau có thể ô nhiễm thần hồn. Lý Ngôn Sơ đi qua, trực tiếp đem cái này túi vải bắt lấy, cái này túi vải lập tức liền bị hắn nắm ở trong tay, cái kia cô âm khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Quốc sư Dịch Vũ, mà trong mắt mọi người, tòa kia đầu hổ thân người cổ lao thần linh bị cái này trẻ tuổi đạo nhân một chảo đằng sau liền hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành ánh sao lấp lánh tan đi trong trời đất. Thần linh không thấy, đạo sĩ kia đem thần sát. Đám người nghị luận ở Mỹ, một chút lệ thuộc vào Lương quốc luyện khí sĩ cùng võ tướng lúc này cũng là một mặt chấn kinh. Bọn hắn đã thành thói quen tại thần linh tại tế thần đại điện thời điểm hiện ra chân thân, tiếp dẫn những này vô tri ngu muội bình dân đi hướng bờ bên kia, nhưng lúc này, vì cái gì bị cái này trẻ tuổi đạo nhân tiện tay chảo một cái, thần linh liền biến mất không thấy. Dịch Vũ thần sắc nghiêm nghị, cưỡng ép ổn định lại tâm thần, hắn cao giọng nói ra, đây là một tên yêu đạo, thần linh bởi vì chán ghét khí tức của hắn, cho nên thu chân thân, trước bắt giữ thằng này, dùng để lắng lại thần linh lửa giận. Dịch Vũ tại trong hoàng thành uy vọng cực cao, thoại âm rơi xuống, những cái kia luyện khí sĩ liền nhao nhao thả tay trên xuống đối thủ, hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Lý Ngôn Sơ bây giờ có thể điều động thần thức, vừa rồi đã tận mắt thấy những này luyện khí sĩ trên thân bị huyết sát chi khí vần quanh, oan hồn cuốn thân, mặc dù từng cái nhìn như là người trong chốn thần tiên, nhưng trên thực tế nói là ma đầu cũng không đủ, đầy tay huyết tinh. Lý Ngôn Sơ bấm tay gảy nhẹ, từng đạo khí tức lăng lệ trong nháy mắt bắn ra, hiu hiu hiu. Từng cái luyện khí sĩ đầu lâu nổ nát vụn, trong nháy mắt mất mạng. Mặc kệ cảnh giới gì, mặc kệ tế không có tế lên pháp khí, mặc kệ có hay không vận chuyển thần thông, lúc này trong nháy mắt đều mất mạng. Yến tĩnh như chết. Nguyên bản động thủ những người kia cũng ngừng lại, một mặt e ngại nhìn xem Lý Ngôn Sơ, quốc sư Dịch Vũ thần sắc lại biến, ngươi đảo loạn tế thần đại điện giáp tâm ở đâu? Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, tế thần. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy tay cầm ra, ngón tay của hắn thon dài hữu lực, một tay cầm ra, hư không chấn động. Dịch Vũ trong nháy mắt muốn vận dụng rất nhiều thần thông, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, bị Lý Ngôn Sơ lập tức nhấc trong tay. Mọi người đều là chấn động, quốc sư Dịch Vũ luôn luôn là cường đại đại danh tử, lúc này lại bị người một chiêu bắt. Phong Ngự Tử lúc này trừng to mắt, trợn mắt hốt mồm, hắn là Lương quốc luyện khí sĩ tông sư, nhập hư cảnh giới, tuy nhiên lại không phải Dịch Vũ đối thủ, Dịch Vũ nếu không phải nhập hư đỉnh phong, chính là đã bước vào quy vô cảnh giới. Không có khả năng, trên đời làm sao có thể có người một chiêu bắt giữ Dịch Vũ. Phong Ngự Tử lắc đầu, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đỗ Quyên lúc này cũng đồng dạng chấn kinh, tay nàng đặt ở trên chuôi kiếm cũng quên rút ra, thật mạnh. Nàng không biết cái này một mực bằng vào quyền cước đánh người Lý đạo trưởng, vậy mà có được loại này quỷ thần khó lường uy năng. Đỗ Quyên tiểu thân thể khẽ run, hô hấp nhịn không được dồn dập, đây chính là thông trời đại nhân vật. Quốc sư Dịch Vũ lúc này sắc mặt tái nhợt, vừa rồi hắn muốn tế lên trên người pháp khí, lại phát hiện căn bản ngăn cản không nổi Lý Ngôn Sơ trên tay lực lượng. Lúc này ánh mắt của hắn biến hóa, lập tức khẽ cười nói, các hạ đến tuột cùng có mục đích gì, có cái gì tại hạ có thể ra sức, tất nhiên sẽ không chối từ. Bộ dáng này lần nữa để toàn trường một mảnh xôn xao. Dịch Vũ quốc sư mặc kệ là phong lưu tiêu sái hình tượng, hay là tế thần thời điểm thần thánh bộ dáng, đều là đám người chuyển tụng, có thể nói là một tên cả nước quanh động luyện khí sĩ. Nhưng hôm nay bộ dáng này lại làm cho người có chút khó mà tiếp nhận, nhất là quốc sư lúc trước còn nói đạo nhân tuổi trẻ là yêu đạo, đắc tội thần linh, nguyên lai quốc sư cũng là một người bình thường, cũng sẽ sợ chết. Trong lòng rất nhiều người không khỏi hiện hiện ý nghĩ này. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua cái này trẻ tuổi quốc sư, cười lạnh nói, cái túi này là chuyện gì xảy ra, trước mặt mọi người nói rõ ràng, liền có thể tha cho ngươi một mạng. Dịch Vũ trong mắt phát ra chần chờ thần sắc, nhưng đối diện cái này trẻ tuổi đạo sĩ hắn căn bản không phải đối thủ, hắn xem vô số người, đó có thể thấy được cái này trẻ tuổi đạo sĩ sát phạt quyết đoán, mình nếu là một cái khó mà nói, chỉ sợ lập tức liền sẽ mất mạng. Nhìn thấy chung quanh những cái kia kinh ngạc, hoài nghi các loại ánh mắt phức tạp, quốc sư Dịch Vũ thở dài, thầm nghĩ nói, nhất định phải thỉnh thần linh chu sát người này, cùng lắm thì ngày sau đem kể bên này bách tính kịp quân tốt luyện khí sĩ đều giết chết. Dịch Vũ trong mắt hiện hiện một vòng ẩn nấp sát ý. Chương 1036 tiên nhân chi uy, 1, chương 1036 tiên nhân chi uy, 1, Dịch Vũ đang làm ra sự hung ác này cay sau khi quyết định, liền lập tức đối với Lý Ngôn Sơ cười làm lành nói, cái túi này tên là tu di túi, chuyên môn dùng cho luyện hóa sinh linh hồn phách, lúc trước ta dùng cái túi này bên trên bám vào thần hỏa thần đạo chi lực, huyễn hóa ra thần linh hình tượng lửa bịp thế nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không riêng gì những này hoàng thanh bách tính, còn có lệ thuộc vào quốc sư giới chướng luyện khí sĩ, vương triều cường đại nhất có tốt, cùng lần này tới thay trời hành đạo, do Phong Ngự Tử xuất lĩnh luyện khí sĩ, đều là một mặt chấn kinh, không dám tin nhìn về phía quốc sư Dịch Vũ. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, nhiều năm như vậy vẫn luôn là dùng loại phương thức này gạt người. Thân xác của hắn cực kỳ bình tĩnh, Dịch Vũ căn bản không có bị hắn để ở trong mắt, nếu là không chịu nói, trực tiếp dùng chân hỏa luyện chết chính là. Dịch Vũ đối với cái này nhìn độ chuẩn, hắn giỏi về quan sát lòng người, lúc này đã để lộ việc này, liền vò đã mẹ không sợ rơi, tự nhiên, không chỉ là ta, tam quốc tất cả tế thần nghi thức đều là như vậy. Tiến tĩnh như chết. Tiếp theo toàn trường giống như là thủy triều phát sinh tiếng ồn ào, nghị luận ầm ĩ, vừa rồi quốc sư nói không phải thật sự. Thần linh là giả, mục đích là vì đem những tế phẩm này luyện hóa thành hồn phách huyết đủ. Không có khả năng, tam quốc cung phụng thần linh bao năm qua tiến hành bao nhiêu lần tế thần nghi thức, làm sao có thể đều là giả. Ta không tin, nhất định là quốc sư chịu người này uy hiếp mới nói lời nói dối. Ai, quốc sư nguyên bản trong lòng ta là người trong chốn thần tiên, bây giờ xem ra, nếu không có đại gian đại ác chi đồ, cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết. Thần tượng kính lọc nát một chỗ. Quốc sư Dịch Vũ nghe những này mồm năm miệng mười nghị luận, sắc mặt đỏ lên. Lý Ngôn Sơ buông lòng ra hắn, quốc sư trong nháy mắt liền cảm giác khôi phục lực lượng, vừa rồi tế phẩm này là chuyện gì xảy ra? Dịch Vũ lặng lẽ cầm trong tay một tấm lá bùa, đưa vào cú pháp lực, đây là một cái cực kỳ ẩn nấp động tác, hắn trên mặt ứng phó Lý Ngôn Sơ, ta tại bọn hắn ăn cơm ăn bên trong hạ một loại đặc thù luyện chế mê thần chi dược, lại đối bọn hắn không ngừng giảng giải bờ bên kia mỹ hảo, để bọn hắn cam tâm tình nguyện chịu chết. Lời vừa nói ra, càng là toàn trường xôn xao, mọi người đều là tâm thần chấn động. Lý Ngôn Sơ cũng có chút giật mình, nguyên lai là dược vật khống chế, tăng thêm tẩy não chi thuật. Cũng khó trách vừa rồi hắn cũng không có nhìn ra cái gì đặc thù nguyên rủa cấm chế, nguyên lai là như thế nguyên thủy một mạc thủ đoạn, bất quá có thể lừa gạt mấy trăm người, giấu giếm được toàn bộ thiên hạ, cũng là cực kỳ cao minh thủ đoạn. Chỉ là rất nhiều lệ thuộc vào lương quốc luyện khí sư cùng cường đại võ tướng trong lòng sinh ra hàn khí, khắp cả người sinh mát, liếc mắt nhìn nhau, hôm nay quốc sư nếu là sống sót, chỉ sợ cũng không có chúng ta đường sống. Trong lòng bọn họ đã bắt đầu sinh phái ý, việc này bất luận thật giả, có thể nghe sao? Lúc này tuổi trẻ quốc sư Dịch Vũ đông nhiên đằng không mà lên, lúc trước hắn thôi động pháp lực thi triển tấm đùa kia chính là một đạo thỉnh thần phù, không chỉ có như vậy, hắn đem trên thân một viên bảo châu một viên con dấu tế lên, trong nháy mắt liền có hai đạo quang mang đem hắn bao phủ, Tuyết Linh Châu, Thanh Sơn Ấn. Lương quốc luyện khí đại tông sư Phong Ngự Tử kinh hô một tiếng, hai món bảo vật này vậy mà tại quốc sư trong tay. Hai món bảo vật này nguyên bản phân biệt lệ thuộc vào hai cái cường đại luyện khí sĩ tông môn, đều là Chấn Sơn chi bảo, nghĩ đến tất nhiên là quốc sư Dịch Vũ sử chút thủ đoạn. Lúc này quốc sư cười lạnh, thần sắc có chút dữ tợn, hoàn toàn không có ngày xưa tiên phong đạo cốt, tiêu sái xuất trần bộ dáng, người đáng chết. Hôm nay các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Theo quốc sư Dịch Vũ khí tức tăng lên, trong một chớp mắt hắn đem một tấm lá bùa dán tại cái trán, tấm này lá bùa màu vàng nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế ẩn chứa phong phú hương hỏa thần lực, chân chính tỉnh thần cũng không có phức tạp như vậy, không phải giống như lúc trước còn cần ngâm xương cổ lao chú ngữ, này loại kia nguyên thủy vũ đạo, lương quốc hoàng đều lên không trong tầng mây, có một đạo thanh âm hùng vĩ vang lên, chuyện gì gọi ta? Vị này tuổi trẻ quốc sư cao giọng nói ra, thượng thần, yêu này đạo dự định ở nhân gian chặt đứt đạo thống của ngươi, đoạn thượng thần hương hỏa, thỉnh thượng thần xuất thủ, tru sát tặc này. Quốc sư thoại âm rơi xuống, trên bầu trời phảng phất có tiếng sấm vang lên, vân hải bốc lên, huyễn hóa ra một tôn cổ lao thân đệ, đầu hổ thân người, khoác trên người lấy trọng giáp, trên tay nắm một cây trường thương. Lúc này, hổ này thủ thân người cổ lao thần linh quan sát nhân gian, người nào lớn mật như thế? Tứ phương chấn động, toàn bộ lương quốc hoàng đều bao phủ tại một luồng khí tức đáng sợ phía dưới. Lúc này trong hoàng cung, lương quốc quốc chủ, cái kia dần dần già đi 60 lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cực kỳ chấn động, hai đùi phát run, gần như không thể khống chế. Một cái trụ quải trượng lão giả ngồi tại rồng của hắn trên mặt ghế, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là lúc này có chút hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời, thú vị, ai ở chỗ này nặng như vậy không nhẫn nhịn, vậy mà đem tôn này ngoại đạo thần linh chọc đi ra. Trụ quải trượng lão giả mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay, trong hoàng cung thái giám cung nữ, phi tử cùng vị này lão quốc chủ nhau nhau hóa thành huyết vụ. Trụ quải trượng lão giả hít sâu một hơi, đem những huyết vụ này hút vào, hương vị cũng không tệ lắm, nho nhỏ một cái lương quốc vậy mà cũng có quốc vận nương theo. Từ nơi sâu xa, cái này trụ quải trượng lão giả cảm ứng được một cỗ cấm chế giáng lâm, trong lòng hiện ra một đạo hắc khí. Ở trong hắc khí mơ hồ có thể thấy được màu đen lá cờ nhỏ lật đạn, đem cấm chế này ngăn cản, chỉ bất qua cái này màu đen lá cờ nhỏ đình chỉ xoay chuyển, ông tác hưởng, trả giá đắt cũng đáng được, nuốt cái này lương quốc quốc chủ chính là đại bổ. Chu Quải Trượng lão giả có chút hiếu kỳ, lập tức liền bước ra một bước, rời đi hoàng cung. Nơi đây cấm chế cực kỳ cường đại, nếu không có lục hồn cờ tín vật, có thể phát huy thực lực có hạn, mà cái kia tuổi trẻ quốc sư, dựa theo thế giới này đẳng cấp tới nói, hẳn là một tên quy vô cảnh giới, có thể nói, thần linh phía dưới không có đối thủ, mà tiến vào nơi đây người tu hành, cảnh giới càng cao, bị áp chế càng lợi hại, sẽ không có người có thể dưới loại tình huống này đối phó quốc sư kia, hẳn là có cầm trong tay lục hồn cờ tín vật người cũng tiến nhập trụ trời này bí cảnh. Chu Quải Trượng lão giả trong mắt nổi lên một vòng quang mang, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Quảng Phong lâu, nơi đây là lương quốc hoàng đều tiểu lâu lớn nhất, kiến trúc tao nhã, giường cột chạm trổ, phía sau đông gia nghe nói là một vị hoàng tử, bởi vậy quy cách cực cao, tại trong hoàng thành cũng đã có danh tiếng. Lúc này Quảng Phong lâu tầng cao nhất một cái trong nhã gian, một tên nam tử áo xanh dựa nghiêng ở bên cửa sổ, nhìn lên trên bầu trời một màn này chẳng cảnh, nhịn không được có chút động dung, thế giới này thật sự có thần linh. Hắn khe khẽ lắc đầu, trong tay mang theo một bầu rượu, uống một mình tự uống, có thể đem thần linh dẫn động, người này tất nhiên không phải tầm thường, hay là không cần đi trước mấy lần này vũng nước đủ. Hắn lúc đầu đến chỗ này là muốn chạm thử vật khí, liên tiếp cùng ba kiện tiên khí sượt qua người, để cái này tầm cao khí ngạo nam tử áo xanh có chút cô đơn. Lần này tiến đến muốn không ôm hy vọng quá lớn, bây giờ nhìn thấy một màn này, càng là xác nhận ý nghĩ của mình, hôm nay có rượu hôm nay say. Trong tay hắn mang theo một bầu rượu, càng uống ánh mắt bộc phát sáng rực, lúc đầu nghĩ đến nơi đây chạm thử vật khí, kết quả phát hiện nơi đây cấm chế cực kỳ cường đại, hắn một thân thực lực áp chế lác đác không có mấy, lần này liền không xuất thủ, vẫn là chờ lần sau cổ lão bí cảnh mở ra thử lại một chút. Lúc này nam tử mặc áo xanh này mặc dù nhìn có chút thoải mái, nhưng trên thực tế tâm tính có chút giống dân cờ bạc, cùng ba kiện tiên khí sượt qua người hắn đều không có điên mất, có thể thấy được người này tâm tính có thể nói cực kỳ cường đại. Lúc này, đầu hổ kia thân người cổ lão thần linh chậm rãi bước vào bước xuống, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân phảng phất xuất hiện một đạo thang mây, thật giống như từ chân trời đi xuống bình thường, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Vị thần linh này cao ba trượng, uy vũ bá đạo, trong tay thanh trường thường kia toàn thân trắng như tuyết, lóe ra hàn quang, ẩn ẩn có thể cảm nhận được sát khí nồng nặng, chỉ là nhìn một chút, liền phảng phất đưa thân vào trong núi thây biển máu. Đây là một vị cực kỳ am hiểu chém giết thần linh. Thần linh sau khi rơi xuống đất quan sát trên đài cao Lý Ngôn Sơ, thần sắc lạnh lùng, chính là ngươi muốn đoạn bản tọa đạo thống. Ánh mắt của hắn có tính xâm lược, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi là đến từ A Tu La đạo hay là tiên giới? Tôn này đầu hổ thân người cổ lão thần linh sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vòng dị dạng thần sắc, ngươi là ai, vì sao hỏi như thế? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, bản tọa đại ngụy tiên nhân La Bố, đến từ tiên giới, ở đây bí cảnh đến xử lý một số chuyện. Nguyên bản khí thế hung hăng cổ lão thần linh lúc này nhịn không được sững sờ, một thân bá đạo sát khí cũng bình ổn lại, ngươi đến từ tiên giới? Hắn hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, cản trở bản tọa làm việc, huy hoàng thiên đạo ở trên, ngươi có mấy cái đầu có thể bồi? Tôn này cổ lão thần linh ánh mắt không ngừng biến hóa, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không nói chuyện, đem tôn này cổ lão thần linh phụng làm lá bài tẩy quốc sư Dịch Vũ lúc này gặp đến một màn này, nhịn không được tay chân lạnh bước, ta thao. Quốc sư Dịch Vũ trong lòng nhịn không được phát nổ nói tục, chương 1036 tiên nhân chi uy, 2, chương 1036 tiên nhân chi uy, 2, lúc đầu coi là đối phương là một tu tiên giả, bây giờ xem ra vậy mà có lai lịch lớn. Tôn này đầu hổ thân người cổ lão thần linh trầm giọng nói, tiên giới có tiên giới quy củ, vùng thiên địa này là ba người chúng ta chủ sự, các ngươi không có khả năng nhúng tay. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhế, đây chính là ngươi cùng bản tọa nói chuyện thái độ. Lời vừa nói ra, Dịch Vũ càng là tay chân lạnh bước, như ngồi hầm băng, cả trái tim chìm vào đáy hồ, nhìn xem Lý Ngôn Sơ ánh mắt cực kỳ chấn kinh. Tôn này tràn ngập hương hỏa chi khí cổ lão thần linh mặc dù tay cầm thiết thương, nhưng lúc này cũng không có xuất thủ chi ý, nghe vậy chần chờ một lát, nơi này hương hỏa về ba người chúng ta cùng hưởng, ngươi hạ phàm làm việc ta không nhúng tay vào chính là. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, lời này cũng tính là có chút thất thời, không phải vậy không riêng gì ngươi, tại người sau lưng ngươi cũng phải ngay cả thụ ngươi liên lụy. Tôn này cổ lão thần linh thân thể chấn động, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt càng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiên giới đẳng cấp sâu nghiêm, thế lực giao lưu phức tạp, mà lại xưa nay mắt cao hơn đầu, hắn không nguyện ý trêu chọc tôn này tiên giới người tới, liền ngăn chặn lửa giận trong lòng, mà lại càng xem Lý Ngôn Sơ bộ này chấn định bộ dáng, liền càng phát giác đối phương sâu không lường được, loại này dẫn tiên lệnh xuống người quả thật là cực kỳ chán ghét. Tôn này cổ lão thần linh thầm nghĩ nói, quanh người hắn hương hỏa chi khí một cơn chấn động, lúc này nhìn thật sâu một chút tuổi trẻ quốc sư Dịch Vũ. Quốc sư lập tức tay chân lạnh bước, bị tôn này cổ lão thần linh nhìn chăm chú, để trong lòng của hắn sinh ra vô hạn sợ hãi, thượng tiên tới đây làm việc, ngươi cũng dám châm ngòi chúng ta quan hệ, lớn mật. Thoại âm rơi xuống, Dịch Vũ lập tức quỳ rạp xuống đất, hắn tu luyện chính là nơi đây hương hỏa chi đạo, chia lại một chút thần lực mà thôi, lúc này đối mặt cung phụng thần linh tức giận, hắn căn bản ngăn cản không nổi, thân thể không khỏi run rẩy. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, người này bản tọa tự sẽ xử lý. Sang sảng một tiếng, bên hông hắn chém dao đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch quang bay ra, bá. Dịch Vũ lập tức đầu người rơi xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt, căn bản không có một chút sức chống đỡ, trên người hương hỏa thần lực cùng hai kiện luyện khí sĩ cho bảo, Tuyết Linh Châu, Thanh Sơn Ấn, trong nháy mắt liền phá toái hóa thành bột mịn triệt để chôn bụi. Tiên khí. Lúc này, tôn này tràn ngập hương hỏa chi khí thần linh đối với Lý Ngôn Sơ thân phận càng thêm vững tin không nghi ngờ. Đao này sát khí ngút trời, có cường đại lực lượng thần bí, cũng không phải là tiên nhân bình thường có thể có được. Trong nháy mắt, hắn liền thu liễm ý, dự định thuận thang mây rời đi. Lý Ngôn Sơ từ tốn nói, cái này Dịch Vũ làm sự tình là thụ các ngươi sai sự. Tôn này đầu hổ thân người cổ lão thần linh sững sờ, cũng không có minh bạch đối phương chỉ là cái gì, hắn ở chỗ này cùng phụng chúng ta, cung cấp hương hỏa, như thế nào làm việc chúng ta cũng không hiểu biết. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bên nễ, nơi đây hương hỏa bản tọa có chỗ dùng khác, ngươi gọi đem hai người khác đến, về sau muốn một lần nữa phân phối. Dính đến ranh giới cuối cùng, coi như cổ lão thần linh lập tức trong ánh mắt cũng có chút nộ khí, tiên nhân hạ giới làm việc, muốn hương này lựa làm gì? Không phải tất cả tiên nhân đều cần hương hỏa, bình thường chỉ là một chút cực kỳ cường đại tiên nhân, lại tu hành thần đạo, hoặc là ngồi ở vị trí cao, mới có một số nhân gian hương hỏa, phổ thông tiên nhân thì không cần. Thúy Hoa lúc này ở Lý Ngôn Sơ đầu vai, cảm ứng được trên người đối phương cố khí tức kia, không khỏi tâm thần có chút ngưng trọng, nghe được vừa rồi Lý Ngôn Sơ chứng trạc đàng hoàng thổi ngữ bức, mà đối phương cái này cổ lão thần linh tin tưởng không nghi ngờ, Thúy Hoa cũng có chút một bức, lúc này nghe được cái này thần linh nói như thế, Thúy Hoa lập tức trong lòng căng thẳng, sẽ không cần lộ tẩy đi. Ai ngờ Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, bản tọa không cần, có thể tự nhiên có người muốn dùng. Thoại âm rơi xuống, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua đầu vai Thúy Hoa. Thúy Hoa, tôn này tràn ngập hương hỏa chi khí thần linh đáy lòng một cơn lửa giận phát ra, trong nháy mắt hắn bị minh bạch đối phương muốn làm cái gì, trong lòng nổi giận phừng phừng. Tốt, chẳng trận là người mình đòi hỏi chỗ tốt, tiên nhân hạ giới làm việc liền bộ dáng này. Hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ liền có chút muốn phát tác, chỉ là ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ bên hông chiếc kia tiên đao phía trên, cùng đối phương bộ này không coi ai ra gì diễn xuất, tôn này cổ lão hương hỏa thần linh chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này, việc này cho dù muốn trở mặt, cũng không thể do ta một người, ba người hương hỏa, tại sao muốn ta một người đắc tội với người? Tôn này cổ lão thần linh thầm nghĩ nói. Dừng một chút, hắn mới lên tiếng, đạo huynh ở đây chờ một chút, ta đem bọn hắn hai người gọi. Thúy Hoa, cái này cũng được. Mèo con một mặt một bước. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, mau một chút, bản tọa thời gian rất quý giá. Cổ lão thần linh gật đầu đáp, lập tức liền tế lên hai đạo hương hỏa thần lực bay về phía bầu trời, trên bầu trời, vân hải bốc lên. Lúc này, toàn bộ hoàng thành quảng tràng phụ cận yên tĩnh lặng ngắt như tờ, không có người nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến loại trình độ này. Lúc trước Đỗ Quyên còn tưởng rằng vị đạo trưởng này sẽ cùng thần linh một trận chiến, trong lòng còn leo một vệt mồ hôi, không nghĩ tới lúc này cái này cổ lão thần linh xuống tới, uy áp đáng sợ để cho người ta không sinh ra ý phản kháng, lại đối với vị này tuổi trẻ đạo trưởng cực kỳ cung kính, bị đối phương liên tiếp khiêu khích cũng không nói cái gì lời nói nặng. Vị đạo trưởng này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Đỗ Quyên lúc này không hiểu ra sao, lúc này nàng cũng không rõ ràng vị đạo trưởng này đến tuột cùng gọi là Lý Ngôn Sơ, vẫn là gọi làm La Bố, mà lại nàng cũng có chút không làm rõ được người đạo trưởng này thân phận tựa hồ so cái này thần linh còn cao hơn. Nguyên bản muốn thay Thiên Hành Đạo cầm vũ khí nổi dậy Lương Quốc luyện khí tông sư, Thanh Diệp Sơn tông chủ Phong Ngự Tử hơi có vẻ xấu hổ, hắn đánh không lại tuổi trẻ quốc sư Dịch Vũ, suýt nữa mệnh tang đối phương thất tuyệt dưới tay. Lúc này, hắn đứng ở chỗ này, hay là phản tặc thân phận, thế nhưng là Lương Quốc cung phụng thần linh hạ phàm, lại cùng trẻ tuổi đạo trưởng Hàn Nguyên, để hắn cùng bên cạnh hắn những này nhiệt huyết người tu hành thân phận có chút đặc thù. Lúc này hoàng thành lệ thuộc vào Lương Quốc những này cường đại tu tiên giả cũng là như thế, thế là trên trận vậy mà xuất hiện ngắn ngủi hòa bình, cực kỳ yên tĩnh. Lúc này, danh khí kia hơi thở nội liễm chủ vải lão giả con ngươi co vào, nhìn xem cùng cái kia cổ lão thần linh chuyện trò vui vẻ tuổi trẻ đạo nhân, người này lại là đến từ tiên giới. Trong nháy mắt, trong đầu hắn suy nghĩ cuồn cuộn, sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nguyên lai tiên giới đã sớm phái người hạ phàm, buồn cười ta còn đang chờ con đường phi thăng một lần nữa kết nối. Khó trách cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay có nhiều như vậy tiên khí, nguyên lai là dẫn phía trên pháp chỉ xuống tiên nhân. Thân sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng, là một tên giỏi về mưu đồ âm mưu quỷ kế lao âm tệ, lúc này trong đầu của hắn não bổ quá nhiều đồ vật, trong một chớp mắt, liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Hôm đó ta vậy mà muốn mưu hại một tôn thượng giới tiên nhân, cho dù phi thăng lộ mở ra, thăng lên đi lên, còn không phải có mặc không đủ giày nhỏ. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, nghĩ đến cái này sự tình, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn chủ quải trượng tại nguyên chỗ giạ bước, cau mày, đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu lên, không đối, ngày đó ta muốn đối phó hắn thời điểm, võ thánh xuất thủ qua. Tốt một cái cổ vật, ta cho là hắn chỉ là một cái thô bị võ phu, không nghĩ tới vậy mà như thế có thể liếm. Trong nháy mắt, chủ quải trượng lão giả liền cảm giác có thật nhiều sự tình giật mình. Xem ra cái kia võ thánh nắm giữ một chút bọn hắn không biết khinh bạc, lao thất phù, cùng ngươi đấu thời gian dài như vậy, vậy mà nhìn là ngươi. Lúc này thần sắc hắn càng ngưng trọng, nhẹ nhàng dậm chân, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bất chi bất giác, hắn mồ hôi lạnh vậy mà đã ướt đẫm quần áo, dừng một chút đủ liền quay người rời đi, triệt để ẩn nấp tại trong hoàng thành, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên bầu trời vân hải bốc lên, thần quang lộ ra, hương hỏa chi khí tràn ngập, mọi người đều có thể cảm ứng được hai tôn cổ lao ý thức giáng lâm. Hai cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập tại đem quốc quốc đô trên không, Lương Quốc bên trong những người tu hành này cũng tốt, phàm nhân cũng được, lúc này đều là sợ vỡ mật, tâm thần chấn động. Sau một lát, đầu người thân hổ cổ lão thần linh từ trong tầng mây hiện hóa ra thân hình, lạnh lùng quan sát Lương Quốc hoàng đều. Lại một lát sau, một tôn thân người đầu rắn cổ lão thần linh cũng hiện hóa ra thân hình, khổng lồ hương hỏa chi lực tràn ngập ra, đem toàn bộ Lương Quốc hoàng đều bao phủ. Hai tôn thần linh lúc này ánh mắt lạnh như băng quét xuống tới, trên mặt đất tôn kia đầu hổ thân người, tay cầm trường thương hương hỏa thần linh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức truyền âm cho cái này hai tôn thần linh. Người này tính tình hại vô cùng, bối cảnh lại thâm sâu, nhanh lên xuống tới, không nên trêu chọc hắn, miễn sinh mầm thai bạn. Trên bầu trời hai tôn hương hỏa thần linh lẫn nhau, chậm rãi rơi xuống đất, bọn hắn có chút hiếu kỳ dò xét cái này phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, tiên nhân vậy mà muốn nhúng chàm nơi đây hương hỏa. Trong lòng hai người đồng đều sinh ra dự cảm không tốt. Chương 1037 tiên giới quy tắc, 1, chương 1037 tiên giới quy tắc, 1, cái này ba tôn toàn thân hương hỏa chi khí tràn ngập cổ lao thần linh cùng Lý Ngôn Sơ nhất cùng đi đến trong đại điện, tòa đại điện này cung phụng một tôn hổ thủ thân người thần linh, vừa tiến vào nơi đây, tôn này hổ thủ thân người thần linh liền cảm giác có chút hài lòng, đây vốn là hắn thần điện, ở nhân gian hưởng thụ hương hỏa sử dụng, lúc này cái này ba tôn thần linh đều là thần cao chương 2, không phải vậy không cách nào. Tiến vào trong đại điện này. Trong đại điện cực kỳ rộng lớn, ba tôn thần linh ngồi trên mặt đất, Lý Ngôn Sơ nhất thân đạo bào màu xanh cùng cái này ba tôn thần linh tương đối. Tôn này hổ thủ thân người cổ lão thần linh ngồi ở trong đó, hoang hoang nói nơi đây chính là ta ở nhân gian thụ hương hỏa chỗ, ngoại nhân không thể nào thăm dò, thượng tiên có việc liền nói đi. Lời vừa nói ra, mặt khác hai tôn hương hỏa thần linh ánh mắt nhao nhao rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Đối bọn hắn tới nói, Lý Ngôn Sơ thuộc về ra ngoài tuần tra không sai, phải hướng bọn hắn thu hối lộ, hơn nữa nhìn tới đây người lòng ham muốn không nhỏ. Thúy Hoa tại Lý Ngôn Sơ đầu bay, trầm mặc không nói, đối mặt cái này ba tôn hương hỏa thần linh, cho dù là nàng cũng có chút khẩn trương. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, thi triển thiên nhãn nhìn về hướng ba tôn thần linh, vậy mà đều là chân thân giáng lâm. Xem ra, nơi đây hương hỏa đối với bọn hắn 10 phần trọng yếu, hương hỏa sự tình tạm thời không đề cập tới, ta có một vấn đề tương đối yếu kỳ, muốn hỏi một chút ba vị. Ba tôn hương hỏa thần linh liếc nhau, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân mở miệng, vậy mà so lúc trước khách khí rất nhiều, hổ thủ thân người hương hỏa thần linh nói thượng tiên mới nói. Lý Ngôn Sơ nói tụ lại hương hỏa, vì cái gì dung túng thủ hạ lấy nhân mạng dâng lễ, nhân khẩu càng ít, hương hỏa chẳng phải là càng ít. Tôn này hổ thủ thân người hương hỏa thần linh cao mày nói, lấy nhân mạng dâng lễ. Mặt khác hai tôn thần linh trong mắt cũng lộ ra không hiểu thần sắc, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, vừa rồi những cái kia người mặc áo bào trắng, đầu đội vòng hoa người, chính là lương quốc quốc sư, giả thoát thần lực của ngươi, huyễn hóa ra hình tượng của ngươi, đem huyết nục tinh hồn thu tại cái túi này bên trong. Nói, hắn lấy ra cái kia túi màu đen. Lời vừa nói ra, tôn này hổ thủ thân người hương hỏa thần linh lập tức nhíu mày, lại có loại sự tình này. Cái này túi màu đen bên trên hoàn toàn chính xác có hắn hương hỏa thần lực. Chỉ là vị thần linh này trầm giọng nói ra, nhân khẩu càng ít hương hỏa liền càng ít, đạo lý kia ta tự nhiên biết được, người phía dưới vậy mà giấu giếm ta làm loại sự tình này. Lý Ngôn Sơ xem kỹ lấy ánh mắt của hắn, lúc này tôn này hổ thủ thân người hương hỏa thần linh có chút tức giận. Cái này ba tôn thần linh trên người có lăng lệ sát khí, cũng không có oan hồn quân thân, chỉ có thuần túy hương hỏa chi khí, Lý Ngôn Sơ đem bọn hắn ba cái lựa gạt xuống tới, vốn là muốn một mẹ hốt gọn, nhưng lúc này cũng muốn nghe một chút ba người này giải thích như thế nào. Tôn kia đầu rắn thân người hương hỏa thần linh trầm giọng nói, có phải hay không là người phía dưới giấu giếm ngươi làm? Hổ thủ thân người thần linh nhìn hắn một cái, tiếp theo đem ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, thượng tiên hỏi việc này, là muốn vấn trách tại ta. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, phàm nhân sinh mệnh như sâu kiến bình thường, chết liền chết, cái nào đáng giá vấn trách. Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn trầm xuống, bản tọa nhìn chúng nơi đây hương hỏa, theo các ngươi cách làm này, hương hỏa càng ngày càng ít, bản tọa thu hoạch chi lợi không phải cũng càng ngày càng ít. Quả nhiên, ba tôn hương hỏa thần linh thầm nghĩ, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thượng giới tiên nhân làm sao lại là loại chuyện này vấn trách, quả nhiên là cùng mình lợi ích móc nối. Đầu người thân hổ thần linh thử thăm dò nói ra, lúc trước thượng tiên còn chưa nói lần này đến tuột cùng muốn mấy thành hương hỏa. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, ba người các ngươi ở chỗ này tụ lại hương hỏa nhiều năm, cũng nên ăn no rồi, bản tọa muốn tám thành, còn lại ba người các ngươi đi phân. Ba tôn hương hỏa thần linh cùng nhau chấn động, tám thành. Nếu là một thành hai thành, bọn hắn khẽ cắn môi tình nguyện dứt bỏ, cùng lắm thì để cái này tiên nhân cá nhân liên quan ở chỗ này nhiều xây một chút thần miếu, có thể tám thành, đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi à. Hổ thủ thân người thần linh lúc này ngồi trên mặt đất, nhịn không được nắm chặt trường đường, thượng tiên chẳng lẽ tại cùng ta ba người giễu cợt. Lý Ngôn Sơ thần sắc ngạo nghễ, bản tọa không có cái kia lòng dạ thanh thản. Ba người liếc nhau, trong mắt lập tức hiện hiện sắc cơ, đầu người thân hổ thần linh tính tình ngược lại nhất là nóng nảy, cho dù ngươi là thượng giới người tới, việc này làm cũng quá mức vượt quân, thượng tiên ở bên ngoài làm việc, chẳng lẽ không có chút nào yêu quý tính mạng của mình. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi là đang uy hiếp bản tọa. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chuyện này ngươi gánh không gánh chịu nổi. Lúc này, cái này ba tôn thần linh đã có xuất thủ chi ý, riêng phần mình đem khí tức tràn ngập ra đi, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ như vậy bình chân như bại, ánh mắt thiết tĩnh, ngược lại để ba người này trong lòng kiêng kỵ, người này đến tột cùng là đến từ thế lực nào, vì ai làm việc, vì sao không kiêng nể gì như thế. Hổ thủ thân người thần linh đi ra hòa giải, thượng tiên chớ quấy rầy, chúng ta mặc dù đến từ A Tu La đạo, thế nhưng nói lên được cùng tiên giới đồng khí liên tri, thượng tiên làm như thế, không sợ lạnh phía dưới trái tim con người. A Tu La đạo. Lý Dương Sơ cảm thấy giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn chấn định như cũ nói, hương hỏa có thể ít đi một chút, nhưng bản tọa có một vấn đề, vì sao ba người các ngươi có thể ở chỗ này độc hưởng hương hỏa? Đầu rắn thân người hương hỏa thần linh nghe vậy có chút hồ nghi, đống nhiên nói, thượng tiên trước khi đến cũng không hiểu biết việc này. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, hương giá chi địa, còn đáng giá bản tọa cố ý hiểu rõ. Ba người lập tức nghẹn lời. Quá mẹ hắn cuồng. Hổ thủ thân người thần linh nắm chặt trường thương trong tay, sắc mặt biến hóa một lát, mới ngăn chặn trong lòng nộ khí, thượng tiên có chỗ không biết, giới này người không tôn thờ thần minh vốn nên thánh tẩy, có thể về sau bị một vị họ Chu tiên nhân lấy đại pháp lực giấu tại trong bí cảnh. Về sau, thượng giới truy xét đến việc này, họ Chu tiên nhân vẫn lạc, lại về sau, cấp trên liền đem nơi đây hương hỏa phân cho ta A Tu La đạo. Họ Chu tiên nhân. Nguyên lai nơi đây sinh linh nguyên bản suýt nữa bị hủy diệt, là lấy đại pháp lực rời nhập nơi đây. Lý Ngôn Sơ hơi trầm mặc một lát, trong lòng không khỏi nghĩ thoạt đầu tiến đến qua sa mạc bí cảnh, an trong thành di dân phải chăng cũng là bởi vì loại quan hệ này. Trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, nhìn xem ba người cười lạnh nói, nếu là vốn nên thanh tẩy chi địa, lần nữa phát hiện theo quy củ liền cũng nên hủy diện, các ngươi đây là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Kỳ thật hắn cũng không biết tiên giới quy củ, chỉ bất quá tiên giới là nhạt, từ Bạch Dương chân nhân trong miệng liền có thể biết được, bởi vậy liền cố ý hù hù cái này ba tôn thần linh. Quả nhiên, ba tôn thần linh lập tức biến sắc, nhất là ở giữa đầu hổ kia thân người thần linh lập tức giải thích nói, nơi đây đích thật là tiên giới đem nơi này chia cho chúng ta, cũng không phải là chúng ta một mình tụ lại hương hỏa. Gặp hắn bộ dáng này, Lý Ngôn Sơ cảm thấy liền minh bạch một chút, cười lạnh nói, chuyện này bản tọa không đúng bảo, trở về liền đem việc này dâng tấu chương, ba người các ngươi trở lấy chính là. Ba tôn thần linh cùng nhau chấn động, hổ thủ thân người thần linh bỗng nhiên đứng dậy, thượng tiên không thể. Chỉ là một chuyện nhỏ, vì sao muốn kinh động phía trên? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nhĩ đẳng vậy mà muốn lừa gạt bản tọa, nếu muốn bản tọa không báo cáo, nơi đây hương hỏa ngàn năm đằng sau lại về các ngươi. Lý Ngôn Sơ trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Đầu người thân hổ thần linh lập tức giận dữ, đã sớm nghe nói các ngươi những này tiên giới hạ phàm tiên kém nhạn quá bần bao, cật na tắc yếu, không nghĩ tới vậy mà như thế lòng dạ hiểm độc. Tiên giới vậy mà như thế hắc ám. Lý Ngôn Sơ nhịn không được sững sờ, mặt ngoài cười lạnh nói, bản tọa lúc trước bất quá thăm dò các ngươi, thật coi bản tọa ham nơi đây hương hỏa, ta thành tiên giới làm việc, luôn luôn theo lẽ công bằng vô tư, liêm khiết thanh bạch, há lại cho ngươi như vậy vũ nhục. Một cố khó mà nói trạng khí chất từ Lý Ngôn Sơ trên thân toát ra đến, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thúy Hoa tại hắn đầu bay, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám toát ra biểu lộ, ngươi thật là kê nhi có thể kéo. Nếu không phải nàng biết Lý Ngôn Sơ thân phận, lúc này cũng sẽ bị Lý Ngôn Sơ hù dọa. Cái này ba tôn hương hỏa thần linh lập tức hai mặt nhìn nhau, không nắm chắc được vị này thượng giới tiên nhân đến tuột cùng ra sao tâm tư, đầu rắn thân người thần linh thầm nghĩ nói, người này mặt ngoài quang minh lẫm liệt, thực tế lại ham thế gian hương hỏa, quả nhiên người thượng giới không có một độ tốt. Hắn ngay tại suy tư đối sách, chuẩn bị muốn hay không trở mặt, người bên cạnh thân hổ thủ thần linh lại tính khí nóng nảy, nhịn không được nói ra, tốt tốt tốt, nếu nói đến đây cái phân thượng, vậy ta cũng không sợ đem sự tình tung ra. Còn lại hai tôn thần linh lập tức nói, đừng muốn nói bậy. Đầu người thân hổ thần linh cả giận nói, lúc trước chúng ta đều là đưa lễ, này mới khiến thượng giới mở một con mắt nhắm một con, bây giờ các ngươi ngược lại không nhận nợ. Các ngươi thật là mẹ hắn biết chơi. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, chuyện này cùng bản tọa có quan hệ gì, bản tọa lại không có thu các ngươi lễ. Hắn bộ dáng này để ba tôn hương hỏa thần linh vừa sợ vừa giận, bọn hắn ở chỗ này tiếp nhận hương hỏa, địa vị tôn sùng. Thế nhưng là cùng những này người của tiên giới liên hệ thời điểm, vẫn cảm thấy mười phần biệt khuất, từng cái ngoài miệng nói thật dễ nghe, tâm so với ai khác đều đen, xem ra hôm nay hoặc là độc thủ, hoặc là liền phải xuất rất nhiều. Ba tòa hương hỏa thần linh lẫn nhau, thần niệm ở giữa truyền lực, trao đổi một đợt. Ba người bọn họ ở chỗ này tiếp nhận hương hỏa, vốn chính là chui chỗ trống, bởi vì đây là một chỗ nơi vô chủ, không phải vậy nơi nào còn có ba người bọn hắn A Tu La đạo thần kỳ độc hưởng phần, đều nói tiền tài động nhân tâm. Đối với thần linh tới nói, hương hỏa chi lực chính là trên đời chân quý nhất tài phú. Ba người cấp tốc hỏa tốc giao lưu, tiên nhân hạ giới tu vi bị hao tổn, không thừa dịp lúc này xử lý hắn, chỉ sợ ngày sau đều là thụ hạn chế. Ai biết hắn 1000 năm sau có thể hay không trả lại nơi đây hương hỏa, theo ta thấy, hắn rõ ràng là gạt chúng ta. Không sai, nào có ăn vào đi còn có thể nôn trở về chuyện tốt, rõ ràng là muốn đen nơi đây. Chuyện này chúng ta làm kín đáo, không người biết được, nơi đây lại dính lấy cổ tiên di trạch, có thể che đậy thượng giới cảm giác, không ở chỗ này lúc động thủ chờ đến khi nào. Không sai, thượng giới này tiên nhân sắc mặt ta thật sự là nhìn đủ, đến làm cho hắn biết bối cảnh ở chỗ này không dùng được, nằm đấm mới là đạo lý quyết định. Giết hắn. Giết. Ba người hỏa tốc giao lưu. Giết. Ngày bình thường ăn vô số người, tiên nhân còn chưa đến qua, hôm nay ăn một vị tiên nhân cũng coi như mở một chút ăn mặt. Không sai, không phải vậy như người này nắm giữ nơi đây, chúng ta liền cũng không còn cách nào hạ giới ăn người, liền thiếu đi rất nhiều việc vui. Trên thân người này có một thanh tiên đao, chưa hẳn không có mặt khác tiên khí, trực tiếp tế ra lục hồn cờ tín vật trấn áp người này, không cho sơ thất. Chương 1037 tiên giới quy tắc 2, chương 1037 tiên giới quy tắc 2, ba người thi triển hương hỏa chi khí nhanh chóng truyền âm, quyết định chú ý Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, đáy mắt lại hiện hiện băng lãnh sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Thúy Hoa bản thân nắm giữ cường đại hương hỏa thần lực, lại có mèo chín mạng thiên phú thần thông, cùng loại với chăm chú nghe bình thường, tu vi càng cường hoành đằng sau, thần thông này cũng biến thành càng cường đại, lúc này gần trong gang tấc, liền lấy ra ba người trò chuyện, trực tiếp đưa tin cho Lý Ngôn Sơ. Bọn hắn ba tôn thần linh mỗi nói một câu, Thúy Hoa liền nhanh chóng truyền lại một câu, Lý Ngôn Sơ càng nghe trên mặt biểu lộ càng đặc sắc, nơi đây là nơi vô chủ, lục hồn cờ tín vật vậy mà tại ba người này trong tay. Ba người này quyết định chú ý đằng sau, Lý Ngôn Sơ cũng là cực kỳ kinh ngạc, đối với Thúy Hoa truyền lại tin tức mười phần kinh hỉ. Hổ thủ thân người hương hỏa thần linh nắm chặt trường thương, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ bất động thanh sắc nói ra, nếu thượng tiên hứa hẹn chúng ta tự nhiên tin tưởng, cái kia nơi đây hương hỏa liền giao cho thượng tiên. Mặt khác hai tôn thần linh lúc đầu ngồi trên mặt đất, lúc này cũng đông nhiên đứng dậy, không sai, chuyện chỗ này chúng ta cũng nên cáo tử. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, không ăn mấy người lại đi. Khó khăn hạ phàm một chuyến. Ba người lập tức sững sờ, thầm nghĩ, người này làm sao biết? Lý Ngôn Sơ lại lạnh lùng cười một tiếng, ba người các ngươi lá gan cũng không nhỏ, vậy mà bí mật mưu đồ đem nơi đây hương hỏa độc chiếm, thượng giới đều giấu giếm đi qua, còn nuốt vào lục hồn cờ tín vật. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, ba tôn hương hỏa thần linh rất là chấn kinh, hắn làm sao biết? Bọn hắn không hiểu ra sao, trợn mắt hốt mồm. Lúc này tôn kia hổ thủ thân người thần linh, lập tức trở mặt, thanh sắc câu lệ, ngươi đến tột cùng còn biết thứ gì? Một bên đầu người thân hổ thần linh nổi giận, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, làm thịt hắn làm tiếp so đo. Thừa dịp hắn chưa khôi phục tiên nhân tu vi, giết. Ba người cùng nhau bạo khởi, ba tôn hàng thật giá thật hương hỏa thần linh đều là lục địa cảnh giới của tiên. Lý Ngôn Sơ đem Thúy Hoa thu nhập ấm tiên chi bên trong, sau đó liền đem khí tức trên thân phóng xuất ra, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bị nồng đậm hương hỏa chi khí cùng bàng bạc huyết khí bao phủ, bang. Trảm dao đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch quang từ trong vỏ đao xông ra. Đao quang như giống như giải lụa, trực tiếp chém về phía tôn kia hổ thủ thân người cầm trong tay thiết thương thần linh. Tôn này cổ lão thần linh cầm trong tay thiết thương, làm việc cực kỳ vững vàng, trước mấy lần ẩn nhẫn cũng có thể nhìn ra, lúc này trực tiếp tế ra một đoàn hắc khí, trong hắc khí hiện hóa ra một viên màu đen lá cờ nhỏ. Đang đang đang. Màu đen lá cờ nhỏ hóa thành một đạo lưu quang, cùng chạm giao đao bạch quang chiến đấu tại một chỗ. Vật này lai lịch phi phàm, mặc dù chỉ là một kiện tín vật, có thể lây dính lục hồn cờ khí tức, hùng vĩ khí tức trong lúc nhất thời cũng không bị chạm giao đao chém vỡ, mà là cùng chạm giao đao quấn ở không trung. Lúc này, hổ này thủ thân người hương hỏa thần linh hơi nhẹ nhàng thở ra, may mắn dẫn đầu tế ra lục hồn cờ tín vật, không phải vậy bằng vào đao này sắc bén, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị hắn hủy đi binh khí. Hắn điều khiển lục hồn cờ tín vật cảm nhận được chạm giao trên đao truyền đến cường đại thần bí rung động. Lúc này đầu người thân hổ hương hỏa thần linh đột nhiên nhào tới, một tiếng ầm vang. Lý Ngôn Sơ vị trí trực tiếp chôn bụi, đáng sợ vết rách hướng chung quanh quyết tán. Hắn chưa khôi phục tiên nhân cảnh giới, giết. Lúc này, Lý Ngôn Sơ trong tay hướng hư không trùng tìm đòi, đem một lam một tím hai đạo quang hoa nắm trong tay, cổ tiên lưu lại binh khí, liệt quyết câu. Hắn huy động liệt quyết câu, phong duệ đến cực hạn quang mang hiện lên, bá. Đầu người thân hổ thần linh ánh mắt run lên, không kịp né tránh, chỉ dựa vào hương hỏa chi lực phản phất cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng bảo vệ, một đầu chân sau trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ chặt đứt. A a a a a. Đau hắn tê tâm liệt phế. Hổ thủ thân người cổ lão thần linh giận dữ, không phải đã nói muốn trực tiếp vận dụng tín vật, coi chừng trên thân người này tiên khí. Trong lòng của hắn thầm mắng, chẳng giải quá một cái đầu. Lúc này đầu người thân hổ thần linh bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào trên thân, phình một tiếng. Hướng về sau đụng nát rất nhiều cây cột tiếp xúc hắn thân thể thời điểm triệt để hóa thành một mịn, có thể thấy được trên người hắn hương hỏa chi lực như thế nào bành trướng. Lý Ngôn Sơ tay cầm hai thanh liệt quyết câu, lần nữa chém xuống. Lần này, thân người hổ thủ thần linh trực tiếp tế lên lục hồn cờ tín vật, đồng dạng là một viên màu đen lá cờ nhỏ bay lên, bằng vào vùng thiên địa này tính đặc thù, cùng Lý Ngôn Sơ trong tay liệt quyết câu dây dưa tại một khối. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế lên liệt quyết câu, đi. Liệt quyết câu phong mang không gì sánh được, thẳng đến đầu người thân hổ thần linh mà đi. Ba đạo lưu quang trên không trung giao hội, đinh 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 đinh. Tia lửa tung tóe. Một đạo lăng lệ kình phong đánh tới, là đầu rắn kia thân người thần linh trong tay mang theo một ngụm hương hỏa chi khí ngưng tụ bảo kiếm, trực tiếp đâm về Lý Ngôn Sơ hậu tâm. Lý Ngôn Sơ lúc này chưa khôi phục võ đạo nhân tiên cảnh giới, có thể trên thân có một đạo nhàn nhạt tử khí hiện hiện, tử thụ tiên ý đi. Kiếm này đâm vào Lý Ngôn Sơ trên thân, cũng không phá vỡ Lý Ngôn Sơ phòng ngự, đầu rắn thân người thần linh sức sở, hắn còn có hộ thân tiên khí, coi chừng. Hổ thủ thân người thần linh hét lớn, bây giờ binh khí của hắn bị nhốt, thừa cơ làm thịt hắn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, trong tay tử hư không trùng một chảo, một ngụm cổ lão hẹp dài trường kiếm xuất hiện ở trong tay, nhìn một chút đều phảng phất muốn bị kiếm khí bén nhọn kia cắt thương, Mạc Tà tiên kiếm. Tật. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, Mạc Tà tiên kiếm thuận tay mà đi, nhưng cũng không chọn lựa mặt khác hai tôn hương hỏa thần linh, mà là hướng tôn này đầu rắn thân người thần linh mà đi. Rắn này thủ thân người thần linh tâm tư xảo trá, lúc trước cũng là hắn xuất lời dò xét Lý Ngôn Sơ lai lịch bối cảnh. Lúc này hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lục hồn cờ tín vật, cùng Lý Ngôn Sơ trong tay Mạc Tà tiên kiếm đấu tại một chỗ. Đến tận đây, ba kiện lục hồn cờ tín vật đều xuất hiện, ầm ầm, ầm ầm. Trong đại điện không ngừng truyền ra đáng sợ khí cơ. Ba tôn hương hỏa thần linh ở chỗ này hưởng thụ hương hỏa nhiều năm, thực lực phi phàm, lại bằng vào lục hồn cờ tín vật quấn lấy Lý Ngôn Sơ ba kiện tiên khí, lúc này liên thủ công kích, thể phải đem Lý Ngôn Sơ chém giết ở chỗ này. Tiên nhân thì như thế nào, hạ phàm bị chém tu vi, hôm nay liền để cho ngươi vẫn lạc tại nơi này. Lúc này cái này ba tôn hương hỏa thần linh thể hiện ra chân thân, thân cao 10 trượng, nơi đây cung phụng đại điện trong nháy mắt phá toái. Lương Quốc Hoàng đều bên trong rất nhiều tu hành cao thủ luyện khí sĩ đều là cảm nhận được cỗ này khí tức đáng sợ, lập tức như rơi xuống hầm băng, ngay cả thể nội pháp lực vận chuyển đều dừng lại, đột nhiên hướng lên bầu trời nhìn lại, phát hiện trên trời có ba tôn hương hỏa thần linh, trong tay đều cầm binh khí, cùng một cái tuổi trẻ đạo nhân đấu tại một chỗ. Tiên nhân làm sao cùng cái này thần linh đánh nhau? Khí tức thật là đáng sợ. Tiên thần ở giữa cũng sẽ nội đấu. Theo ta thấy, chỉ sợ là có chút lợi ích phân phối không đồng đều, không có nghe lúc trước cái này trẻ tuổi tiên nhân muốn nơi đây hương hỏa. Không sai, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Chỉ sợ là cái này ba tôn thần linh không đồng ý, lên sát tâm. Làm sao nhìn cái này trẻ tuổi tiên nhân khí tức không bằng cái này ba tôn thần linh cường hành. Rất nhiều người nghị luận ở Mỹ, khẩn trương nhìn chăm chú lên Lương Quốc Hoàng đều lên không một màn này, chủ quải lão giả lúc này ánh mắt lưu động và mang, nhất định là lúc trước cái này tiên nhân quá mức cứng ngạnh, dẫn tới cái này ba tôn thần linh động giết hắn suy nghĩ. Lúc trước đã đem hắn đắc tội, muốn hay không thừa dịp này lúc cho hắn hai lần, đem hắn hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Ý niệm này vừa mới hiện hiện, hắn liền chú ý đến trên bầu trời mấy đạo quang mang, tiên khí. Lục hồn cờ tín vật. Chu Bại lão giả lập tức hô hấp dồn dập, ba kiện lục hồn cờ tín vật, ba kiện tiên khí. Trong nháy mắt, hắn liền có chút kích động, có chút khống chế không nổi chính mình. Chương 1038 Trảm Thần. 1, chương 1038 Trảm Thần. 1, nếu như đem bọn hắn bốn cái đều giết, mấy thứ này đều thuộc về tại ta, đây không phải là đòi người ở giữa vô địch. Tương lai đạp vào tiên giới cũng có thể tìm cái tốt xuất thân. Vừa nghĩ đến đây, Chu Bại lão giả lập tức sát khí nghiêm nghị, người này có thể nắm giữ ba kiện tiên khí, không biết có phải chẳng còn có át chủ bài, trước ổn bên trên một tay lại nói. Lúc này trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ này, áp chế sát khí, yên lặng tiềm ẩn ở chỗ này. Nam tử áo xanh bản tại Quảng Phong lâu chỗ cao uống rượu, lúc này nhìn lên trời biên số tôn thần linh cùng đạo nhân trẻ tuổi kia đại chiến, là hắn. Nam tử áo xanh căn bản là không có cách quên thân ảnh này, giang giác. Chén rượu trong tay phá toái, lại là hắn. Chỉ bất quá hắn lúc này lại vẫn như cũ dựa nghiêng ở lâu bên cạnh, cũng không có bất kỳ cử động, người này khí vận định vượng, có thể giết thiên nhân, trận chiến này thắng bại khó liệu. Nam tử áo xanh khẩn trương nhìn chăm chú trận chiến này. Lúc trước có tiến vào lương quốc nhân gian tu tiên giả cũng tại nhìn chăm chú một màn này, ba tôn hương hỏa thần linh khí hơi thở có thể so với lục địa thần tiên, để bọn hắn tâm tư càng thêm chịu nặng, mười phần kiềm chế, không phải khi nào mới có thể đăng đỉnh cảnh giới này. Hết lần này tới lần khác lần này bí cảnh đối bọn hắn áp chế cực kỳ lợi hại, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Trên bầu trời, ba tôn hương hỏa thần linh sát thủ thế ra, muốn đem cái này trẻ tuổi tiên nhân chôn bụi, bọn hắn nghĩ đến Lý Ngôn Sơ lúc trước trạng thái, bá đạo kiêu ngạo, rõ ràng là có đại bối cảnh người, lúc này như là đã động sát tâm, liền tuyệt không có khả năng để hắn còn sống rời đi. Nhanh đi giết hắn, chậm thì sinh biến. Đầu hổ thân người thần linh trường thương trong tay đâm ra, như tiếng sấm bình thường. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, lúc này trong tay hắn mặc dù cũng có lục hồn cờ tín vật, thế nhưng là dù sao không phải ở chỗ này tụ lại hương hỏa nhiều năm thần linh, vẫn như cũ áp chế hắn bộ phận tu vi. Hắn trực tiếp đem hỏa đức tinh quân sắc lệnh bừa đảo tế lên, câu thông trong thần thức lựa quan báo cáo, một luồng khí tức đáng sợ hướng chung quanh quyết tán. Lập tức một đầu chân đạp hỏa long, ba đầu sáu tay cổ lão thần linh hiện hiện, càng là cảnh giới cao tồn tại, càng có thể cảm nhận được hỏa đức tinh quân pháp thân uy hiếp. Lúc này, cái này ba tôn giống hỏa thần linh tại hỏa đức tinh quân trước mặt trở nên cực kỳ nhỏ bé, trong lòng bọn họ nơm nớp lo sợ, người này vậy mà như thế có bối cảnh. Chỉ bất quá lúc này như là đã động thủ, liền không có đường rút lui. Đầu hổ thân người hương hỏa thần linh quát lớn, giết. Mặt khác hai tôn thần linh cùng nhau quát lớn, giết. Hỏa đức tinh quân pháp thân ba đầu sáu tay, cầm trong tay chiếu thiên ấn, ngũ long vòng, vạn quả ấm, vạn dặm lên mây khói, khói bụi kiếm, từng đạo ánh lửa đáng sợ thần thông hiện hiện, thẳng hướng cái này ba tôn hương hỏa thần linh, bá. Phi vân kiếm chém xuống, đầu hổ thân người hương hỏa thần linh trực tiếp bị đánh lui mấy trăm trượng. Lập tức Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp ra ngoài, đem người kia thủ thân hổ thần linh giẫm tại lòng bàn chân, vị thần linh này trên người hương hỏa chi khí nồng đậm, nhưng hôm nay bị hỏa đức tinh quân pháp thân chấn nhiếp, tu vi bị áp chế lại, lúc này thất khiếu chảy máu, huyết dịch màu vàng nóng tại trên mặt hắn hiện hiện. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy, trước hết mời hỏa đức tinh quân pháp thân mượn tới bàng bạc thần lực, sau đó lại tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy, vừa vặn có thể phát huy uy lực. Một cái màu hoàng kim cái lồng bay lên, trực tiếp đem tôn kia đầu người thân hổ thần linh bao phủ. Vị thần linh này cảm giác được Cửu Long thần hỏa trong cháo khí tức đáng sợ, lập tức hét lớn, "Cứu ta!" Lời vừa nói ra, toàn bộ lương quốc hoàng đô rất là chấn động, cho tới nay, thần linh trong mắt bọn hắn chính là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, thế gian này ngay cả quy vô cảnh giới cao thủ đều cực ít, nhập hư cảnh giới càng là phượng mao lân giác luyện khí đại tông sư, nhưng hôm nay tại luyện khí sĩ phía trên thần linh lại bị người trẻ tuổi kia dùng cái lồng vây khốn, hô to cứu mạng. Lương quốc hoàng đô bên trong bách tính luyện khí sĩ rất là chấn động, mắt không chấp nhìn chằm chằm một màn này, thần linh cũng sẽ sợ sệt. Trong lòng bọn họ không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong tôn này đầu người thân hổ thần linh, hai tay đem hương hỏa chi khí ngưng tụ thành một mặt đại thuẫn, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Cửu Long thần hỏa che đậy bị Lý Ngôn Sơ thôi động đằng sau khói lửa lan tràn ra, đốt cực kỳ mãnh liệt, hắn muốn điều động lục hồn cờ tín vật ngăn cản, nhưng lục hồn cờ tín vật lại bị liệt huyết câu cuốn lấy. Lúc này trong lòng của hắn mới có hơi giật mình, nguyên lai cũng không phải là chúng ta dùng tín vật quân lấy hắn tiên khí, mà là bị hắn kiềm chế lại. Trong nháy mắt bọn hắn có chút giật mình, lập tức liền cảm giác có chút buồn cười, bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng tiêu hao cái này trẻ tuổi tiên nhân tiên khí có thể vây giết hắn, không nghĩ tới cũng đã rơi vào người khác tính toán. Cửu Long thần hỏa che đậy tán phát khí tức đáng sợ lại làm cho cái này mặt khác hai tôn thần linh không dám tới gần, bọn hắn chỉ có thể liên thủ công hướng Lý Ngôn Sơ, sau đó đem hắn chém giết, thiếu một cá nhân cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là cái này tiên nhân hẳn phải chết. Trong lòng hai người đều là đồng dạng suy nghĩ. Nhìn thấy cái này hoàng kim cái lồng đằng sau khí tức đáng sợ đằng sau, trong lòng liền có chút may mắn vây khốn không phải ta. Mà lại cái này tiên khí uy năng đáng sợ như thế, tất nhiên cũng đã là cái này trẻ tuổi tiên nhân át chủ bài. Đầu rắn thân người thần linh lập tức thôi động hương hỏa chi lực, trong nháy mắt cũng hóa thành thần cao bất trượng, trong tay một ngụm vô cùng sắc bén hương hỏa thần kiếm đột nhiên chém về phía Lý Ngôn Sơ cổ. Hỏa đức tinh quân pháp thân ba đầu sáu tay, Lý Ngôn Sơ trong tay vạn quả ấm bay ra vô số hỏa diễm đem hắn bao phủ, đầu rắn thân người thần linh huy động thần kiếm, kiếm quang trên không trung phảng phất một thanh sáng chói ô lớn, đem những con hỏa nha này rào sát. Vạn quả ấm lúc này treo cao tại Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu, vô số hỏa nha không ngừng kiểm chế lại rắn này thủ thân người hương hỏa thần linh động tác. Lúc này đám người liền nhìn thấy tôn này cao tới bách trượng hỏa đức tinh quân pháp thân tay hướng không trung một chảo, một cây sắc bén trường thương xuất hiện, trên mũi thương có một đạo tiên hỏa tràn ngập khí tức đáng sợ, trường thương run run, phong mang không gì sánh được, hư không chấn động. Đầu rắn thân người thần linh trên thân lập tức bị đâm ra rất nhiều cái lỗ lớn, a a a a, hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, bằng kiếm thuật của hắn căn bản không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ, hỏa tiêm thương trực tiếp đem hắn ngược xuyên qua, trực tiếp đánh bay. Hắn liên tiếp lui về phía sau lộ ra cực kỳ kinh hoàng, bộ dáng này rơi vào lương quốc hoàng đô bên trong bách tính trong mắt, càng thêm ấn chứng vừa rồi ý nghĩ của bọn hắn, thần linh cũng không phải cao cao tại thượng, cũng liền giống như người bình thường cũng sẽ sợ chết, cũng sẽ sợ đau nhức. Nguyên bản tích lũy một chút kính lọc, bởi vì quốc sư dịch vũ hành động đã tiêu hao rất nhiều, lúc này lại tiêu hao một chút. Có người nhìn về phía những thần linh này ánh mắt đã có biến hóa. Lý Ngôn Sơ lúc này cầm trong tay hỏa tiêm thương, thần uy bá đạo, quay người một thương trực tiếp đem đầu hổ kia thân người thần linh trưởng thương trong tay nện đứt, đem vạn dặm lên mây khói thu hồi, trực tiếp đem đả thần tiên lấy ra. Đả thần tiên là kiện cực kỳ đặc thù pháp bảo, trình độ nào đó tới nói, nó thuộc tính có thể so sánh với tiên khí, chuyên môn khắc chế thần linh, nhưng phía trên vật này cũng không có tiên khí khí tức, bởi vậy đầu hổ thân người thần linh hiện lên hương hỏa chi khí, huyền hóa ra hai cái đại đao, hướng Lý Ngôn Sơ bộ tới. Người này quá mức khinh thường, không có tiên khí chi lực, ta cũng có thể cùng hắn đấu một trận. Nhưng một giây sau, Lý Ngôn Sơ trong tay đả thần tiên trực tiếp đem cái này hai cái hương hỏa đại đao đánh nát, một roi đánh vào hổ này thủ thân người thần linh đầu vai. A a a a. Tôn này cổ lão thần linh thông triệt nội tâm, nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Roi này rơi vào trên người cảm giác cực kỳ kỳ quái, đau để hắn không cách nào đứng thẳng, mà lại hắn một thân hương hỏa chi khí đều bị roi này khắc chế. Đánh cắp thế gian hương hỏa, như hại thượng giới tiên nhân, ta nhìn ba người các ngươi là sống chấm dứt. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, bị hù cái này hai tôn thần linh sợ vỡ mật, đồng thời cũng kinh sợ cái kia chủ quải lão giả. Chủ quải lão giả trong tay nắm quải trượng, lúc đầu kích động, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng này, đồng dạng dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Lai lịch người này chỉ sợ lớn đến đáng sợ, bảo vật trong tay vậy mà tầng tầng lớp lớp. Thân hình của hắn có chút cứng ngắc. Lý Ngôn Sơ lần nữa huy động đả thần tiên, con hổ này thủ thân người thần linh lần đầu quay người đảo đầu, bị một roi nện ở phía sau lưng đằng sau, đột nhiên lần nữa quỳ xuống. Chương 1038 chẳng thần. 2. Chương 1038 chẳng thần. 2. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu. Lý Ngôn Sơ thanh âm quanh quẩn tại Lương Quốc Hoàng Đô phía trên, Lương Quốc cung phụng thần linh chính là trước mắt tôn này đầu hổ thân người thần linh, lúc này gặp cái này thần linh thê thảm bộ dáng, từng cái ánh mắt phức tạp. Mượn cớ danh thần linh thụ nơi đây lương hỏa, lại không nghĩ đến che chở bất tính, mà hạ giới ăn người, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Ngôn Sơ lúc này cầm trong tay đả thần tiên, khí tức hùng vĩ, tiếng như tiếng sấm, phảng phất thiên địa chi nộ. Tôn này đầu hổ thân người thần linh gặp sự tình, tựa hồ có chuyện cơ, mà lại hắn cũng thật sự sợ Lý Ngôn Sơ trong tay đả thần tiên, liền lập tức nói ra, chúng ta biết tội, thượng tiên tha mạng. Xưa nay ta ăn người ít, không bằng hai người bọn họ, sau này cũng không dám lại ăn người, nguyện từ đây che chở nơi đây. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, toàn bộ hoàng đô đều là chấn động. Ăn người, thần linh ăn người, hôm nay quốc sư dịch vũ hại người, cung phụng thần linh ăn người, thế đạo này đến cùng thế nào? Chúng ta cung phụng thần linh ngược lại ăn người, trong mắt bọn hắn chúng ta chẳng phải là như là heo dê bình thường? Lúc này rắn này thủ thân người thần linh trên thân đều là từng cái trong suốt lỗ thủng, còn có đáng sợ tiên sống ở trong đó, đau đớn không thôi. Nghe được cái này mặt khác một tôn thần linh từ chối trách nhiệm, lập tức cả giận nói, tốt. Ngươi ngược lại là sẽ trốn tránh trách nhiệm, lần trước ngươi mời ta làm khách, có thể chính mình là chủ nhà lại ăn hơn 800 người, chẳng lẽ ngươi quên? Còn có năm ngoái, ba người chúng ta ở chỗ này gặp nhau, hai người các ngươi ăn như gió cuốn, đem một thành người ăn sạch, lại giả vờ địa chấn bộ dáng, việc này ngươi cũng quên. Đầu hổ thân người thần linh giận dữ, đánh rắm. Cái kia một thành người ngươi cũng không phải không ăn, tất cả mọi người uống say, ai biết đã ăn bao nhiêu, hiện tại ngươi phản đến trách ta. Hai tôn thần linh kịch liệt mắng nhau, lúc trước bọn hắn e ngại Lý Ngôn Sơ bối cảnh không dám phát tác. Về sau gặp Lý Ngôn Sơ lòng dạ hiểm độc, liền dự định hạ sát thủ, bây giờ đánh không lại lại lần nữa đấu tranh nội bộ, cái miệng này mặt thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đối với trong hoàng thành bách tính tới nói, bọn hắn lúc này thế giới quan nhận lấy cực lớn trùng kích, năm ngoái Lật Dương thành địa chấn, mười mấy vạn người chết bởi địa chấn bên trong, lại là thần linh cách làm. Lật Dương thành địa chấn, dân chúng trong thành mười mấy vạn đều chết hết, phụ cận thành trấn cũng là tử thương vô số, dư chấn tác động đến, chuyện này lúc trước Lương Quốc rất nhiều bách tính hiểu rõ sau, cực kỳ chấn kinh, lòng sinh bi thương, thật không nghĩ đến, lại là bọn hắn cung phụng thần minh cách làm. Lúc này Lương Quốc Hoàng Đô bên trong bách tính lại nhìn về phía cái này ba tôn thần linh trong ánh mắt liền tràn đầy nộ khí. Thanh Diệp Tông tông chủ Phong Ngự Tử mắng to, cái này cũng có thể được xưng thần linh, ta nhổ vào. Chim Quyên cầm kiếm cao giọng mắng, ăn người sát hại tính mệnh, làm bộ, nên giết. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, cùng Phong Ngự Tử cùng đi những cái kia luyện khí sĩ vốn là nhiệt huyết người, lúc này cũng nhao nhao giận mắng, thế nhưng là Lương Quốc Hoàng Đô bên trong bách tính cùng lệ thuộc vào Lương Quốc Hoàng thất quân tốt luyện khí sĩ lúc này còn chưa có người mở miệng, bọn hắn có chút e ngại cái này thần linh, đây là nhiều năm tích lũy được áp, chỉ là càng là không mở miệng. Vụ trộm càng là cuồn cuộn sóng ngầm, lửa giận tích lũy, phảng phất núi lửa. Bình thường. Lúc này, Lý Ngôn Sơ điều khiển Cửu Long Thần Hỏa che đậy triệt để đem tôn kia đầu người thân hổ thần linh lựa chết, một tôn hương hỏa thần linh hoàn toàn chết đi, cảm ứng được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, xác nhận người này đã chết, Lý Ngôn Sơ thu hồi Cửu Long Thần Hỏa che đậy, thần sắc lạnh lùng, các ngươi tội ác ngập trời, tội lôi đang chém. Đầu hổ thân người thần linh biến sắc, nghĩ đến tôn này tuổi trẻ tiên nhân trở mặt không quen biết, trong nháy mắt hắn liền có chút giật mình, tốt, người này là muốn mượn lần này tụ lại hương hỏa, thật độc tính toán. Lập tức hắn liền muốn đem hắn lý giải Lý Ngôn Sơ mưu đồ tuyên trư tại thế, để đám người nhìn xem cái này tiên nhân sắc mặt, chỉ là sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trong tay bay lên hai đạo kim quang, hóa thành hai đạo màu vàng giao long, sát khí ngút trời. Giang giác. Liền đem tôn này đầu hổ thân người thần linh bước vào dưới chân, vị thần linh này khí tức suy yếu đến cực điểm, tiên giới đại sát khí, kim giao tiễn. Lúc này, hắn nào còn có dư vạch trần hắn tưởng tượng đi ra Lý Ngôn Sơ chân diện mục, lập tức sợ vỡ mật, thân thể không đầu ôm lấy đầu lâu liền muốn phải hướng chân trời bỏ chạy. Tôn kia đầu hổ thân người thần linh sau khi chết, hắn khống chế cái kia đạo lục hồn lật tín vật triệt để vô chủ, bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay, đồng thời cùng cái này lục hồn cờ tín vật chiến đấu liệt quyết câu trở lại Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ hai tay bỗng nhiên chém xuống, còn chưa kịp đảo tẩu đầu hổ thân người thần linh thân thể trực tiếp bị chém thành vài khúc, giết hắn. Giết hắn. Cái gì cầu thí thần linh, giết hắn. Mới đầu là mấy người trẻ tuổi cao giọng quát mắng, có thể về sau lại như thủy triều, toàn bộ lương quốc hoàng đô bách tính người tu hành nộ khí đều bị nhóm lửa, phô thiên cái địa tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, đinh tai nhức óc. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay hai thanh liệt quyết câu, trực tiếp đem hổ này thủ thân người thần linh chém chết. Thân thể của hắn triệt để pha toái, tan thành mây khói, hóa thành thuần túy hương hỏa thần lực, mặt khác một tôn là Ngụy Quốc cung phụng đầu rắn thân người thần linh đã đẳng không mà lên, hướng chân trời bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ tế lên kim giao tiễn, hai đạo màu vàng giao long bay ra, giang giác một tiếng. Vị thần linh này thân thể đồng dạng cắt thành hai đoạn, kim giao tiễn sát khí cực nặng, tại tiên giới cũng là cực kỳ nổi danh tiên khí, lúc này bị Lý Ngôn Sơ điều khiển, trong lúc thoáng qua tôn này đánh mất đấu trí thần linh cũng bị tiêu diệt. Ba kiện lục hồn cờ tín vật triệt để bị Lý Ngôn Sơ thu ở trong tay. Hắn thu hỏa được tinh quân pháp thân, lập tức lại đem dư mấy món tiên khí thu hồi, lúc này tay cầm 4 kiện lục hồn cờ tín vật, trong đó 3 kiện lại bị nơi đây thần linh đã sớm luyện hóa, cùng nơi đây đại đạo cấu kết, Lý Ngôn Sơ lúc này triệt để không nhận áp chế, khôi phục võ đạo nhân tiên tu vi, hắn đưa tin cho tại Hồ Thiên bên trong Thúy Hoa, đem thanh đồng thần đăng mang tới. Thúy Hoa lúc này nghe được Lý Ngôn Sơ thanh âm vừa mừng vừa sợ, ngươi không sao chứ? Lý Ngôn Sơ lập tức cho nàng truyền âm, không có chuyện, đã giết sạch. Thúy Hoa, mới đầu nàng cũng nghĩ cùng Lý Ngôn Sơ sánh vai mà chiến, chỉ bất quá nàng chưa tới lục địa thần tiên cảnh giới. Đối mặt cái này ba tôn tụ nơi đây hương hỏa nhiều năm thần linh chỉ sợ ngược lại hơi mệnh chút vô dụng. Lúc này nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Lý Ngôn Sơ trong tay nắm thanh đồng thần đăng lai lịch phi phàm, thuộc về thời kỳ cổ lao pháp khí. Lý Ngôn Sơ tế lên thanh đồng thần đăng đằng sau, cái này ba tôn thần linh bị diệt đằng sau còn sót lại ở trong thiên địa hương hỏa, trực tiếp bị thanh đồng thần đăng như thôn tính giống như hấp thu, hóa thành cô động không gì sánh được dầu tháp, tuồn cùng bên trong. Lúc trước đèn này bị Lý Ngôn Sơ cấp cho Thúy Hoa tu luyện thần đạo, trong đó vốn là có bạch liên giáo tích lũy hương hỏa. Bây giờ cái này thanh đồng thần đăng lại hấp thu cái này ba tôn cổ lão thần linh hương hỏa niệm lực, trở nên cực kỳ huyền diệu, nắm trong tay liền cho người ta một loại cổ lão cảm giác nặng nề, phảng phất trải qua xa xưa tuế nguyệt. Thúy Hoa chỉ mượn một phần trong đó hương hỏa thần lực tu hành kích phát huyết mạch, đèn này bên trong thần lực vẫn như cũ bành trướng. Bây giờ càng là cùng lúc trước phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Lý Ngôn Sơ đem cái này thanh đồng thần đăng nâng ở trong tay, làm nổi bật cả người tựa như tiên thần hạ phàm, tam quốc hương hỏa đều là hướng người này tụ đến. Ba tôn thần linh vừa mới vẫn lạc, còn sót lại một chút ấn ký tại bọn hắn vẫn lạc sau một khoảng thời gian. Nhân gian hương hỏa liền triệt để vô chủ, lúc này tụ lại toàn bộ thiên trụ trong bí cảnh hương hỏa, Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn chỉ là nghĩ, tại cái này ba tôn thần linh sau khi ngã xuống, không để cho hương hỏa niệm lực triệt để lãng phí mà thôi, chẳng lẽ đây mới là cái này thanh đồng thần đăng cách dùng. Lý Ngôn Sơ lúc này thần sắc bình tĩnh, tay cầm thanh đồng thần đăng bên trong, đống nhiên sáng lên ánh đèn, trong nháy mắt liền chiếu sáng cả thiên trụ bí cảnh. Thiên trụ bí cảnh lúc đầu linh khí liền so với nhân gian hùng hậu một chút, lúc này càng là vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, lúc trước nơi đây hương hỏa chi lực tràn ngập, nhưng lúc này đều bị cái này thanh đồng thần đăng hấp thu, tốc độ còn tại biến nhanh, ầm ầm, ầm ầm. Các nơi kiến tạo thần linh tượng thần nhao nhao phá toái, cả nước chấn động, toàn bộ lương quốc hoàng đô bên trong, ánh sáng thần miếu liền có mười mấy nơi, chớ đừng nói chi là toàn bộ lương quốc, thậm chí cả toàn bộ thiên hạ, lúc này những hương hỏa này chi lực đều bị thanh đồng thần đăng hấp thu, tượng thần phá toái, toàn bộ thế giới lập tức cảm giác thanh minh rất nhiều não người trong biển cũng biến thành thanh minh. Thiên địa hay là nguyên bản cái kia thiên địa, nhưng cho người cảm giác lại cực kỳ rõ ràng, rực rỡ hẳn lên. Khắp nơi đều cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, toàn bộ thiên địa phảng phất đều phát sáng lên, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Ngàn năm phòng tối, nhất đăng tức minh. Chương 1039 gì tiếp thân này, 1, chương 1039 gì tiếp thân này, 1, Ngũ Đại Sơn, nơi đây rất nhiều Phật tự đã phong sơn, ước thúc môn hạ đệ tử không được ra ngoài, trong khoảng thời gian này cũng nghiêm cấm khách hành hương lên núi. Lúc này trong sơn đạo có một cái nho nhã tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân, bên người đi theo một con mèo nhỏ. Một người một mèo nhìn thần sắc hài lòng, từ trong sơn đạo chậm rãi xuống núi. Dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân dừng bước lại, quất miêu nhẹ nhàng nhảy lên, liền hóa thành một con hổ lớn nhỏ, thân thể thon dài, cực kỳ ưu nhã. Đạo nhân tuổi trẻ xoay người cưỡi đi lên, phảng phất dưới hông không phải một con mèo to, mà là một đầu tu luyện thành tinh lão hổ bình thường. Lúc này mèo to trung quanh có hương hỏa băng rùa vây quanh, nhìn cực kỳ huyền diệu. Thúy Hoa quay đầu nói, không tìm được đạo thứ năm tín vật. Người này một mèo, chính là từ thiên trụ trong bí cảnh đi ra Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, lắc đầu, lúc trước tại trong bí cảnh còn có cảm ứng. Bất quá cực kỳ yếu ớt, nghĩ đến trên thân người kia cũng có che đậy thiên cơ đồ vật. Thúy Hoa thở dài, có chút đáng tiếc, khó khăn gặp được người này lại làm cho hắn đi. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, hay là xem vật khí, nên đến một kiện không thể thiếu. Thúy Hoa quay đầu nháy mắt mấy cái, không nên đến đây này. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, cũng không thiếu được. Thúy Hoa cười ha ha. Thúy Hoa dưới chân sinh mây, trở về nguy thành, hương hỏa băng rua vật quanh, chân đạp tường vân, nghiêm nhiên đã cũng không phải là phàm tục đồ vật, mà là chân chính hương hỏa thần linh. Lý Ngôn Sơ tay cầm thanh đồng thần đăng tụ lại toàn bộ thiên trụ bí cảnh hương hỏa thần lực đằng sau, thiên trụ bí cảnh rực rỡ hẳn lên, tiến vào nơi đây nhân gian người tu hành liền bị đưa ra ngoài. Nơi đây có đặc thù đại đạo, lúc trước cổ tiên kia người nắm giữ cường đại thần thông, nơi đây cấm chế cực kỳ lợi hại, Lý Ngôn Sơ mới đầu coi là cấm chế này chỉ là mượn nhờ lục hồn cờ tín vật lực lượng, tay cầm lục hồn cờ 4 kiện tín vật, hắn có thể cảm nhận được tiến vào thiên trụ trong bí cảnh nhân gian tu sĩ đại khái vị trí, trong đó còn có đồng dạng lục hồn cờ tín vật khí tức, chỉ là Lý Ngôn Sơ còn chưa tới kịp tra xét rõ ràng thiên trụ bí cảnh, nơi đây đại đạo liền đem bọn hắn những người này đưa đi ra, một phương thiên địa có một phương thiên địa diễn hóa quy tắc, trụ trời này bí cảnh không có khả năng lấy bình thường bí cảnh đối đãi, có người lấy đại pháp lực đem chư thiên một trong vận chuyển trong đó, đã là một phương khác thiên địa. Lý Ngôn Sơ trong mắt đặc thù vẻ suy tư, lúc trước cổ tiên kia cũng coi như dụng tâm lương khổ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại còn lưu lại chuẩn bị ở sau không để cho thượng giới thăm dò. Về phần đối phương tinh thông hay không bói toán chi đạo, phải chăng tính tới một bước này, Lý Ngôn Sơ thì không được biết. Trở lại Ngụy Thành đằng sau, Thúy Hoa thu thần thông, nhẹ nhàng nhảy lên liền tới đến Lý Ngôn Sơ đầu vai. Nhân sinh chính là như vậy, ngươi cưới cưới ta, ta cưới cưới ngươi, tất cả mọi người rất vui vẻ. Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ tìm đến bà chủ nói lên việc này, bà chủ nghe vậy có chút kinh ngạc, cái này cổ tiên cũng coi là Bồ Tát tâm địa. Lý Ngôn Sơ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Về phần tiên giới hắc ám cùng những hương hỏa kia thần linh truyền âm nội dung, bà chủ cũng không cảm giác kinh ngạc, hướng về phía Thúy Hoa mỉm cười nói, thần đăng này bên trong có như thế khổng lồ hương hỏa thần lực, ngươi huyết mạch vấn đề, tám thành có thể giải quyết. Bà chủ lời nói hàm kim lượng cao, Thúy Hoa nghe vậy, trong mắt phát ra kinh hỉ thần sắc, thật sao? Nguyên bản nàng cũng không để ý, nhưng nàng nhớ tới đã từng hóa hình qua lần kia, nhan trị cực cao, ngực lớn ông, vắt chân dài, mà lại hóa hình đằng sau có thể tùy tâm sở dục làm rất nhiều chuyện, nghĩ tới đây, Thúy Hoa liền có chút kinh hỉ. Bà chủ xinh đẹp cười nói, mượn hương hỏa thần lực hẳn là có thể đem Cửu Tiêu Tiên Kinh tu đến cảnh giới cực cao, nếu như lại có tinh khiết thái âm nguyện hoa, có lẽ ngươi thái âm tiên kinh cũng có thể để đầu tịch tiến. Đến lúc đó người mang hương hỏa thần lực, lại ra chỉ hai đại tiên kinh, huyết mạch sự tình giải quyết dễ dàng. Thúy Hoa nghe vậy, trong mắt nổi lên một vòng vui mừng, nhưng lập tức liền lại có chút thất lạc, tinh khiết thái dương nguyện hoa từ nơi nào được? Căn bản là cả thế gian khó tìm. Thúy Hoa truyền thừa ký ức bất phàm, trong đó đối với một chút bảo vật cùng một chút tồn tại cổ lão đồng dạng có hiểu biết, đối với thái âm nguyện hoa chân quý tính, hết sức rõ ràng. Bà chủ nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, mỉm cười nói, như thế nào? Thúy Hoa chính đầu góc mơ hồ thời điểm, Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, việc rất nhỏ. Thúy Hoa nhẹ nhàng nhảy lên, Thúy Hoa liền xuất hiện tại bà chủ đầy đặn trong ngực, lộ ra một cái đầu nhỏ, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Nói dứt lời, nàng còn tại bà chủ trong ngực cọ sát mấy lần, ánh mắt híp lại, nhìn cực kỳ dễ chịu, bà chủ cười đến run rẩy cả người, suýt nữa đem Thúy Hoa chết ngặt ở bên trong, nũng nịu mèo con tốt số nhất. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, lần này ngươi có thể bái sai cửa miếu. Lập tức hắn đem lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có một vòng trong sáng minh nguyệt tân ký, thôi động pháp lực đằng sau, liền có nhàn nhạt thanh lương chi ý dũng mãnh tiến ra. Thúy Hoa một mặt chấn kinh, thái âm nguyệt hoa. Không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay có như thế thuần túy thái âm nguyệt hoa, độ tinh khiết cao như thế. Mặc kệ là đối với nhân tộc hay là yêu tộc người tu hành, đều là cực kỳ đại bổ đồ vật. Lý Ngôn Sơ lúc trước đi man hoang trong thiên địa trừ võ đạo ý chí bên ngoài, rất nhiều người tu hành, cao thủ cường đại đều tại tranh đoạt cái kia nguyệt hoa một thể, cuối cùng bằng trăng sáng kia rơi vào nhân gian bên trong không biết tung tích, nhưng trên thực tế, cuối cùng chính là đến Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay, chỉ bất quá cái này thái âm ấn ký, Lý Ngôn Sơ cực ít vận dụng, bởi vì với hắn mà nói, đây là phụ trợ tu hành bảo vật, mà lại không giống với cái kia võ đạo ý chí mạnh mẽ. Đối với cái này thái âm ấn ký, Lý Ngôn Sơ cũng không hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể thôi động trong đó thái âm nguyệt hoa tu luyện mà thôi. Bất quá đối với Thúy Hoa tới nói, dạng này liền đã đầy đủ. Thúy Hoa lúc này hất cằm lên, thầm nghĩ, kể từ đó, ta chẳng phải là có khả năng tái hiện thượng tổ yêu tộc đại thánh vinh quang, chân chính bước vào yêu tiên chi cảnh. Thúy Hoa trong lòng có chút kích động, tại loại này khổng lồ tài nguyên gia chỉ phía dưới nếu như còn không thể bước vào chân chính yêu tiên cảnh giới, vậy nàng cũng có thái. Một gian quán rượu nhỏ, ở vào Ngô Đồng hạng chỗ sâu, top 5 top 3 khách uống rượu ngồi tại trong đó uống rượu, trừ bán rượu bên ngoài, quán rượu còn bán thịt đầu heo, heo lưỡi, tim heo mấy thứ đồ nhắm, bình thường người buôn bán nhỏ giang hồ khách cũng tới nơi đây uống rượu mấy chén. Lão bản là một cái quỷ bệnh lao một dạng trung nhân nhân, mặc dù keo kiệt một chút, lại cũng không chán ghét, cùng người buôn bán nhỏ có thể trò chuyện tại một khối, gặp được đầu đao liếm máu giang hồ khách cũng có thể trò chuyện vài câu, làm ăn này mặc dù không tính lớn, còn tính duy trì. Trong tiệm chỉ có một cái tiểu nhị, 17-18 tuổi niên kỷ, dáng dấp thường thường không có gì lạ, nếu như nói có cái gì điểm sáng, chính là hắn cặp mắt kia, sáng vô cùng. Quán rượu trưởng quỹ ngồi tại cái bàn phía sau, dưới thân là một cái ghế mây, bây giờ đã nhanh tháng 11, thời tiết rất lạnh, lao bản khoác trên người lấy kiện tấm thảm, trong tay nắm một cái lò sưởi, nhìn một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, nhắm mắt lại, ngay tại hưởng thụ ánh nắng. Tiểu nhị làm xong, trên bờ vai dựng lấy một đầu khăn lông trắng, rời một cái ghế đầu, ngồi tại quán rượu trưởng quỹ bên cạnh, ta nói lao bản, tháng này tiền công có phải hay không nên tăng căng? Người ta lớn trong tiệm ăn tiền công, ta nghe nói đều là 2 tiền ngân, vì cái gì chỉ cấp ta 1 tiền? Quán rượu trưởng quỹ nắm ấm lò sưởi tay, con mắt cũng không mở ra, thản nhiên nói, ngươi cũng biết người ta là lớn tiệm ăn. Tiểu nhị tuổi trẻ nhếch miệng, cái này tiền công nếu là không chướng, ta có thể mặc kệ. Quán rượu trưởng quỹ về đối hắn, liền ngươi cái này tính tình ra ngoài không làm được 3 ngày liền phải cùng người đánh nhau, tiền công đến lúc đó tất cả đều bồi đi vào. Tiểu nhị tuổi trẻ nhất thời nghẹn lời. Quán rượu trưởng quỹ từ từ mở mắt, nhìn về phía nơi xa, hưu khí vô lực, phản phất bệnh nguy kịch bình thường, thế nhưng là tiểu nhị tuổi trẻ biết hắn cái bộ dáng này đều là giả vờ, lao bản tiểu lượng rất tốt, uống 20 cân hoàng tiểu mặt không đổi sắc, đương nhiên, ho khan là không sửa đổi được, sau đó còn có thể ăn được 10 cân thịt đầu heo. Tiểu nhị tuổi trẻ nghiêm trọng hoài nghi trong tiểu quán sinh ý không tốt, cũng là bởi vì lao bản quá tham ăn uống. Lúc này hắn vươn tay tại chủ quán rượu trước mặt lung lay, trưởng quỹ, không quan tâm ta nhấc lên tiền ngươi liền thần du được không? Ta tuổi trẻ còn không có cưới vợ, ngươi cũng phải vì ta suy nghĩ một chút. Quán rượu trưởng quỹ thu hồi ánh mắt nhìn hắn một chút, làm sao, nhà ai cô nương mắt mù coi trọng ngươi? Tiểu nhị tuổi trẻ xem thường, ta tại ngươi cái này làm luôn luôn không kiếm được tiền, tại sao có thể có cô nương coi trọng? Quán rượu trưởng quý nhẹ gật đầu, ta nói sao? Tiểu nhị tuổi trẻ một mặt bi phẫn, duỗi ra một ngón tay, lại thêm một tiền ngân thế nào? Chương 1039 gì tiếp thân này, 2, chương 1039 gì tiếp thân này, 2, không phải vậy ta thật là đi. Quán rượu trưởng quý đem hắn tay đẩy ra, lời nói thấm thía nói ra, người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa vời, lúc tuổi còn trẻ ăn chút khổ sợ cái gì, ngươi không nên đem tiền nhìn quá nặng, muốn ở trong quá trình này học được đồ vật. Tiểu nhị tuổi trẻ từ chối cho ý kiến, ta đi ra làm công, không đem tiền nhìn quá nặng, đem cái gì nhìn quá nặng? Trưởng quý, ngươi liền nói trướng không tăng đi. Quán rượu trưởng quý nhìn hắn một cái, lắc đầu, không tăng, ngươi nhìn ta có đáng giá hay không một tiền ngân. Không được ngươi đem ta bán. Tiểu nhị tuổi trẻ đột nhiên đứng người lên, chỉ là nhìn thấy chung quanh có mấy cái khách uống rượu, lập tức liền hạ giọng, giống ta dáng dấp tinh thần như vậy tiểu hòa tử, một tháng một tiền ngân, đánh cái đèn lồng cũng không tìm tới, ta không làm nữa. Tiểu nhị tuổi trẻ nói liền muốn đem trên bờ vai khăn lông trắng kéo xuống đến. Quán rượu trưởng quý thản nhiên nói, nghĩ kỹ. Tiểu nhị tuổi trẻ quang minh lẫm liệt, đó là tự nhiên, ta Triệu Hâm nhận định sự tình, tuyệt sẽ không đổi. Lúc này trong tiểu quán có một tên chủ quải lão giả ngồi xuống, tiểu nhị đến một bầu rượu, cắt nữa nửa cân lợn kho đầu. Chủ quải lão giả cao giọng nói ra. Quán rượu trưởng quý thúc giục nói, khách tới rồi, nhanh đi chào hỏi. Tiểu nhị tuổi trẻ kinh ngạc nói, ta đều muốn không làm nữa, trả lại cho ngươi chào hỏi khách nhân nào. Quán rượu trưởng quý tức giận nói, một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, tháng này tiền công từ bỏ. Tiểu nhị tuổi trẻ tức giận bất bình, quay người liền đi tiếp đãi cái này chủ quải lão giả, rất nhanh liền từ phía sau lấy ra một bầu rượu, lại cắt gọn một bàn nửa cân lợn kho đầu cho lão giả bày đi lên. Chủ quải lão giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này trẻ tuổi tiểu nhị, lại liếc mắt nhìn nằm tại trên ghế nằm quán rượu trưởng quý, trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, lập tức liền thu hồi ánh mắt, rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu nhị tuổi trẻ xoay người đi phía sau, lại bật việc, quán rượu trưởng quý đứng dậy, chậm rãi đi vào cái này chủ quải lão giả trên mặt bàn, bản điếm cửa hàng lợi ích, tổng thể không thiếu nợ, lần trước ngươi thiếu tiền thưởng còn chưa còn, lần này còn dám tới. Chủ quải lão giả nói, lần này tới ta là có một việc đại sự, giá trị tuyệt đối về ngươi lần trước tiền thưởng. Quán rượu trưởng quý thản nhiên nói, việc đại sự gì? Chu quải trưởng lão giả vừa định há miệng, lập tức liền nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, tiểu nhị này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là lúc trước đã nghe được hai người đối thoại. Quán rượu trưởng quý nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này chủ quải lão giả, tức giận nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, nhỏ như vậy cửa hàng có người ăn uống chùa không trả tiền, tiểu nhị tiền ta đều không phát ra được, hắn không có ý định làm. Đây là một câu cực kỳ bình thường lời nói, thế nhưng là chủ quải lão giả lại sâu sâu nhìn thoáng qua đối diện là trưởng quý, cái này không quá giống phong cách của ngươi. Đồng dạng làm đại thương di dân, quán rượu trưởng quý tu vi tuyệt không giới mình. Hắn biết rõ tính tình của hắn, mười phần lạnh nhạt, thế nhưng là mới vừa cùng cái này trẻ tuổi tiểu nhị nói chuyện thời điểm, lại giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống hắn bình thường là người. Quán rượu trưởng quý thản nhiên nói, nhìn thoáng mắt, thế nhưng là đường đều là tự chọn, hắn nói muốn đi, ta cũng không có cách nào. Chu quải lão giả ý vị thâm trường cười cười, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà động thu đồ đệ tâm tư. Quán rượu trưởng quý thật sâu nhìn xem hắn một chút, nhíu mày. Hôm nay ngươi đến chính là nói với ta những này nói nhảm. Chu quải lão giả đối với đối phương thái độ cũng lơ đễnh, thản nhiên nói, ta vừa đi một chuyến thiên trụ bí cảnh. Quán rượu trưởng quý cũng không nói lời nào, trong tay ôm ấm lò sưởi tay, tựa hồ không để trong lòng. Lần trước tại trong trấn hỏng chuyện tốt của ta đạo nhân tuổi trẻ kia, là thượng giới tiên nhân. Lời vừa nói ra, cho dù là đối diện quán rượu trưởng quý cũng có chút chấn động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chủ quải lão giả, thượng giới tiên nhân, chuyển kiếp. Chủ quải lão giả lắc đầu, tên thật của hắn gọi là La Bố, mang theo thượng lệnh chém tu vi xuống tới, thiên trụ bí cảnh ba tôn hương hỏa thần linh đều bị hắn giết. Quán rượu trưởng quý một mặt chấn kinh, hoàn toàn không có lúc trước mây trôi nước chảy, nói cho ta một chút người này. Chu quải lão giả lập tức liền đem hắn ở thiên trụ trong bí cảnh nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thi triển thủ đoạn thần thông từng cái nói ra, em hay nói, quán rượu trưởng quý càng nghe, trên mặt thần sắc càng ngưng trọng, người này đến tuột cùng là cho ai làm việc, bối cảnh này thật dọa người. Chỉ là cái kia mấy món tiên khí liền làm cho người động dung. Chu quải lão giả ung dung thở dài, lần trước ta khổ tâm lưu đồ ma vực xâm lấn, còn không có nhắc lên sóng gió gì liền triệt để phá diện, ta hoài nghi chính là người này xuất thủ. Quán rượu trưởng quý nghe vậy trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói, không sai, nếu như giống ngươi nói, võ thánh đã sớm dựng vào đường dây này, như vậy lần trước ma vực xâm lấn, người này tất nhiên đâm một tay. Hai người liếc nhau. Chu quải lão giả thở dài, trên người hắn tối thiểu có 4 kiện lục hồn cờ tín vật, nếu không phải thiên trụ bí cảnh đại đạo đem chúng ta đưa ra, lại bị hắn cảm ứng xuống đi, chỉ sợ ta cũng phải xảy ra chuyện. Quán rượu trưởng quý thật sâu như mày. Có người này tại, về sau làm việc chính là một cái phiền toái nói đi, hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, sắc mặt càng tái nhợt, phi thăng cơ duyên sắp tới, nếu đem người này làm mất lòng, cho dù đi lên cũng là vô cùng vô tận phiền phức. Chu quải lão giả trầm giọng nói, không biết thăng tiên phủ đám kia tiên nô cùng người này là quan hệ như thế nào. Quán rượu trưởng quý nói, ý của ngươi là? Chu quải lão giả thản nhiên nói, tòa sơn quan hổ đấu, phi thăng cơ duyên giáng lâm, thiên nhân bộ tộc cũng sẽ giáng lâm thế gian, đến lúc đó hai phe thế lực này tất nhiên sẽ nổi xung đột, chúng ta chỉ cần tránh né mũi nhọn liền có thể tranh một chuyến cái này phi thăng cơ duyên. Quán rượu trưởng quý vẻ mặt nghiêm túc. Mưa gió sắp đến. Lúc này hai người đều là cho là Lý Ngôn Sơn là đến từ thiên giới, tôn kia đầu hổ thân người thần linh lựa chọn tin tưởng đằng sau, liền càng chuyển càng thật. Chu quải lão giả cùng quán rượu này trưởng quỹ nói chuyện với nhau hồi lâu, tại cái này chủ quải lão giả rời đi về sau, quán rượu trưởng quỹ trong tay bưng một chén rượu, thật lâu không nói gì, lúc này tiểu nhị tuổi trẻ đi ra thu thập cái bàn, quán rượu trưởng quỹ bỗng nhiên nói ra, không phải liền là một tiền ngân, ta cho ngươi tăng thêm. Tiểu nhị tuổi trẻ Triệu Hâm nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ, thật. Quán rượu trưởng quỹ mỉm cười nói, tự nhiên là thật, bất quá ta dạy ngươi đạo đồ vật, ngươi phải nhanh chút gánh vác. Tiểu nhị tuổi trẻ vẻ mặt buồn thiu, ngươi nói món đồ kia quá tối nghĩa, quá khó đọc, ta lại không khảo công tên, nhớ đồ chơi kia làm gì? Quán rượu trưởng quỹ thản nhiên nói, lại thêm một tiền ngân. Tiểu nhị tuổi trẻ Triệu Hâm manh ngẩng đầu, nghiêm trang nói, ta sẽ thật tốt học. Quán rượu trưởng quỹ cười nhạt một tiếng. Thời gian không nhiều lắm, có thể nhìn thấy một cái thuận mắt điểm người trẻ tuổi cũng coi là duyên phận. Tiên tiên canh kim chi khí, khí vận gia thân, như dạng này luyện thêm không nổi danh đường, ngươi có thể tìm khối đầu hũ đục chết. Quán rượu trưởng quỹ trong lòng nói ra. Ngũ Đại Sơn, thân hình cao lớn khôi ngô thần tăng lúc này đang ngồi tại trong đại điện, gõ trong tay to lớn mõ, trong đại điện đều là tụng kinh thanh âm, từng đạo gợn sóng màu vàng hướng chung quanh quyết tán. Cái này khôi ngô thần tăng lần này tiến vào thiên trụ bí cảnh không thu hoạch được gì không nói, tu vi còn bị áp chế, suýt nữa mất mạng, lúc này tâm cảnh bị hao tổn, tạp niệm mọc thành bụi. Không chỉ có như vậy, lần này ra ngoài thăm dò bí cảnh chưa từng che đậy thiên cơ, lúc này hắn đã đại nạn sắp tới, ai cũng chưa từng nghĩ, tiến vào thiên trụ trong bí cảnh sẽ bị áp chế hung ác như vậy, cứ như vậy, sinh mệnh lực của hắn sói mòn đã xảy ra là không thể ngăn cản, phản phất vỡ đê bình thường, lòng sinh niệm này, liền rơi xuống bên dưới thành. Vị này Ngũ Đại Sơn thần tăng đình chỉ gõ mõ, chắp tay trước ngực. Chỉ là lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện tại Ngũ Đại Sơn phía trên, lão tăng hai con ngươi sắc bén như kiếm, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, ma đầu. Cảm ứng được cái kia cố nồng đậm đến cực điểm ma khí, lão tăng hai tay kết ấn, miệng niệm Phật môn chân ngôn, trong một chớp mắt, cả người dung mạo liền trở nên tuổi trẻ đứng lên, nguyên bản đã cực kỳ giàn mua, lúc này lại biến thành một cái tuổi trẻ khôi ngô tăng nhân, trên thân bắp thịt của cuộn, phảng phất hoàng kim lúc kim loại bình thường, chỉ là đứng ở nơi đó liền phảng phất một tôn Phật môn trận mắt kim cương, nếu động niệm dẫn đến đại nạn sắp tới, làm sao tiếp này mệnh. Lão tăng từ trong đại điện vừa xài bước ra, Ngũ Đại Sơn chủ chỉ cảm ứng được cỗ này cường hành khí tức, nhịn không được sửng sở, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Ngũ Đại Sơn cái trước mặt mày thanh tú nam tử tuổi trẻ sau lưng có một cái giỏ trúc, bên hông treo đeo một ngụm thiết kiếm, phảng phất là một cái cầm kiếm du học sĩ tử. Lúc này ngay tại ngắm nghĩa Ngũ Đại Sơn Phật môn thánh địa, chưa từng nghĩ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ tăng nhân khôi ngô, thân hình khác hẳn với thường nhân, cực kỳ cao lớn, chắp tay trước ngực thản nhiên nói, Phật môn thánh địa, há lại cho tà ma ô nhiễm. Chương 1040 đơn đả độc đấu. Một, chương 1040 đơn đả độc đấu. Một, thoại âm rơi xuống, một chút sơn vàng từ tăng nhân tuổi trẻ mi tâm sáng lên, cả người trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim, nồng đậm Phật môn pháp lực quấn quanh ở trung quanh hắn. Đến từ ma vực vị này đạo chủ nhịn không được nhíu mày, hoa thượng này nộ khí làm sao lớn như vậy, vừa lên đến liền độc thủ. Lúc trước bốn tôn ma vực đạo chủ tại tòa Long Giếng phụ cận hợp lực mở ra cửa vào, ý đồ lần nữa chui vào nhân gian, cuối cùng ba tôn đạo chủ vẫn lạc, chỉ có tôn này bao phủ tại trong hắc vụ đạo chủ hóa thành mi thanh mục tú nam tử ở nhân gian ổ xuống tới. Hắn vốn là muốn tại Ngũ Đài Sơn thăm một chút, thuận tiện bắt mấy cái hòa thượng ăn, không muốn dẫn xuất quá lớn sự cố. Dù sao một khi gây chuyện, liền sẽ dẫn tới võ thanh chú ý. Chưa từng nghĩ Ngũ Đài Sơn thượng lao hòa thượng này vậy mà cảm giác nhạy cảm như thế, lấy thần thông pháp lực của hắn, cho dù là thần tăng hiển hóa trưởng thành nhẹ tăng nhân bộ dáng, cũng có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Ầm ầm, một đạo sáng chói Phật quang từ khôi ngô cao lớn tăng nhân tuổi trẻ thể nội bộc phát, tăng nhân khôi ngô trực tiếp đục vào, một quyền nện ở thanh tú thư sinh ngực. Thư sinh thuận thế hướng về sau bay lượn, chỉ là bất kể như thế nào hướng về sau bắt đi, đều không có hóa giải đạo này nắm đấm như thế. Không chỉ có như vậy, thân hình của hắn tại nguyên chỗ không nhúc đích, chỉ xích thiên ai. Thanh tú thư sinh lông mày dương lên, trên thân hiện ra cường hành ma khí, như dòng nước tại quanh người hắn vần quanh, hóa giải cái này bá đạo kim can quyền ý. Tuổi trẻ khôi ngô tăng nhân hai tay tại mi tâm đạch một cái, trong hai con ngươi lộ ra kim quang, hiện ra màu hoàng kim, trong nháy mắt liền đem cái này thanh tú thư sinh thân hình ngưng kết. Không chỉ có như vậy, lúc này khí tức của hắn như là liệt hỏa nấu dầu bình thường. Quanh thân nồng đậm kim quang huyễn hóa thành hỏa diễm bộ dáng, sáng chói chói lọi, đại la Phật thủ. Lúc này sinh mệnh lực không khô trôi qua, tăng nhân tuổi trẻ cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp đi lên liền mở lớn, hùng hậu pháp lực hội tụ tại màu vàng Phật trưởng phía trên từ trên trời giáng xuống, muốn đem cái này thành tú thư sinh chân áp. Thanh tú thư sinh nhíu mày, nhịn không được giận mắng, hòa thượng này điên rồi. Hắn đem bên hông thiết kiếm rút ra, nắm trong tay, miệng niệm chú ngữ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chút nào giống ma vực chân ma, ngược lại giống như là đạo môn chân nhân. Theo hắn niệm động chú ngữ, thiết kiếm trong tay ông tác hưởng, chỉ muốn tuột tay mà đi. Kim cương Phật thủ rơi xuống đất thời điểm, thanh tú thư sinh trong miệng chú ngữ cũng niệm tụng hoàn tất, đi. Thoại âm rơi xuống, trong tay thiết kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cái này đại la Phật thủ chính là Phật môn vô thượng thần thông, có thể chấn áp yêu ma, chôn vùi thần hồn nhục thân. Lúc này, cùng cái kia thiết kiếm đâm vào một chỗ, bàn tay màu vàng nóng phía trên loang lổ bát bát, thiết kiếm này cũng không ngừng mài mòn. Đây là cả hai thần thông cấp độ giao phong, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo thần thông tại đại la Phật thủ cùng thiết kiếm này bên trong giao hội, không ngừng nhấp nhoáng hào quang sáng chói, lôi hỏa khí tức hướng chung quanh quyết tán. Tăng nhân khôi ngô lúc này tâm cảnh bị hao tổn, đã biết đại nạn sắp tới, càng không giữ lại, chợt quát một tiếng, tiếng như tiếng sấm bình thường, hàng ma. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời phảng phất nặng hiện lên vạn trượng kim quang, đem đại la Phật thủ thôi động đến cực hạn, đem cái kia thiết kiếm chôn bụi. Thanh tú thư sinh sắc mặt biến hóa, lúc này cũng không nói hoài tới áp chế khí tức, đấm ra một quyền, cùng bạo thượng cổ khí thế hung ác tứ tán lan tràn, một đầu tỳ hưu tại trước người hắn hiện hiện, đột nhiên phóng lên tận trời, đầu này tỳ hưu sinh động như thật, phảng phất thật là thượng cổ hung thú giáng lâm thế gian. Theo đạo thần thông này đánh đi lên, ầm ầm. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ Ngũ Đài Sơn thủ sơn đại trận mở ra, một vệt kim quang bao phủ. Bất quá lúc này vẫn như cũ rung chuyển bất an, Thanh Tú thư sinh phá vỡ cái này Phật môn thần thông, ai ngờ tăng nhân Khôi Ngô này nghiễm nhiên không sợ, thần sắc lạnh nhạt, ngươi ma đầu này giấu tại nhân gian, hôm nay liền để cho ngươi không chỗ che thân. Lúc này cái này trẻ tuổi Khôi Ngô tăng nhân thân hình cấp tốc biến hóa, lần nữa biến thành tuổi già hòa thượng, bởi vì hắn động phàm tâm, thọ nguyên đi đến cuối cùng, lúc này lâm trung thời khắc, toàn lực hàng ma mà ẩn ẩn có chút minh ngộ, chỉ có thể chờ đợi kiếp sau một lần nữa tu hành. Đối với loại này Phật môn cao tăng tới nói, một thế tu không thành lại tu kiếp sau, cũng coi như cơ bản thao tác. Lúc này hắn cảm giác đến chân trời cái kia cố cường hành khí tức, cười nhạt một tiếng, lập tức liền tọa hóa tại Ngũ Đài Sơn bên trong, thân thể theo gió tiêu tán. Thanh Tú thư sinh, hưu. Một cái xá lợi tử phá không mà ra, phải thuộc về tại Ngũ Đài Sơn trong đại điện, Thanh Tú thư sinh muốn bắt lấy, thế nhưng là cảm ứng được chân trời cố khí tức kia lại nhịn không được biến sắc, liền ngừng tay đến, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một đạo kim quang lóng ánh bên trong bao phủ một đạo thân ảnh Khôi Ngô, đại cản trấn quốc võ thánh. Võ đạo nhân tiên, lại còn có dư nghiệt dấu ở nơi đây, các ngươi những này ma vực người thật sự là không biết sống chết. Thoại âm rơi xuống, trấn quốc võ thánh từ trên trời giáng xuống, hắn bỗng nhiên một cước đạp về cái này Thanh Tú thư sinh. Thanh Tú thư sinh song trưởng đều xuất hiện, đầu kia Tỳ Hưu lần nữa hiện, hướng trấn quốc võ thánh đánh giết mà đi. Chỉ là lần này, Tỳ Hưu trực tiếp bị trấn quốc võ thánh một cước đạp ở dưới chân, không thể động đậy, một đạo đáng sợ khí cơ từ dưới chân hướng chung quanh quét tán, khí cơ này cũng không chấn vỡ Ngũ Đài Sơn núi đá, như là vô số lợi kiếm một dạng đánh vào Thanh Tú thư sinh trước người. Thanh Tú thư sinh hai tay nắm đuốt thần thông, đem như mực khí lưu tại quanh người hắn vây quanh, phảng phất một đầu đại mãng bình thường, đem những lợi kiếm này ngăn cách xuống tới. Người này cảnh giới cùng ta tại sàn sàn với nhau, chỉ là võ đạo sát phạt lăng lệ, không thể khinh địch. Nhất niệm chi này, Thanh Tú thư sinh lại không ham chiến chi ý, trực tiếp bóp pháp quyết, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng hướng chân trời bỏ chạy. Bao phủ ở trong kim quang thân ảnh mơ hồ tay áo đột nhiên hất lên, trên bầu trời phảng phất vang lên một đạo tiếng sấm, ầm ầm. Thanh Tú thư sinh thân thể nhoáng một cái, liền hiện hóa ra thân hình, trên người màu mực khí lưu bị đánh rung chuyển bất an, ẩn ẩn phát ra tiếng gào rú, lao thất phu, ngươi tự cao võ lực cường hành, thế nhưng là tuổi thọ cuối cùng là có hạn, ta ngược lại muốn xem sau khi ngươi chết, nhân gian này lại biến thành bộ dạng gì. Thanh Tú thư sinh ánh mắt tác động, thần sắc dữ tợn, dáng người Khôi Ngô cụt một tay lão nhân nghe vậy ha ha đại tiếu, lời này ngươi nói đã chậm. Dừng lại một chút, hắn nhìn chăm chú cái này Thanh Tú thư sinh cất cao giọng nói, lần này ngươi phải nhanh chút trốn, không phải vậy chờ người kia tới, thần hồn của ngươi sẽ được chu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Thanh Tú thư sinh hiển nhiên cũng nhớ tới liên sát ba tôn đạo chủ hung nhân, lập tức biến sắc, lao tặc, ruộng cho ngươi còn tu luyện võ đạo, có bản lĩnh không cần hô giúp đỡ. Trấn quốc võ thánh thần sắc lạnh lẽo, nghe vậy cười khẩy nói, ta liền hô. Thanh Tú thư sinh, người này bước vào võ đạo nhân tiên cảnh giới, sát phạt sức công kích liền có thể so với nhị cảnh lục địa tiên, hắn cũng là cảnh giới này, nhưng cùng lao giả này đánh nhau lại biết ở vào hạ phong, đồng thời, thật sự là hắn e ngại cái kia liên sát tam tôn ma vực đạo chủ hung nhân, không đối, nói đúng ra, vui vẻ nói chủ cũng là chết tại vậy nhân thủ bên trên. Gặp cái này trấn quốc võ thánh như vậy khó chơi, Thanh Tú thư sinh có chút suy nghĩ một lát, liền lần nữa dựng lên thủy mặc sắc khí chạy, như là khống chế đại mãng xà bình thường hướng chân trời bỏ chạy, dáng người Khôi Ngô cụt một tay lão nhân đạp không mà đi, quanh thân bao phủ tại kim quang bên trong, khí huyết như biển, trực tiếp đuổi theo, không chỉ có như vậy, hắn đồng thời cho Lý Ngôn Sơ đưa tin. Nguy thành, Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ ngay tại Đọc Hoàng Đình đạo trải qua, lĩnh hội trong đó huyền bí, trong đôi mắt có nhàn nhạt tự kim khí, quanh thân khí tượng bất đẳng, đã có lĩnh ngộ của mình, chính là bà chủ từng nói qua lục địa thần tiên chi tư. Hắn đột nhiên thần hồn chấn động, thu đến trấn quốc võ thánh truyền âm, còn có ma vực đạo chủ giấu tại nhân gian. Đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, thế này sao lại là cái gì ma vực đạo chủ, rõ ràng là sáng loáng công đức. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đẩy cửa ra ngoài, đạp không mà đi, hóa thành một đạo kiếm quang, tan biến tại chân trời. Thanh Tú thư sinh cùng thân hình cao lớn Khôi Ngô cụt một tay lão nhân hai người dây dưa không ngớt, mấy lần muốn giấu tại thành trấn bên trong, để cái kia cụt một tay lão nhân sợ ném chuột vỡ bình, có thể cái này cụt một tay lão nhân bộc phát ra cường hành quyền cấp chí lực, đất rung núi chuyển, hư không chấn động, mà lại một bộ ngọc đá cùng vỡ tàn nhẫn bộ dáng. Thanh Tú thư sinh cũng không nắm chắc được lão nhân kia có thể hay không hy sinh một thành người đến ngăn trở mình bước chân. Thế nào cái này võ thánh cũng không giống cái gì cứng nhắc bảo thủ chính đạo nhân sĩ. Hai người vừa đánh vừa đi, trấn quốc võ thánh cũng động sát tâm, chân ma công khai đi vào nhân gian, lúc trước vậy mà che đậy chính mình cảm giác, lặng lẽ tiềm phục tại nơi đây, tất phải giết. Thanh Tú thư sinh bị hắn quấn không sợ người khác làm phiền, trên người thủy mặc sắc khí chạy hóa thành đại mãng, đứng thẳng người lên, một đôi mắt dọc lạnh lùng quan sát trấn quốc võ thánh, người lão tặc này được không biết tiến thối, như dây dưa nữa tại ta, đến lúc đó chúng ta liền đi thành trấn bên trong đấu một trận. Nhìn ta hủy đi bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu thành trấn, ngươi mới bằng lòng dừng tay. Cụt một tay lão nhân thần sắc lạnh lùng, toàn bộ càn quốc một nửa người để cho ngươi giết cũng là vật siêu trô giá trị, ngươi có thể thử một chút. Nói hắn nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Thanh Tú thư sinh, chương 1040 đơn đả độc đấu. 2, chương 1040 đơn đả độc đấu. 2, cháu trai, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Hắn càng là bộ dáng này, Thanh Tú thư sinh trong lòng càng là kiên kỵ, bằng vào tu vi của ta so những người kia cũng cao hơn ra một cảnh giới, hắn có thể giết bọn hắn mấy cái chưa hẳn có thể giết ta, không có khả năng diệt ma vừa vi phong. Nhất niệm chi này, hắn ánh mắt lập tức kiên định, cất tiếng cười to, nho nhỏ nhân gian tu sĩ, bây giờ cũng dám thả loại này khoác lác, thật là khiến bản tọa cười đến rụng răng. Trong mấy mắt, quanh người hắn cuốn quanh đầu đại xà kia hóa thành trăm trượng thân thể, thượng cổ hung thú, ba rắn. Người này nắm giữ thần thông áo nghĩa rất nhiều, lúc này diễn hóa xuất tỷ hưu ba rắn, hiển nhiên có thượng cổ khí thế hung ác. Lúc này, chân trời đột nhiên có một đạo kiếm quang bay tới, lập tức liền hiển hóa ra một bộ áo xanh đạo sĩ tuổi trẻ, phong lưu tiêu sái, phong thái cử thế vô song. Lý Ngôn Sơ đổi tới nơi đây, hướng về phía Trấn Quốc Võ Thánh Âu Quyền, tiền bối, tiểu đạo đến trưởng. Cụt một tay lão nhân khẽ lắc đầu, không muộn, tới thật đúng lúc. Lý Ngôn Sơ quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này thanh tú thư sinh. Lúc này, túi da này phía dưới chính là một bộ thân cao trượng hai ma đầu thân thể, quanh thân bao phủ tại trong hắc vụ, có thể che đậy cảm giác. Một đôi như đèn lồng lớn màu đỏ tươi con mắt tựa hồ chú ý tới Lý Ngôn Sơ thiên nhãn, liền lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Thanh tú thư sinh cười lạnh, đánh hai, đây chính là các ngươi nhân gian diễn xuất. Lý Ngôn Sơ quát lạnh, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Tiếng như tiếng sấm, trên bầu trời biển mây vì đó một rõ ràng, xanh như mới rửa. Lý Ngôn Sơ nhất bước ra. Đại mãng này đứng thẳng người lên, đột nhiên cắn về phía Lý Ngôn Sơ. Cùng lúc đó, trong miệng phun ra một đạo băng lãnh hàn khí, thượng cổ ba rắn chi huy, chỉ đạo này hàn khí liền có thể để cho người ta thần hồn rung chuyển, cho dù là phổ thông lục địa tiên cũng vô pháp miễn trừ. Lúc này Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết như biển, sáng chói không gì sánh được, một quyền bung ra, trực tiếp đem cái này ba rắn đánh cho hai đoạn. Thanh tú thư sinh, lại mẹ hắn là một cái võ đạo mọi dợ. Lý Ngôn Sơ lập tức một cước đem ba rắn đá văng ra, đạo này thủy mặc sắc khí lưu huyền hóa ra tới ba rắn, lúc này triệt để chôn vùi ở giữa thiên địa. Ông. Lý Ngôn Sơ lấy tay cầm ra, hư không chấn động. Thanh tú thư sinh hai tay nắm nuốt pháp quyết, thần sắc nghiêm nghị, quanh thân lại có hai đạo thủy mặc sắc khí lưu sen lẫn thành hai đầu đại mãng xà, quấn quanh ở trước người hắn. Hắn cảnh giới sát thực cao, so gió bất bọn người cao hơn ra một cảnh giới. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đập đi lên, sen lẫn hai đầu đại mãng xà trực tiếp bị nện thân thể đứt gãy, ầm ầm. Thanh tú thư sinh cả người bay ngược mà ra, trực tiếp đụng nát một ngọn núi. Hắn mới vừa từ trong ngọn núi dãy rủa đứng dậy, lập tức liền nhìn thấy một cái cự nhân một cước đạp xuống, ma vực bất quá cũng như vậy. Giữa thiên địa vang lên thanh âm hùng vĩ, phản phất tiên nhân giáng lâm thế gian, chảm yêu trừ ma. Một cước này đạp xuống, thanh tú thư sinh lập tức thất khiếu chảy máu, trên người nồng đậm ma khí trực tiếp bị đập nát, hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bỏ chạy. Một lát sau mới đứng ở đám mây, hiện hóa ra thân hình. Lúc này gặp lại Lý Ngôn Sơ, ánh mắt liền tràn đầy e ngại. Cụt một tay lão nhân sờ lên cái cằm, nếu mày nói tiểu tử này so lúc trước ta gặp hắn thời điểm tựa hồ mạnh hơn. Hắn không nhịn được làm ra nhấc chân động tác, ta cũng có thể một cước đem cái này mà vượt chân ma đạp ở dưới chân sao? Hắn ở trong lòng yên lặng so sánh một phen, liền cấp tốc làm ra phán đoán, không có khả năng. Thế là hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt liền càng ưa thích. Nhân gian có loại cao thủ này tồn tại, sẽ không ra lớn nhiễu loạn. Thanh tú thư sinh giận dữ, một trận đường đường chính chính đấu pháp bên trong, hắn bị cái này trẻ tuổi đạo nhân hoàn toàn nghiền ép, lại bị đối phương đạp ở dưới chân, lúc này đã giận không kèm được, lấy tay một chiều, từ trong hư không cầm ra một cây trường thương, trường thương này phía trên lượn vòng lấy giống như rồng giống như rắn quái vật, ma vực chí bảo, thất tuyệt ma thương. Từng sát lục ngàn vạn sinh linh, tại ma vực hấp thu ma khí, một khi phóng xuất ra, lập tức liền dẫn tới chung quanh sinh cơ đoạn tuyệt, cỏ cây khô héo, ngay cả cắt đá đều triệt để phong hóa chốt bụi, cướp đoạt sinh cơ. Bản tọa từ ma vực hỗn loạn chi địa đạt được thương này đằng sau, lần này hay là lần đầu vận dụng, các ngươi cũng coi là có vinh hạnh này. Thanh tú thư sinh đỉnh thương nơi tay, cười lạnh. Lý Ngôn Sơ trực tiếp phất tay tế ra cựu long thần hỏa che đậy, một cái hoàng kim cái lồng, phía trên điêu khắc chín đầu thượng cổ chân long, trong nháy mắt dài ra theo gió, liền đem thanh tú thư sinh giam ở trong đó. Thanh tú thư sinh kinh hãi, thân thể hóa thành một đạo lưu quang tan trong cái này thất tuyệt ma thương bên trong, thất tuyệt ma thương lập tức ông minh không chỉ, thân thương chấn động, đột nhiên hướng trên mặt đất chui vào. Vậy mà thật bằng vào thần thông này tại cựu long thần hỏa chụp xuống phía dưới chạy thoát, lúc này lần nữa hiển hóa ra ngoài thanh tú thư sinh cầm trong tay thất tuyệt ma thương, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nguy hiểm thật. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Cựu long thần hỏa che đậy lần nữa tế ra, thanh tú thư sinh lần nữa hòa vào thất tuyệt ma thương bên trong, Lý Ngôn Sơ nhất một tay tế ra phong cách cổ xưa lạc hồng trung, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, thất tuyệt ma thương bên trong có một bóng người hiển hóa ra ngoài, là cái kia thanh tú thư sinh bị lạc hồn trung chấn đi ra. Cựu long thần hỏa che đậy đã đem hắn khốn tại trong đó, trong một chớp mắt, khói lửa lan tràn ra. Thanh tú thư sinh vừa sợ vừa giận. Có bản lĩnh cùng ta tái đấu 300 hiệp, không cần dựa vào lấy tiên khí uy năng. Lý Ngôn Sơ cười nhạo một tiếng, ngay cả kiện ra dáng bảo bối đều không có liền dám vào xâm nhân gian, ta nhìn ngươi đầu góc bị lửa đá. Thanh tú thư sinh, cựu long thần hỏa che đậy ẩn chứa đáng sợ tiên hỏa, hắn ở trong đó tế lên thần thông, thanh tú thư sinh trên người ma khí dễ dàng sụp đổ, không ngừng ở trong đó du tẩu, thế nhưng là lúc này đã bỏ lỡ tiên cơ, rốt cuộc tránh thoát không ra. A a a a a a a. Thanh tú thư sinh đau tê tâm liệt phế, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đem thân thể thần hồn ký thác vào cái này thất tuyệt ma thương bên trong. Thất tuyệt ma thương bên trong có đáng sợ ma khí, lúc này lộ ra vẽ ra núi thây biển máu đạo tượng, nồng đậm mùi máu tanh phảng phất ngưng tụ thành thực chất bình thường, chỉ là tại cựu long thần hỏa trong cháo, đạo này tượng cấp tốc phá diện, chỉ còn lại có một cây chuỗi lùi trường thương tại thụ tiên hỏa thiêu đốt. Thất tuyệt ma thương bị đốt ông tác hưởng, không ngừng tại cựu long thần hỏa che đậy bên trong du tẩu, đang đang đang. Có thể nghe được thương này va chạm cựu long thần hỏa che đậy thanh âm. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, người này cảnh giới so lúc trước gặp cái kia vài tôn chân ma cao hơn, cũng không phải là phổ thông chân ma. Trước mắt thư sinh này là hắn gặp qua cường đại nhất chân ma, cho dù thiên giới giáng lâm tôn kia thiên nhân cũng xa không phải người này đối thủ, chỉ bất quá hắn bây giờ nắm giữ cựu long thần hỏa che đậy loại đại sát khí này, trực tiếp tiêu chết, xong hết mọi chuyện. Cựu long thần hỏa che đậy bên trong, thất tuyệt ma thương phía trên ma khí cấp tốc tiêu hao, thân thương bị thiêu đốt màu đỏ bừng, dấu ở trong đó thanh tú thư sinh thần sắc dữ tợn, thật sự là hắn kiên trì dài nhất thời gian, có thể cuối cùng vẫn như cũng là cựu long thần hỏa che đậy vây khốn, hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Lý Ngôn Sơ đem cái này hoàng kim cái lồng thu hồi, cụt một tay lão nhân nhìn cái lồng này một chút, cựu long thần hỏa che đậy uy lực đã vậy còn quá lớn, hắn hơi xúc động. Bất quá thiên tài địa bảo người có duyên có được, tiên khí uy lực to lớn như thế, tuy nhiên lại rơi vào nhân gian bên trong, có chút suy nghĩ một lát, hắn liền nói ra, đạo hữu phải cẩn thận, cái này tiên khí bên trên có lẽ có cực sâu nhân quả, bằng không thì cũng sẽ không người lưu lạc ở giữa. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sững sờ, lập tức liền nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cựu Long Thần Hỏa che đậy hoàn toàn chính xác ẩn chứa cường đại uy năng, chỉ bất quá nếu nói nhân quả lời nói, Lý Ngôn Sơ cũng không phải quá mức quan tâm, trên người tiên khí nhiều lắm, nhân quả rắc rối phức tạp, có thể coi là cũng coi như không đến. Đem cái này thanh tú thư sinh luyện chết đằng sau, cụt một tay lão nhân vừa cười vừa nói, ngươi thật không hy vọng thụ cản quốc quốc vận cung phụng, sẽ có nhờ vào ngươi cảnh giới võ đạo. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Lão nhân cũng không miễn cưỡng, cười nói, chuyện chỗ này, muốn hay không đi uống một chén. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, nhịn không được cười lên. Trấn quốc võ thánh ra sân liền bao phủ tại trong thần quang, thần bí khó lường, trong mắt hắn đã không có nhân tình vị, nhưng lúc này bộ dáng này, ngược lại là có mấy phần khói lửa nhân gian. Tốt. Lý Ngôn Sơ cùng Trấn quốc võ thánh phi thân đi vào một tòa thành trấn bên trong, tìm một chỗ tiểu lâu, hai người ngồi đối diện nhau, bọn hắn lựa chọn vị trí tựa ở bên cửa sổ, tầm mắt vô cùng tốt, một bàn thịt rượu cũng cực kỳ phong phú. Lý Ngôn Sơ cùng cái này Khôi Ngô lão nhân nâng ly cả chén, Lý Ngôn Sơ nâng chén mỉm cười, cho tới nay còn không biết tiền bối tính danh, cũng không biết xưng hô như thế nào. Cụt một tay lão nhân sững sờ, lập tức cười nói, bị người hô nhiều năm như vậy võ thánh, ngay cả lão phu cũng hồ đồ rồi, vậy mà quên cáo chi việc này. Lão phu họ Lý Trực. Chương 1041 giang hồ hào khí, 1, chương 1041 giang hồ hào khí, 1, Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, tiền bối vậy mà họ Lý, ta tưởng rằng Trần thị hoàng tộc. Khôi Ngô lão nhân lắc đầu, thản nhiên nói, lão phu cùng Càn Quốc khai quốc thái tổ có ước định, đáp ứng cho hắn thủ hộ hậu thế tử tôn. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, Càn Quốc khai quốc đã 600 năm. Tiền bối vì bằng hữu tình nghĩa thủ hộ Càn Quốc 600 năm, khiến người khâm phục, ta kính tiền bối một chén. Tên này gọi Lý Trực lão nhân cùng Lý Ngôn Sơ chạm cốc, lập tức uống một hơi cạn sạch, mới đầu là vì bằng hữu tình nghĩa, về sau càng đợi càng phiền, đã từng nghĩ tới mặc kệ, nhưng ta ngẫm lại bạn cũng đã đi luân hồi, lại đổi ý cũng tìm không thấy hắn, không cách nào ở trước mặt đổi ý, bởi vậy liền mơ mơ hồ hồ làm nhiều năm như vậy. Nói, tên này gọi Lý Trực cụt một tay lão nhân vỗ mạnh một cái bàn, mẹ nó, lúc trước liền không nên nghe lời của tiểu tử đó, nhà hắn hậu nhân dựa vào cái gì ta để ý tới. Họ Lý lão nhân khí hư phát đều dựng, hiển nhiên lúc trước giữa hai người cũng có chút cố sự, chỉ sợ là bị bằng hữu diễn một đợt. Một trận uống rượu xuống tới, hai người quan hệ cũng quen thuộc một chút. Lý Ngôn Sơ phát hiện vị này võ thánh cũng giống phàm nhân một dạng, có hỉ nộ ai ố, vui cười giận mắng, hoàn toàn nhìn không ra là sức một mình, che chở Càn Quốc võ đạo nhân tiên, ngược lại giống như là một cái phóng khoáng tuổi già giang hồ khách, trải qua do sương, nhưng không mất hiệp khí. Qua ba lần rượu, Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào họ Lý lão nhân cụt một tay bên trên, tiền bối cánh tay này một mực cũng không khôi phục, không biết trong đó có nguyên nhân gì, tiểu đạo hơi thông pháp thuật, không biết có thể hay không rút một tay. Họ Lý lão nhân phất tay đánh gãy hắn, lúc này hắn uống sắc mặt đỏ bừng. Phạm tục chi rượu cũng là rất lợi hại, hắn cũng không dùng pháp lực ngăn cản, bằng không thì cũng không uống rượu ý tứ. Lúc này, hắn mắt say lờ đờ nhập nhèm, không vui nói ra, "Việt tiền bối trưởng, tiền bối ngắn, gọi Lý ca." Lý Ngôn Sơ, khoe miệng của hắn có chút co quắp một chút, dừng lại một lát mới lên tiếng, "Tiền bối, ngươi uống say." Họ Lý lão nhân không vui nói, "Họ không tuân tự, đặt giả vi sư, hoặc là ta bảo ngươi ca, nếu không ngươi gọi ta ca." Hắn lúc này mắt say lờ đờ nhập nhèm, miệng đầy mùi rượu, rất khó tưởng tượng cái này một thân giang hồ khí cụt một tay lão nhân, lại chính là Càn Quốc cường đại nhất võ đạo nhân tiên. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Hắn cũng không có tại sách lời này gốc dạng, nói ra, gãy chi trùng sinh cũng không phải không có cách nào. Họ Lý lão nhân nghe vậy quả nhiên bị mang theo tiết tấu, quên hai người xưng hô sự tình, lắc đầu, cứ như vậy đi, lúc còn trẻ trị không hết, về sau có thể trị hết thời điểm lưỡi nhắc trị. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, không nghĩ tới vậy mà lại là bởi vì nguyên nhân này, lập tức hắn liền có chút giật mình. Đúng a, một tôn võ đạo nhân tiên làm sao có thể ngay cả vấn đề này không giải quyết được. Hai người sau khi cơm nước no nê, họ Lý lão nhân cấp trả tiền. Sau đó hắn liền cùng Lý Ngôn Sơ tạm biệt, lung la lung lay hóa thành một đạo ánh sáng cầu đồng hướng chân trời bay đi. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút men say, chỉ bất quá cái này họ Lý lão nhân tiểu lượng quá kém, uống bất quá hai cân liền đã say ngã, Lý Ngôn Sơ tiểu lượng còn tốt chút, bất quá tốt cũng có hạn. Hắn lung la lung lay hướng Ngụy Thành phương hướng bay đi. Cửa khách sạn, bà chủ nhìn thấy lung la lung lay, giá vân trở về Lý Ngôn Sơ, nhịn không được cười nói, lúc trước gặp ngươi hóa thành kiếm quang mà đi, còn tưởng rằng là có chuyện gì gấp, hiện tại xem ra là vội vã đi uống rượu. Lý Ngôn Sơ hướng về phía nàng cười cười, nhà ai cô vợ trẻ sinh như vậy duyên dáng. Bà chủ vũ mị cười một tiếng, hai tay chống lạnh, lộ ra cực kỳ uyển chuyển dáng người, tốt, có phải hay không ra ngoài sẽ cái tia dạng nữ nhân. Sau khi trở về nói chuyện đều khinh bạc. Lý Ngôn Sơ tiến lên nắm ở bà chủ eo thon, nhẹ nhàng hôn nàng một bụng, bà chủ lập tức trên mặt nổi lên đỏ ửng, một tấm thu thủy giống như con ngươi hùng hằng trợn mắt nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, hai tay chống tại hắn kiên cố trên lồng ngực, đây chính là tại trên đường cái, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Một tòa vô danh sơn phong phía trên, có một gốc bốn lượn quanh co cây tùng già sinh trưởng tại trong nham thạch, thời tiết dần dần trở nên rất lạnh, có thể cây này cây tùng già nhưng như cũ xanh đúng tươi tốt, không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này, cây tùng già này phía trên bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang, phản phất từ trong hư không rớt xuống một bóng người. Bóng người này là một cái thanh niên áo đen, có chút anh tuấn, nhìn có chút bất cần đời. Hắn từ trong hư không rơi xuống, lúc đầu muốn bóp cái pháp quyết, có thể thấy được bốn bề vắng lặng, dứt khoát liền đặt mông ngồi tại cây tùng già này phía trên. Thú vị thú vị, so với cái này đảo nguyên sơn đầu tiên, vân tiêu bí cảnh liền có vẻ hơi không thú vị. Thanh niên áo đen trên cổ buộc lên một cây dây đỏ, trên dây đỏ có một viên đồng tiền, đồng tiền này rèn luyện cực kỳ sáng ngời, trên đó viết bốn chữ: vạn vật hoa đón xuân. Thanh niên áo đen trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn hắc khí chậm rãi tán đi, liền hóa thành một cái màu đen lá cờ nhỏ, bị hắn nắm trong tay, cẩn thận tường tận xem xét. Khoe miệng của hắn nhịn không được hiện hiện ý cười, đạo quán chỗ sâu vậy mà cất giấu loại bảo vật này, ta quả nhiên là người có đại khí vận. Thanh niên áo đen nghĩ đến vui vẻ địa phương, dứt khoát tại cây này từ trên tảng đá mọc lan tràn đi ra cổ tùng bên trên nằm xuống, bắt chéo hai chân, thần sắc cực kỳ hài lòng. Những thanh niên này tên là Tông Tước, tại Vân Tiêu trong bí cảnh trấn thủ nhiều năm, về sau nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi kia tại Vân Tiêu trong bí cảnh đại sát tứ phương, đồng thời tuyên bố một cước đạp nát Xuân Thu Lâm, thanh niên áo đen liền nhiệt huyết sôi trào, lặng lẽ từ Vân Tiêu trong bí cảnh chạy ra. Trên cổ viên kia vạn vật hoa đón xuân đồng tiền liền có thể cho hắn che đậy thiên cơ, không đến mức quá mức để người chú ý. Lúc trước hắn đánh bậy đánh bạ xâm nhập đảo Nguyên Sơn trong đầu tiên, nhiều lần khó khăn chắc trở, cũng tiến nhập mảnh kia quỷ dị đạo quán, cũng không biết là trên thân khí vận quá mạnh, hay là có cái gì nguyên nhân khác, tại trong đạo quán kia đạt được lục hồn cờ tín vận. Hắn nhịn không được nổi lên ý cười, lập tức hắn liền nhớ tới đạo nhân trẻ tuổi kia lời nói hùng hồn, chỉ tiếc U Minh Sơn Xuân Thu Lâm hai địa phương đều bị hủy, Thăng Thiên phủ lại tìm không thấy tung tích. Không phải vậy một cước đạp nát Thăng Thiên phủ, nghe cũng là cực kỳ bá khí. Tông Tước một bàn tay gối lên trên cái hốc, cái kia màu đen lá cờ nhỏ ở trong tay thưởng thức, ném đến ném đi. Không biết ngây người bao lâu thời gian, hắn rốt cục nguyện ý động đậy, liền chậm rãi đứng dậy, đi vào trên vách đá. Hắn ở trong núi chẳng có mục đích hành động, khát liền uống chút mát lạnh sơn tuyền, đói bụng liền hái chút trái cây, ngược lại là giống một danh sơn giả thanh tĩnh tu sĩ. Chẳng qua là khi đường khác mật thiết trong rừng, nhìn thấy một chỗ rách nát quan tài lúc, lại nhịn không được dừng bước lại, nhà ai quan tài cứ như vậy bày ở trong rừng. Tông Tước từng tại nhân gian tu hành, đối với một chút việc hiếu hỉ cấm kỵ cũng có chút hiểu rõ. Lúc này hắn vừa mới ngừng chân ở chỗ này, bên hai bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khẽ kêu âm thanh, coi chừng, thối lui chút. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhìn thấy một vị nữ tử tuổi trẻ ngự phong mà đến. Tên nữ tử trẻ tuổi này người mặc áo màu tím, dung mạo thanh lệ thoát tục, một đầu dây lưng cài chặt eo thon, phát họa ra cực kỳ huyền chuyển động lòng người dáng người, một tấm con mắt hắc bạch phân minh, tràn đầy linh khí, làn da trắng nõn, phản phất có thể bóp xuất thủy đến bình thường. Bên người nàng còn có một người trung niên đạo cô, cái kia trung niên đạo cô cầm trong tay một cây phất trần, đầu đội hoa sen quan, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tông Tước nhịn không được lui ra phía sau một bước, có chút cảm thán, thật đẹp thiếu nữ. Nhưng lúc này, quan tài này bên trong một tiếng ầm vang, lại có một đầu nữ thi phá vỡ quan tài bay ra. Nữ thi này toàn thân hiện ra đồng theo chi sắc, móng tay sắc bén đen kịt, tóc hai bù xù, lúc này đột nhiên từ trong quan tài phá vỡ phong ấn đi ra, chúng quanh lập tức âm phong đại trận, ma khí ung tùm. Đây là một đầu tương đối đặc thù cương thi, đã có chút đạo hạnh. Tông Tước tu vi cường hành, căn bản không đem bực này cương thi để ở trong mắt, chỉ bất quá nữ thi này muốn đối phó đứng lên, phổ thông người tu hành sợ rằng cũng phải phí chút sức lực. Thiếu nữ áo tím ngự phong mà đến, đột nhiên một trường bố ra, một trường này cũng không có đáng sợ thanh thế, có thể một trường đánh vào cương thi này trên thân thể, tóc hai bù xù nữ cương thi còn chưa tới kịp có bất kỳ động tác liền triệt để nổ nát vụn, lập tức liền chôn vùi ở giữa thiên địa. Tông Tước nhịn không được nhíu mày, nàng này thật là cao minh trường pháp. Thiếu nữ áo tím rơi xuống đất, trong ánh mắt có vẻ tự đắc, quay đầu đối với thần tình kia nghiêm túc đạo cô trung niên nói ra, tiểu di, ta một chiêu này bát hoang lục hợp ấn dùng như thế nào? Bát hoang lục hợp ấn là Tạ gia truyền thừa một môn cổ lao thần thông, lấy khí ngũ hành làm căn cơ, tương sinh tương khắc, bá đạo đến cực điểm. Tĩnh Huyền đạo câu nghe vậy, mặt không biểu tình, còn có thể, bất quá không cần kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Chương 1041 giang hồ hào khí 2, chương 1041 giang hồ hào khí 2, thiếu nữ áo tím Tạ Huyền ánh nhỏ giọng nói, biết. Từ khi mở ra vô lậu chi thể sau, bị Lý Ngôn Sơ phụ trợ tu hành, đều là Tạ Huyền ánh cũng là tam cảnh cao thủ, tu vi không tầm thường, nguyên bản nàng đối với tu hành cũng không chú ý, có thể về sau thật luyện đi vào, Tạ gia mọi người mới phát hiện Tạ gia thiên phú cao nhất người lại là cái này luôn luôn điêu ngoa bút đồng đại tiểu thư. Bây giờ Tạ Huyền Ánh cũng đã đem Tạ gia cất giấu đại bộ phận thần thông kiếm thuật nắm giữ, mà lại Tạ gia chân tàng môn này bắt hoang lục hợp ấn, Tạ Huyền Ánh cũng đã luyện đến đệ nhị trọng. Hai người đàm tiếu đằng sau liền dự định quay người rời đi. Nam tử áo đen nhịn không được tiến lên, hắn tự nhận là chính mình dáng dấp có chút anh tuấn, thần sắc tiêu sái, cô nương ngươi tốt, ta gọi Tông Tước, không biết cô nương phương danh. Tạ Huyền Ánh quay người nhìn Tông Tước một chút, thản nhiên nói, ta lại không biết ngươi, tại sao phải nói cho tên ngươi? Tông Tước thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười nói, mọi thứ luôn có lần thứ nhất, cô nương nói cho ta biết danh tự, ngươi ta chẳng phải quen biết? Thiếu nữ áo tím này trên thân lộ ra một cỗ ngây thơ hồn nhiên cảm giác, tươi đẹp động lòng người, Tông Tước cảm giác mình tu luyện nhiều năm đạo tâm ẩn ẩn có chút xúc động. Tạ Huyền Ánh nhíu mày, không có ý định cùng thanh niên mặc áo đen này nói thêm gì nữa. Tĩnh Huyền đạo cô thản nhiên nói, đạo hưu cũng là có xuất thân luyện khí sĩ, hay là không cần dây dưa nhà ta tử đệ. Tĩnh Huyền đạo cô nhận ra thanh niên mặc áo đen này ngực vạn vật hoa đón xuân đồng tiền, liền mở miệng khuyên bảo. Thanh niên áo đen khỏe miệng có chút co quắp một chút, lúc đầu muốn nói chút gì, có thể thấy được đối phương tựa hồ nhận biết sư môn của mình, liền không tiếp tục mở miệng. Tĩnh Huyền đạo cô cùng Tạ Huyền Ánh hai người ngự phong mà đi, thanh niên áo đen lập tức cảm giác trong lòng trống rỗng, trời có mắt rồi, xuống núi lần thứ nhất động tâm, liền tựa hồ đã chết yểu xu thế. Thanh niên áo đen túi đầu coi trọng thắt ở trên cổ Vạn Vật Hoa đón xuân đồng tiền, liền đưa nó để vào trong ngực, không tiếp tục để người trông thấy. Bây giờ lại còn có người nhận biết đồng tiền này, ngược lại là có chút kỳ quái. Trong đầu hiện hiện vừa rồi thiếu nữ âm dung tiếu mạo nhịn không được thở dài, tất nhiên là niên kỷ quá nhỏ, còn không hiểu chuyện nam nữ, cũng không phải là ta mị lực không đủ. Tạ Huyền Ánh cùng Tĩnh Huyền Đạo cô về tới một chỗ thành trấn bên trong khách sạn đặt chân, lúc trước ở ngoài thành phát hiện cương thi này đã có thành tựu, hại mấy tên người tu chân tính mệnh, có Phật đạo cao nhân chuẩn bị xuất thủ hạ phục, nhưng bị ngoại du lịch Tạ Huyền Ánh biết, bởi vậy liền tự mình tiến đến, vừa vận thí nghiệm một chút tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Tấn, ai ngờ hiệu quả vô cùng tốt, dưới một trường, vậy được khí hậu cương thi cũng không thể ngăn cản. Trở lại trong khách sạn, Tĩnh Huyền Đạo cô nói thế đạo này càng loạn, mấy năm trước đó, loại đạo này làm được cương thi căn bản sẽ không như thế tùy ý xuất hiện tại trong núi rừng. Tạ Huyền Ánh kỳ đạo, tiểu di, ý của ngươi là cương thi là có người cố ý cách làm? Tĩnh Huyền Đạo cô khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười, ngươi nha đầu này quỷ tinh, không sai, tất nhiên là có một vị dưỡng thi cao nhân trong bóng tối bố cục, muốn tá sinh linh huyết thịt dưỡng thi. Tạ Huyền Ánh dương lên nằm đấm, vậy liền đánh thôi, đem người này bắt tới giết chết. Tĩnh Huyền Đạo cô tức giận nói, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh, có thể giống Lý đạo trưởng một dạng quét ngang thế gian vô địch thủ? Tạ Huyền Ánh thẹn lưỡi, thân thể của nàng tựa ở trên mặt bàn, mặc dù mặt khuôn mặt rất non, thế nhưng là trên thân nơi nào đó lại chăm chú chống đỡ trên bàn, tay nâng lấy cái cằm, nói lên Lý đạo trưởng, thật là có chút nghi hắn. Tĩnh Huyền Đạo cô càng là tức giận nói, ta đang nói chính sự, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tạ Huyền Ánh cười duyên nói, còn không phải ngươi trước sách tên của hắn, ta nhìn tiểu di ngươi cũng nghi hắn. Tĩnh Huyền Đạo cô sắc mặt nghiêm túc quá lớn, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, ta liền đánh ngươi. Tạ Huyền Ánh nháy mắt mấy cái, tiểu di, hiện tại ta cũng không sợ ngươi, Lý đạo trưởng tại trong cơ thể ta lưu lại không ít lực lượng, nếu thật đánh nhau, hắc hắc. Lập tức nàng nhìn thấy Tĩnh Huyền Đạo cô sắp phát tác bộ dáng, lập tức đổi giọng, cho nên ngươi không nên tức giận, ta nghe lời chính là. Tĩnh Huyền Đạo cô lúc này mới áp chế xuống nộ khí, bị Tạ Huyền Ánh làm cho dở khóc dở cười. Theo ta thấy, chung quanh đây cương thi sẽ không chỉ có một loại này, chúng ta lại đi thăm dò, có lẽ sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra người giật dây. Tạ Huyền Ánh có chút hưng phấn, dương lên nắm đấm, tốt, tốt. Tĩnh Huyền Đạo cô đông nhiên nói, tên thanh niên áo đen kia hẳn là xuất thân cô lôn, lần sau gặp lại đến hắn, không cần để ý hắn. Tạ Huyền Ánh nhíu mày, vừa rồi cho ta đáp lời tiểu tử. Tĩnh Huyền Đạo cô nhẹ gật đầu, không sai. Tạ Huyền Ánh không quan trọng gật đầu, đó là tự nhiên, về sau ta muốn cho Lý đạo trưởng làm cái tình nhân, nhìn thấy nam tử kia đương nhiên sẽ không để ý tới. Tĩnh Huyền Đạo cô nghe vậy, khoe miệng không khỏi co quắp một chút, ý tứ của ta đó là, côn lôn những cái kia cổ lão luyện khí tông môn cũng kìm nén không được xuống núi, trong những người này có chính có tà, truyền thừa cường đại, không nên trêu chọc. Tạ Huyền Ánh ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, ta còn tưởng rằng ngươi sợ ta gì tình biệt luyến, cái này sao có thể, Lý đạo trưởng trưởng đẹp trai như vậy. Tĩnh Huyền Đạo cô, nha đầu này không cứu nổi. May mắn là thích Lý đạo trưởng, không phải vậy liền cho không dám vẻ, thật là khiến người lo lắng. Kiến Châu ngoài thành có một chỗ thổ địa miếu, bên trong cung phụng không phải thổ địa gia, mà là thổ địa mãi mãi, mặc trên người áo bào màu vàng, khuôn mặt hiền lành, dân gian hương giả ở giữa cung phụng thổ địa gia, thổ địa mãi mãi hình tượng phần lớn như vậy, hương hỏa rất nhiều xây miếu, kém một chút, chỉ là tại nông thôn địa đầu làm một cái bùn đất hoặc là đống đá xây bàn thờ, có ngay cả tượng thần đều không có, chỉ là để đó một tấm bảng hiệu hoặc là để đó một khối đá, nhưng bất kể nói thế, nào, thổ địa cũng là nhất tiếp địa khí thần linh. Bất quá đất đai này miếu sớm đã hoang phế, thường xuyên có cáo hoang ở chỗ này tụ hội, ngẫu nhiên có người vào đêm đường lui trải qua này, sẽ nghe được trong miếu thổ địa có đàm tiếu âm thanh, cao đàm khoát luận uống rượu âm thanh, người phụ cận cho rằng là chuyện lạ. Nhưng nơi đây cũng chưa từng có náo ra hơn người mệnh, hoặc là có người mất tích, bởi vậy một mực cũng không có cái gì có đạo hạnh hòa thượng đạo sĩ tới nơi đây chạm yêu trừ ma, chỉ bất quá lúc này thổ địa miếu phụ cận lại nhiều một chỗ phân mộ, chỗ này phân mộ phảng phất trống rỗng tạo ra, chỉ có một khối không có chữ địa. Chỗ này phân mộ cực kỳ cổ lão, phía trên đất cùng trung quanh cũng là hoàn toàn khác biệt, mộ bia chất liệu cũng tại phụ cận trong núi căn bản tìm không được. Đêm xuống, trong miếu thổ địa có hai người trẻ tuổi ngồi trên mặt đất, một cái khuôn mặt anh tuấn, một cái nhìn tặc mi thử nhãn, trước mặt hai người bày biện hai bình rượu, một chút củ lạc, một chút thịt kho, nửa cái gà quay, hai người nhanh chóng chụp vào gà quay, hai cánh tay đều đặt ở trên đùi gà, nhìn không được liếc nhau, xấu hổ cười một tiếng, anh tuấn người trẻ tuổi cười nói, hay là hoàng huynh tới trước, dù sao cái này nửa con gà cũng là hoàng huynh mang tới. Tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi nghe vậy cười cười, ta mang đến chính là xin mời hồ huynh ăn. Tốt như vậy một người ăn như gió cuốn. Hai người lời tuy nói như thế, thế nhưng là tay nhưng như cũng đặt ở cái tia gà quay phía trên, không có bung ra ý tứ, bốn con mắt đều là toát ra lục quang, bên miệng ẩn ẩn có nước bọt lưu lại, lộ ra cực kỳ thèm nhỏ dãi. Hai người này bộ dáng nhìn có chút buồn cười, vết mực nửa ngày, rốt cục có một cái tiếng cười vang lên, ha ha, là nửa cái gà quay rằng co, há không bị thương bằng hữu tình cảm. Thanh âm này cực kỳ gián mua, tuy nhiên lại có chút thanh thoát, hai người trẻ tuổi đống nhiên quay đầu, phát hiện nói chuyện chính là một tên lão nhân tóc trắng xóa, trên người lão giả này quần áo cực kỳ cổ lão. Đứng ở nơi đó liền khí độ bất phàm, khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi nói lão nhân ra nói ngược lại là nhẹ nhàng, thứ cảm tình này không phải ngươi mang tới. Lão nhân kia mỉm cười, ta có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Hai cái này người trẻ tuổi liếc nhau, đồng nói, lão nhân ra có biện pháp nào, cứ việc nói. Cái này râu tóc trắng muốt lão nhân cười nói, đó chính là để cho ta đem con gà này ăn hết. Thoại âm rơi xuống, hai tên người trẻ tuổi trong tay không còn, trong tay nửa cái gà quay không cánh mà bay, sau một khắc, ngưng thần xem xét, phát hiện cái kia gà quay vậy mà tại lão giả kia trong tay. Dâu tóc trắng muốt lao giả nói, ba cái hòa thượng không nước uống, lão nhân gia ta đói bụng thời gian quá dài, hay là trước hiếu kính ta đi. Thoại âm rơi xuống, liền giơ tay lên bên trong nửa cái gà quay hự hự bắt đầu ăn. Hai cái này người trẻ tuổi trong mắt có chút tức giận, vừa muốn phát tác, trên đất bình rượu đống nhiên lại xuất hiện tại lão giả trong tay, bị lão giả uống một hơi cạn sạch, rượu có chút nhạt nhẽo, gà quay có chút nguội mất, xem xét chính là từ người ta trên tế đàn trộm được. Bất quá hồi lâu chưa ăn cũng coi như chấp nhận. Chương 1042 trong mộ đầu tiên, 1, chương 1042 trong mộ đầu tiên, 1, lão nhân gia vừa ăn vừa lời bình, trên đất đồ vật càng ngày càng ít, chỉ là cái này râu tóc trắng muốt lão giả lại vẫn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì thi triển pháp thuật động tác. Hai tên người trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm, ăn uống no đủ đằng sau, cái này râu tóc trắng muốt lão giả mỉm cười, làm gì ngẩn ra, có cơ hội hiếu kính lão nhân gia ta, các ngươi hẳn là cảm giác vui vẻ mới lạ. Cái này hai tên người trẻ tuổi lúc này trong mắt lục quang cũng ảm đạm xuống, khuôn mặt có chút thanh niên tuấn lãng nuốt nước miếng, lão nhân gia, ngươi tự tiện chính là. Lời ấy lại đem lão giả đùa cười ha ha, trong tay riêng phần mình điểm ra một đạo quang mang, rơi vào hai cái này người trẻ tuổi thể nội, lập tức liền bay người rời đi. Quang mang rơi vào hai người này thể nội, hai người cũng không trước tiên phát giác được có cái gì dị dạng, đưa mắt nhìn lão nhân rời đi. Phát hiện lão nhân kia vậy mà tan biến tại cái kia mới xuất hiện trong phần mộ. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng, thổ địa miếu bên cạnh vậy mà thêm một chỗ ngôi mộ mới, quỷ nha. Hai vị người trẻ tuổi âm thanh kêu lên, lập tức quần áo trên người rơi xuống, một con hồ ly, một con trồn chạy tứ tán, cực kỳ chật vật, chạy trước, linh trí dần dần mở, cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trong phần mộ lại truyền tới lão giả tiếng cười, cực kỳ không tốt hai tên tiểu yêu, bây giờ chẳng lẽ ngay cả cái đại yêu đều không có. Lão giả thanh âm yên tĩnh lại. Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ ngồi xếp bằng, quanh thân có bốn đạo màu đen lá cờ nhỏ vây quanh hắn, lấy huyền diệu vị trí sắp xếp, bay tới bay lui, lục hồn cờ tín vật hết thảy có 6 cái, trong đó 4 kiện tại Lý Ngôn Sơ trong tay, căn cứ bà chủ nói tới, cái này mấy món tín vật hợp 6 là 1, trong đó bao khỏa lục hồn cờ lực lượng, từ nơi sâu xa sẽ chỉ dẫn tìm kiếm chân chính lục hồn cờ. Lão giả này xuất hiện đằng sau, tại phía xa Ngụy Thành trung tham ngộ lục hồn cờ tín vật Lý Ngôn Sơ trước tiên liền ẩn ẩn có cảm ứng, cơ duyên sắp tới. Lục hồn cờ chấn động không thôi, từ nơi sâu xa cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Trong khách sạn nghỉ ngơi thanh niên áo đen trong tay mang theo một bầu rượu, mỗi uống một ngụm liền thở dài một hơi, thầm nghĩ trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp sao có thể đối với mình không coi ra gì. Đột nhiên, hắn từ nơi sâu xa có một loại đặc thù cảm ứng, hắn lấy ra trong tay lục hồn cờ tín vật, hai mắt tỏa sáng, tốt. Tình trường thất ý, nhân sinh đắc ý, đây là muốn chỉ dẫn ta tìm tới chân chính lục hồn cờ. Trong sân giã, động phủ U Sơn nhớ, một cái chủ quải lão nhân chậm rãi hiện hiện thân hình, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, không phải nói tập hợp đủ 6 cái lục hồn cờ mới có cơ hội tìm được chân chính tiên khí. Chẳng lẽ đây cũng là đại tranh chi thế biến cố? Hay là nói lúc trước truyền thuyết không thật? Hô hấp của hắn nhịn không được có chút gấp rút, lúc này đột nhiên dừng bước lại, ta tay cầm một kiện tín vật, ta cũng có thể cảm giác được cái này từ nơi sâu xa chỉ điểm, đạo nhân tuổi trẻ tay cầm một kiện, chẳng phải là càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến có khả năng cùng đạo nhân trẻ tuổi kia chạm mặt, vị lao giả này liền có chút đau đầu, không đối, vạn nhất thứ này không phải dựa vào số lượng, mà là dựa vào cơ duyên, chỉ điểm một mình ta đâu. Nếu là không đi, chẳng phải là đáng tiếc. Chu phải lão giả ánh mắt chớp động, nhịn không được hô hấp dồn dập, lập tức liền đạp không mà đi, biến mất ở chân trời. Núi hoang vứt bỏ thổ địa miếu, ngôi mộ mới. Một đạo lưu quang bay tới, sau khi rơi xuống đất hiện hóa ra thân hình, là một cái thanh niên áo đen, thổ địa miếu. Tông tước nhìn xem nơi đây, nói khẽ, chẳng lẽ thứ này tại trong miếu thổ địa? Chỉ là hắn tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện thổ miếu bên cạnh chỗ kia phần mộ có chút kỳ quái, phần mộ này đứng thẳng không có chữ địa. Tông tước hiếu kỳ đi ra phía trước, bóp một cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức đột nhiên chà chà, một trận âm phong trên không trung đảo quanh, chẳng qua là từ trong miếu thổ địa lượn vòng mà đến, vây quanh hắn vòng vo một chút liền vô lực tan đi. Nơi đây thổ địa đã tiêu tán. Phần mộ này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tông tức gọi chính là nơi đây thổ địa miếu sớm đã vứt bỏ, hương hỏa đã tuyệt, lúc trước đất đai này cũng không biết tung tích, chỉ lưu lại một tia âm phong. Tông tước trên tay một đoàn trong hắc khí hiện hiện, lục hồn cờ tín vật trên dưới bốc lên, hẳn là chính là ở đây, chẳng lẽ là tại trong phần mộ này? Hắn ngay tại trong lúc suy tư, trong mộ đột nhiên chậm rãi đi ra một cái hư phát trắng muốt lão giả trên dưới dò xét tông tước, khí vận bất phàm, tư chất coi như không tệ, cũng coi là ruộng tốt mỹ ngọc. Tông tước nghe vậy nhíu mày, hắt một tiếng, nào chỉ là không sai, quả thực là cử thế vô song. Lão giả này cười nhạo một tiếng, ngươi thật là có thể khoác lác a, tiểu tử. Tông tước nhíu mày, lão nhân gia, hiện tại ta không nhìn ra ngươi đến tột cùng là cái thứ gì, bất quá ta rất muốn nói một câu, ánh mắt của ngươi thật kém. Lão giả này cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn xem Tông tước, tự nhận cử thế vô song, tuy nhiên lại ngay cả điệu tiên đều không phải là. Ngươi coi điệu tiên là cái gì? Tông tước hét lớn, trong đất rau cải trắng. Ngươi xem một chút hiện tại nào có lục địa thần tiên, lại nói ta cái tuổi này chính là nhất phẩm đỉnh phong, còn không tính kinh tài tuyệt diễm. Lão giả nhếch miệng, thản nhiên nói, ta tại ngươi cái tuổi này đã sớm là lục địa tiên. Tông tước nhìn chăm chú lão giả này, phình bụng cười to, ngươi thật là có thể thổi ngưỡng bức. Lão giả, Tông tước chăm chú đối với lão giả nói ra, bây giờ thế đạo này có đại đạo công siêng, thượng tam phẩm tu sĩ đều cực ít, ngươi còn nói với ta lục địa tiên? Đồng nhiên, chân trời một vệt kim quang bay tới, là một cái kim toa, cửu thiên thập địa hích ma thần toa. Từ kim toa này bên trong đi ra một cái tuổi trẻ đạo nhân, bên hông treo đeo một ngụm trực tiếp trường đao. Lão giả chỉ một chút cái này trẻ tuổi đạo nhân, hướng về phía Tông tước nô nô truy, ngươi nhìn, đây không phải tới. Tông tước không hiểu ra sao, ngạc nhiên nói, cái gì tới? Trong phần mộ đi ra lão giả cười nói, người này là võ đạo nhân tiên, niên kỷ bất quá chừng 20, hiện tại ngươi còn nói tư chất của ngươi cử thế vô song. Tông Tước ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía đi tới đạo nhân tuổi trẻ kia, võ đạo nhân tiên, chừng 20. Hai cái này đều là để hắn cảm giác mười phần động dung, mới vừa từ Cửu Thiên Thập Địa Hích Ma Thần Toa bên trong đi ra Lý Ngôn Sơ nghe vậy cũng là sửng sở, hắn cảm ứng đến cái này lục hồn cờ cho hắn chỉ dẫn, khống chế thần toa mà đến, không nghĩ tới vừa rơi xuống đất liền nhìn thấy một già một trẻ hai người, mà lại lao giả này vậy mà nói thẳng ra tu vi của hắn niên kỷ, hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Tông Tước chợt nói là ngươi. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Tông Tước, bình tĩnh nói, chúng ta quen biết. Tông Tước cười nói, lúc trước ngươi tại Mây Xanh trong bí cảnh cùng người đồng thủ, không phải muốn nói đạp nát Xuân Tu Lâm, ta ở trong đó vừa vặn nhìn thấy một màn này. Lý Ngôn Sơ nghe vậy giật mình, trong đôi mắt pháp quang lấp lóe, nhìn Tông Tước một chút, kẻ này phúc duyên thâm hậu, có đại khí vận bản thân, bất quá, quá mức rõ ràng liền không nhìn thấy. Chỉ là cũng không máu sát oan hồn chi khí, Tông Tước sửng sốt một chút, lập tức nhân tiện nói, ngươi nhìn một cái ta, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi. Trong hai con mắt của hắn đồng dạng lộ ra pháp quang, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, chỉ bất quá võ đạo nhân tiên viễn siêu cảnh giới của hắn, Tông Tước cái gì cũng không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy một đoàn ánh sáng nóng rực, a. Tông Tước hai mắt lập tức lệ nóng doanh trọng, che mắt lùi lại mấy bước. Lý Ngôn Sơ, tốt nhảy thoát một người. Dâu tóc trắng muốt lao giả nhịn không được cười lên, nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, nhịn không được khẽ gi một tiếng. Chỉ lần này hắn cũng không nói chuyện, lập tức hắn đem ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ bên hông chém dao trên đao, ngươi thanh đao này không sai. Lý Ngôn Sơ nhìn không thấu lao giả này sâu cạn, bình tĩnh nói, không biết lao nhân ra sừng hô như thế nào. Dâu tóc trắng muốt lao giả thản nhiên nói, lao phu là một cái cô hồn dã quỷ, đâu còn có cái gì danh tự. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày dương lên, rơi vào lao giả này sau lưng trên phần mộ đất cùng chung quanh đất không hợp nhau, mà lại tấm bia đá này cũng cực kỳ cổ lão. Lộ ra một cỗ tuế nguyệt nặng nề cảm giác, núi hoang cô mộ, không có chữ địa, lão giả này ngay cả danh tự cũng không muốn cáo chi, lai lịch thành mê. Dâu tóc trắng muốt lão giả bình tĩnh nói, lúc đầu coi là muốn tới 6 người, không nghĩ tới chỉ 3 cái. Lý Ngôn Sơ như mày, 3 cái. Lúc này, thanh niên áo đen Tông Tước vẫn như cũ lệ nóng doanh trọng, bất quá hắn rủi rủi con mắt, hiếu kỳ nói, tiểu lão đầu, người hoa mắt. Lão giả tức giận nhìn hắn một cái, lập tức liền tự nhiên nói ra, chương 1042 trong mộ đầu tiên, 2, chương 1042 trong mộ đầu tiên, 2. Cơ duyên đã xuất, nếu không đến đây, liền muốn đem đồ vật giao ra, chớ có chiếm danh lệch. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, lúc này ẩn nấp tại ngoài mấy chục dặm, thi triển thần thông che đậy khí tức chủ quải lão giả nghe vậy sầm mặt lại, người này đến tuột cùng là ai, vì sao có thể nhìn thấu ta che đậy thuật pháp? Chủ quải lão giả là đại thương di dân, có thể không bị võ thánh dò xét đến, người mang lục hồn cờ cũng không có bị Lý Ngôn Sơ cảm giác, đủ thấy nó thần thông chi ẩn nấp, lúc này một câu bị nhân đạo phá huyền cơ, hắn không khỏi có chút chần chờ, có nên hay không hiện thân. Nghe trong mộ ý của lão giả, tựa hồ sau đó đã đến thời khắc mấu chốt, 6 cái tín vật ta đành phải thứ nhất liền chiếm hạ phong, cơ duyên xuất hiện, như không dám tiếp tục lộ diện, chẳng thật giao ra. Hắn cắn răng dậm chân một cái, thân hình bước ra một bước, quay người, hình ảnh không ngừng lùi lại, xúc địa thành thốn, trong lúc thoáng qua, hắn liền xuất hiện tại chỗ kia phần mộ trước đó, mời thượng tiên không cần trách cứ. Chu Bại lão giả khách khí nói. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái này Chu Bại lão giả hiện thân, cười lạnh một tiếng, ngươi thật có gan à. Chu Bại lão giả lúc này nhận định Lý Ngôn Sơ là đến từ thượng giới tiên nhân, không nguyện ý đem mâu thuẫn làm cho quá cương, đạo hữu, chúng ta trước đó có chút hiểu lầm, nhưng là tuyệt đối có thể giải thích. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp từ trong hư không lấy ra một gốc bảo dược, gốc này bảo dược hình như liên ngó sen bình thường, dài không quá một thước, trắng đoán như ngọc, tản ra bàng bạc sinh mệnh khí cơ, Tông Tước hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nói, tiên ngó sen. Chu Bại lão giả lấy ra lại là một đoạn tiên ngó sen, có thể thịt người chết, sinh mệnh cốt, gãy chi trùng sinh, đồng thời có khắc vô tận chỗ tốt. Cho dù là thanh niên áo đen Tông Tước lúc này có chút chấn động, hai người đến cùng có thủ án gì? Còn có lão giả này xúc địa thành thốn thần thông vận chuyển cao minh như thế, vì sao khách khí như thế? Thật chẳng lẽ sợ cái này trẻ tuổi đạo nhân tu vi? Trong lúc nhất thời Tông Tước nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân càng phát giác ngưỡng mộ núi cao. Chu Bại lão giả cười nói, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chuyện lúc trước hy vọng đạo hữu có thể xóa bỏ. Từ trong phần mộ đi ra dâu tóc trắng muốt lão giả cười khanh khách đứng ở một bên, cũng không ngăn cản, cũng không nói chuyện. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, hắn lấy ra bảo dược hoàn toàn chính xác cực kỳ đặc thù, mặc dù không biết lão giả này trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ có lý do lui, không đủ. Chu Bại lão giả nghe vậy lập tức sắc mặt biến hóa, chỉ bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi, thượng giới tiên nhân khẩu vị cực lớn, quả nhiên một đoạn tiên ngó sen cũng không thể hóa giải việc này. Hắn cũng không có chần chờ chút nào, việc này hắn đã sớm tính toán qua vô số lần, lập tức hắn lại từ trong ngực lấy ra một gốc màu tím nhân sâm bất quá lớn chừng bàn tay, sinh động như thật, ẩn chứa trong đó sinh khí cực kỳ nồng đậm, vừa mới lấy ra, nơi đây liền có vạn vật khôi phục cảm giác. Đây là một gốc tham gia tiên sau khi phi thăng lưu lại bản thể, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Vật này giá trị tuyệt đối không thua tại tiên châu, lão giả xuất ra vật này cũng là cắn răng, đau lòng không thôi. Vốn là hắn chuẩn bị diên thọ chi bảo vật. Bất quá lúc này phi thăng cơ duyên sắp tới, đối với bảo vật này nhu cầu hơi yếu một chút, còn nữa, hắn cũng không muốn đắc tội một cái rất có bối cảnh thượng giới tiên nhân. Liên tiếp xuất ra hai kiện linh dược, Lý Ngôn Sơ nhưng như cũng lắc đầu, không đủ, nếu không có thành ý dễ tính, mọi người đều bằng bản sự. Trong lời nói có nhàn nhạt uy hiếp, ý tứ chính là lại để cho ta không hài lòng, việc này liền coi như thôi. Chu Bại lão giả hít sâu một hơi, thần sắc có chút cứng ngắc, hắn từ trong hư không một trảo, lại lấy ra một vật, suy tư một lát, tiếp lấy lại liên tiếp bắt mấy lần, đây cũng không phải là pháp khí chứa đồ, mà là cùng loại với một loại nào đó ấm thiên chi loại không gian pháp thuật, như loại này cao thủ, chỉ sợ cũng sợ bị giết đằng sau cất giữ rơi vào người khác chi thủ, mà loại này ấm thiên chi thuật, tại người sau khi chết, không gian này liền triệt để không cách nào mở ra, chỉ bất quá, dính đến không gian chi đạo, nắm giữ người cực ít. Tông Tước lúc này con mắt trừng đến cực lớn, mặc dù hắn đến từ Côn Lôn, kiến thức bất phàm, lúc này chỉ là có chút hô hấp run rợn, chân long huyết tinh, thái ất tinh kim, màu xanh da thiên thần xa. Trừ cái này ba loại bảo vật bên ngoài, còn có hai mảnh lá đạo, lớn chừng bàn tay, xanh như biết, phản phất bích ngọc bình thường, ẩn chứa trong đó tiết khí. Đây là tiên lá đạo, mấy thứ này còn xin đạo hữu vui vẻ nhận, lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, hy vọng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chu Quải lão giả như là đã bỏ ra như vậy chân quý đồ vật, liền đưa trong tay chân quý nhất mấy thứ bảo vật cũng trực tiếp đưa ra, kỳ thật hắn cũng không quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi, lúc này dứt khoát hướng Lý Ngôn Sơ thật sâu thi lễ một cái, thái độ bảy cực thấp. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, cái này coi như có chút thành ý, thôi, chuyện lúc trước xóa bỏ. Chu Quải lão giả nghe vậy trong mắt phát ra vui mừng, đa tạ đạo hữu lý giải. Chu Quải trên người lão giả khí tức dày như biển sâu, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, tông tước hoài nghi, đây cũng là một vị lục địa tiên cấp bậc cao thủ, tối thiểu cũng là một vị thời kỳ cổ lão tu tiên giả. Người này bây giờ bộ dáng này lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, cực kỳ uy phong. Tông Tước trong lòng yên lặng là Lý Ngôn Sơ lời khen. Lý Ngôn Sơ đem mấy kiện đồ vật này thu vào đặt ở ấm thiên chi bên trong. Dâu tóc trắng muốt lão giả nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, mỉm cười, chuyện của các ngươi nói xong, hẳn là có thể tới nói chuyện chính sự. Ba người lập tức thần sắc nghiêm lại. Lão giả chỉ một chút sau lưng phần mộ này sau có khắc một chỗ độc tiên, ba người các ngươi đã có lục hồn cờ tín vật, liền có tư cách tiến vào bên trong. Thanh niên áo đen Tông Tước hỏi, bên trong cất giấu chân chính lục hồn cờ? Lão giả lắc đầu, ta cũng không biết. Thanh niên áo đen hồ nghi nhìn hắn một cái, lão đầu, ngươi chẳng lẽ muốn lừa gạt chúng ta? Lão giả này trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Trong này tự có cơ duyên chuyển thừa, ngươi nếu muốn đi liền đi, không đi liền đem tín vật giao ra. Thanh niên áo đen không quan trọng cười nói, ta nếu là không đi, lại không giao tín vật đâu. Lão giả tức giận nói, ngươi có thể thử một chút. Tông Tước nháy mắt, thử một chút liền thử một chút. Hắn cũng không đúng lão giả này xuất thủ, thoại âm rơi xuống liền thi triển một đạo thần thông độn ở dưới đất, chính tông thổ hành chi thuật. Lão giả nhẹ nhàng phất phất ống tay áo, cũng không cái gì động tác khác. Lý Ngôn Sơ lại chú ý tới lão giả vung lên ống tay áo thời điểm, trung quanh khí tức tựa hồ có chỗ biến hóa, chỉ là lúc này vẫn như cũ nhìn cực kỳ bình tĩnh. Lão giả nhẹ nhàng run lên ống tay áo, lập tức liền có một cái ba tấc tiểu nhân rơi trên mặt đất, ba tấc tiểu nhân sau khi rơi xuống đất đầu lắc lư mấy lần, lập tức liền giơ chân nói thứ gì. Sau một lát, ba tấc tiểu nhân thân hình bị lớn, một lần nữa hóa thành thanh niên áo đen, Tông Tước lúc này vừa sợ vừa giận, nhịn không được nói ra, "Tốt, đối với ngươi một mực khách khách khí khí, không nghĩ tới ngươi lại đem ta chứa vào trong tay áo." Lão giả nhịn không được nói, sư phụ của ngươi đem ngươi phong xuất, ta cũng rất lớn. Lão giả này chiêu thần thông này làm cho người kinh ngạc, cực kỳ giống tiên pháp tụ lý càn khôn. Chu Quải lão giả chắp tay nói, thượng tiên hảo thủ đoạn. Vị này đại thương di dân lúc này nghiễm nhiên không có cao thủ giá đỡ, nói chuyện cực kỳ khách khí. Dâu tóc trắng muốt lão giả khoát tay áo, như thế nào? Các ngươi muốn hay không tiến vào trong động tiên này? Chu Quải lão giả mỉm cười nói, tự nhiên, mong rằng thượng tiên thành toàn. Dâu tóc trắng muốt lão giả khẽ bước cằm, hơi nghiêng người, xin mời. Chu Quải lão giả thần sắc bình tĩnh, chậm rãi dậm chân tiến vào trong mộ. Thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tông Tước thấy thế ngâm nghĩ một chút, cũng nói, đã như vậy, ta cũng đi vào nhìn một cái. Dâu tóc trắng muốt lão giả đồng dạng là mây trôi nước chảy, xin cứ tự nhiên. Tông Tước len lén chừng mắt liếc lão giả này, sờ lên trong ngực tiền cổ kia, sư tôn phù hộ, về sau nếu như tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nhất định phải đánh lão đầu này một trận. Tông Tước trong lòng niệm niệm lại nhải, lập tức cũng biến mất tại trong mộ. Bây giờ chỉ còn lại có Lý Ngôn Sơ nhất người, lúc này cũng không có bất luận động tĩnh gì. Dâu tóc trắng muốt lão giả nhìn hắn một cái, như thế nào? Tiểu hữu là muốn tiến vẫn là phải đi? Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như kiếm, chăm chú vào lão giả này trên mặt, ngươi nếu tự xưng cô hồn dã quỷ, bần đạo liền không thể tin ngươi. Lão giả thản nhiên nói như thế, tiểu hữu ngược lại muốn cùng lão phu độc thủ. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không sai. Lão giả này có chút ngoài ý muốn, nhìn thật sâu hắn một chút, ta lúc đầu coi trọng nhất ngươi, võ đạo nhân tiên, nhục thân thể phách đều rất mạnh, không nghĩ tới tiểu hữu cảnh giác nặng như vậy. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, hắn tuyệt sẽ không bởi vì lão giả mấy câu liền dao động, bần đạo vốn không muốn cùng ngươi giao thủ, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, nhân gian lúc nào có ngươi dạng này tồn tại. Phất tay, một đạo hồng lăng từ trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt liền đem lão giả kia cuốn quanh. Chương 1043 cô hồn dã quỷ, 1, chương 1043 cô hồn dã quỷ, 1, hôn tiên lăng. Không nghĩ tới ngươi khí vận thường thường, trong tay còn có thứ đồ tốt này. Lão giả thanh âm từ hồng lăng bên trong truyền đến, ngữ khí lạnh nhạt, sau một khắc, thân hình của hắn liền nổi lên. Hôn tiên lăng vẫn như cũ giam ở trong đó một tên lão giả phân thân, lão giả này vừa muốn huy động ống tay áo, giống vừa rồi đem thanh niên mặc áo đen kia đặt vào bộ dáng một dạng, Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, như thiểm điện xuất thủ, trước ngăn lại lão giả này cánh tay, một trường quăng về phía lão giả huyệt thái dương, thế đại lực trường. Trong nháy mắt, trên người hắn bàng bạc huyết khí tựa như rơi vào nhân gian đại nhật sáng chói bình thường, lại hình như một tôn thiên đỉnh thần thánh giáng lâm. Lão giả thân hình trong nháy mắt biến thành hư ảo, lập tức liền một tay vung ra, oeng. Hai người trường lực va chạm tại một chỗ, Lý Ngôn Sơ lùi lại trong trượng, đem một rừng cây đụng nát, hóa thành một mịn. Lão giả nhíu mày, có chút kinh ngạc. Lập tức hắn cơ ống tay áo, thi triển tụ lý càn khôn đem Lý Ngôn Sơ đặt đi vào. Chiêu thần thông này trụ quải lão giả cũng sẽ, chỉ bất quá so với hắn đến, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bởi vậy, vừa rồi trụ quải lão giả tự nhận không phải người này đối thủ, liền dứt khoát trực tiếp tiến vào bí cảnh. Chỉ là lúc này, râu tóc trắng muốt lão giả tay áo đột nhiên răng rắc một tiếng, bị kéo ra một đường vết rách, hưu. Một đạo kiếm quang bay ra, trên không trung hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân, trong tay nắm một ngụm phong cách cổ xưa trực tiếp trường đao, đao quang thâm hẳn, khí trùng đầu lưu. Râu tóc trắng muốt lão giả nhìn xem ống tay áo lắc đầu, tiểu hữu thanh đao này sát thực lợi hại, vậy mà giống con nhím bình thường. Giọng nói vô cùng là lạnh nhạt. Hỗn Thiên Lăng từ Lý Ngôn Sơ hai vai xuyên qua, ở sau gót hiện hiện, tựa như một đầu lương hỏa băng rùa bình thường, lúc này cầm trong tay chém dao đao, thần sắc nghiêm nghị. Lão giả nhìn thật sâu Lý Ngôn Sơ một chút, đột nhiên cười nói, ngươi nếu không vào đi, vậy liền tính toán, ta trực tiếp đem đồ vật giao cho ngươi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cũng không nói chuyện. Nơi đây đột nhiên xuất hiện như thế một cái thần bí khó lường lão giả, hắn cũng là nghĩ nhìn một chút sâu cạn của đối phương. Râu tóc trắng muốt lão giả từ trong hư không một trảo, lấy ra một bản cổ lão sổ, trên sổ này hiện ra một cỗ huyền diệu khí tức, từ trong tay hắn bay lên, nhẹ nhàng rơi vào Lý Ngôn Sơ trên tay. Lý Ngôn Sơ túi đầu xem xét, trên sổ này viết bốn chữ lớn, bất diệt kim thân. Râu tóc trắng muốt lão giả mỉm cười, đây là một môn cổ lão luyện thể chi pháp, sau khi tu luyện thành kim thân, đúng vậy tránh cương phong chân hỏa. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng. Từ mi tâm sáng lên một chút sân vàng, lập tức cấp tốc trải rộng toàn thân, cả người trở nên như là hoàng kim bình thường, sáng chói quang diễm màu vàng khiến cho hư không chấn động. Lão giả sửng sốt một chút, bất diệt kim thân. Đồng thời hắn phát hiện Lý Ngôn Sơ bất diệt kim thân đã luyện đến cảnh giới rất cao. Râu tóc trắng muốt lão giả suy nghĩ một lát, từ trong hư không lần nữa cầm ra một vật, lần này là một khối ngọc giản, cổ lão huyền diệu. Thai hóa dị hình, tận chu thiên chi diệu, có thể biến đổi hóa chu thiên đồ vật, tránh né tam thai lục nạn. Lão giả ngữ khí bình tĩnh, vốn là muốn cho Lý Ngôn Sơ một bản công pháp luyện thể, không nghĩ đến người này vậy mà qua. Lý Ngôn Sơ tay nắm một cái pháp thuật, tâm niệm vừa động liền hóa thành lão giả này bộ dáng. Lúc này một lão giả đứng ở phần mộ bên cạnh, một tên khác lão giả cầm trong tay trường đao, trên thân tung bay hôn tiên lăng, lão giả lại sửng sốt một chút. Thai hóa dị hình người cũng sẽ. Lý Ngôn Sơ rơi xuống đất, trên thân quang mang lóe lên, biến thành nguyên bản bộ dáng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ có chút không hiểu. Cái này tự xưng cô hồn dã quỷ lão giả làm việc để hắn có chút nhìn không rõ. Lão giả cười nhạt một tiếng, chỉ cần trong tay các ngươi có lục hồn cờ tín vật, liền có thể tại ta chỗ này đổi một dạng công pháp hoặc là pháp thuật. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đã như vậy, vừa rồi vì sao không nói sớm? Lão giả nháy nháy mắt, có được dễ lúc, thất chi dễ, không trải qua một phen gặp chắc trở, đồ vật đến tay cũng sẽ không chân quý. Lý Ngôn Sơ xem kỹ lấy hắn, đống nhiên nói, xác định không phải ngươi cảm thấy nhàm chán. Lão giả cười ha ha, đương nhiên, là. Lý Ngôn Sơ có chút im lặng. Lão giả cười nói, lúc đầu muốn cho ba người các ngươi đều kinh lịch một phen bí cảnh, cuối cùng mới an bài các ngươi đạt được đồ vật. Chưa từng nghĩ ngươi tiểu tử này có hai lần, cùng ngươi động thủ cũng không sáng suốt, dứt khoát trực tiếp đem đồ vật giao cho ngươi. Lý Ngôn Sơ, lão đầu này nhìn xem không giống cái người đứng đắn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta có bốn kiện tín vật, nên đổi bốn dạng đồ vật, vậy ngươi lúc trước cho ta hai loại ta đều sẽ, này làm sao tính? Lão giả giải thích nói, đây chính là chuyện của ngươi, ai bảo ngươi biết? Ta đưa cho ngươi đều là truyền thừa cổ lão thần thông công pháp, tuyệt sẽ không lừa gạt người, điểm ấy bằng vào ta lão nhân gia nhân phẩm cam đoan. Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, còn có hai kiện đâu? Lão giả lập tức mặt mày hớn hở, từ trong hư không một chảo, lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Lý Ngôn Sơ, Thái Âm Tiên Kinh. Sau khi tu luyện thành có thể nắm giữ thái âm chi lực, ta nhìn ngươi cũng tu luyện đạo pháp, vừa vặn có thể tu luyện kinh này. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ta cũng có. Ngươi tại sao có thể có? Lão giả hồ nghi nhìn hắn một cái, ta không tin. Cho dù ngươi có, cũng sẽ không cho ngươi đổi, cái này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lý Ngôn Sơ nói thái âm tiên kinh hoàn toàn chính xác có, là từ Thải Phượng tiên tử nơi đó được đến. Lão giả nghĩ nghĩ, hắn cũng không nhận biết Thải Phượng tiên tử, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi có chút cổ quái. Lần này hắn ngừng chân một lát, lại chắp tay sau lưng tại phần mộ bên cạnh đi tới đi lui, mặt ngoài nói nhẹ nhõm, có thể liên tiếp cho ra tam môn thần thông, nhưng cái này trẻ tuổi đạo nhân hoặc là có, hoặc là sẽ, trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được, một kiện hai kiện ngược lại là có thể nhìn xem đạo nhân tuổi trẻ ăn quả đắng, nếu như bốn kiện cái này trẻ tuổi đạo nhân mà có, cái này chẳng phải là nói lão nhân gia ta làm việc bất lợi, không có cái gì đem ra được đồ vật. Lão giả lập tức nhíu mày, hắn cũng không thể so lúc trước cái kia chủ quải trượng tu sĩ mất mặt, mặc dù tự xưng là cô hồn dã quỷ, nhưng hắn hay là tự cao tự đại. Suy nghĩ một lát, hắn từ trong hư không một trảo, lấy ra một tấm bia đá này so với hắn còn cao hơn. Phía trên khắc lấy phức tạp văn tự, pháp môn này tên là Tạo Hóa Kim Trường, tiên pháp bên trong cũng thuộc về nhất lưu, ẩn chứa tạo hóa chi diệu. Âm dương ngũ hành, chư thiên ảo diệu, sinh tử huyền cơ, đều ở đây kim trường bên trong. Lão giả thần sắc lạnh nhạt, ung dung nói ra. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền nhìn Lý Ngôn Sơ thần sắc có chút cổ quái, trong lòng lột bộ một tiếng, không thể nào. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu lão giả này một chút, đỉnh đầu hiện hiện một đóa hoa sen vàng, rủ xuống qua mang, cả người trong nháy mắt liền lộ ra cực kỳ huyền diệu, chung quanh tử kim chi khí bất đẳng, phảng phất biển mây bình thường. Không có khả năng. Lão giả chém đinh chặt sắt nói, tạo hóa kim chương cho dù tại tiên giới cũng là một môn truyền thừa cường đại, hạ giới tu sĩ làm sao lại học được? Phía trên bi văn hắn đã từng cũng học qua, tuy nhiên lại không có hiểu thấu đáo, có thể thấy được khó khăn kia cực cao, hạ giới một cái nhân gian tu sĩ, làm sao lại học được tạo hóa kim chương? Lúc này, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi phía trên ghi lại tạo hóa kim chương, không được đầy đủ. Râu tóc trắng muốt lão giả, Hắn lúc này đạo tâm không khỏi có chút chấn động, thần mẹ nó không được đầy đủ. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt thở dài, không có ý gì, ta còn lớn hơn thật xa tới một chuyến. Thoại âm rơi xuống, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Lý Ngôn Sơ cái biểu tình này, câu nói này thật sâu đau nhói cái này thần bí khó lường lão giả, chờ một chút. Lão giả trực tiếp quát lạnh một tiếng, khí thế như hồng, Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão giả, chậm đã, lão giả lúc này hô hấp có chút gấp rút, ta còn có mấy môn thần thông, có thể cung cấp tiểu hữu nhìn qua. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tính toán, không có gì chủ quan nghĩ. Lão giả thụ nhất không được hắn thái độ này, thanh âm cất cao, chớ xem thường lão phu nhận ủy thác của người xử lý việc này, tuyệt sẽ không để cho người xem thường. Lý Ngôn Sơ nói ngươi không phải nói một kiện tín vật đổi một kiện, cho dù là học qua cũng sẽ không thay đổi. Lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta lúc nào nói qua lời này, chờ một chút. Hắn lập tức từ trong hư không một chảo, lấy ra hai khối cổ tiên ngọc giản, đưa cho Lý Ngôn Sơ, chương 1043 cô hồn dã quỷ, 2, chương 1043 cô hồn dã quỷ, 2, ngươi nhìn nhìn lại, chớ bội đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng nở nụ cười. Một lát sau, Lý Ngôn Sơ trong tay nắm hai khối ngọc giản, một cái thẻ trúc, còn có một khối bia đá màu đen, râu tóc trắng muốt lão giả thần sắc ngạo nghễ, như thế nào, cũng đã nói không nên xem thường lão phu. Lý Ngôn Sơ cảm thán nói, lợi hại, tiền bối trên tay lại có nhiều như vậy cất giữ, làm cho tiểu đạo bội phục. Lão giả này trên mặt hiện hiện phi dương thần sắc, trên trán lộ ra quan mang, nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, so uống tiên tiểu còn để hắn vui vẻ, mới đầu cho rằng ngươi tiểu tử này không hiểu chuyện, hiện tại xem ra ngược lại là có chút thuận mắt. Kỳ thật Lý Ngôn Sơ nói chuyện cũng không có khó nghe như vậy, lúc này chính mình rốt cục tuyển ra 4 môn cường đại thần thông, tiểu tử này lúc trước không có nhìn qua cũng không có học qua. Bằng lão phu nội tình, còn tin phục không được ngươi. Lão giả thầm nghĩ, khoe miệng có nụ cười thản nhiên hiện hiện, lập tức liền ép xuống. Lý Ngôn Sơ tò mò hỏi, không biết tiền bối đến tột cùng đến từ nơi nào, phải chăng đến từ tiên giới? Râu tóc trắng muốt lão giả nghe vậy lắc đầu, không thể nói. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tiền bối sợ sệt. Ta sợ, lão giả lập tức trừng mắt, ta sợ cái truy, con mẹ nó chứ đều đã chết, sợ cái gì? Lý Ngôn Sơ lập tức nói ra, nếu như việc này có chút cấm chế, tiền bối hay là đừng bảo là, vạn nhất tạo thành một ít không tốt hậu quả cũng quá mức phiền phức. Lão giả này hừ một tiếng, kỳ thật cũng không có gì lớn, ta vốn là đến từ tiên giới, chỉ bất quá đã vất lạc, chỉ lưu lại một tia hồn phách. Cùng lúc trước lục hồn phiên chủ người có chút giao tình, liền tại trong mộ cho hắn xử lý việc này, ngày sau nếu có người cầm tín vật đến đây, liền có thể chuyển cho hắn một môn thần thông. Lý Ngôn Sơ nói người kia tên gọi là gì? Lão giả này nói ra, người này họ Chu, Chu Hoàng cũng không phải nơi đây người, quê hương của hắn tựa hồ gọi là Long Hư thế giới. Họ Chu. Lý Ngôn Sơ không khỏi nghĩ lên tiên trụ trong bí cảnh cái kia họ Chu tiên nhân, nguyên lai lúc trước tiên nhân kia trong tay thật sự có lục hồn cờ. Lý Ngôn Sơ vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên thân thể chấn động, Long Hư thế giới. Thiên trụ trong bí cảnh nhân tộc vốn nên thánh tẩy, có phải hay không nguyên bản là con rồng kia hư thế giới người? Trong đáy mắt, trong mắt của hắn nổi lên dị dạng hào quang, ẩn ẩn cảm giác có lẽ đây cũng là trận tướng, lúc trước khi đó Chu chân nhân bảo vệ chính là chính mình sở tại thế giới. Lão giả gặp hắn thần sắc khác thường, liền hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ nói ra, trên tay của ta cái này 3 viên tín vật đến từ thiên trụ trong bí cảnh có một vị họ Chu tiên nhân lấy đại pháp lực đem nó chuyển nhập trong đó. Mà lại theo ta được biết, nguyên bản những này nhân tộc chỗ thiên địa vốn nên bị thanh tẩy, bị cái này tiên nhân thiện niệm mới né qua một kiếp. Lão giả nghe vậy lâm vào trầm mặc, một lát sau mới chậm rãi nói ra, ta cùng Chu Hoàng sau khi tách ra, liền gặp gỡ một chút biến cố, về sau gặp lại, hắn cũng không nói, có lẽ đó chính là Long Hư thế giới di dân. Nâng lên năm đó cố nhân, hắn suy nghĩ ngàn vạn, lập tức lão giả này có chút mất hết cả hứng, bây giờ đã là cô hồn dã quỷ, còn xách chuyện này để làm gì? Tiểu tử ngươi đi đi, thiên phú của ngươi siêu tuyệt, sau đó tương lai rộng lớn, nguyện ngươi tốt tự lo thân. Thoại âm rơi xuống hắn liền muốn tán đi, Lý Ngôn Sơ lập tức nói, tiền bối, ta có nhất pháp có thể trợ tiền bối ngưng tụ thân thể. Lão giả thân thể chấn động, quay đầu nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, chỉ cảm thấy hắn có chút lay động người, ngươi nói là tạo hóa kim trương. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không sai. Lão giả này mới đầu có chút ý động, chỉ là lập tức liền thở dài, ánh mắt có chút ảm đạm, thôi, thương hải tăng điển, nhân thế biến thiên, sống lại một đời cũng không có ý gì, bây giờ dạng này cũng không tệ. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu mày, chỉ là lão giả đã nói như vậy, liền cũng không có miễn cưỡng. Lập tức liền đối với lão giả này ôm quyền, nếu như thế, tiền bối đi thong thả. Thân hình của hắn đứng tại chỗ bất động, cái này râu tóc trắng muốt lão giả quay người rời đi, đột nhiên lại dừng bước lại nhìn hắn một cái, ngươi ở bên ngoài không đi, là muốn các loại cái kia trụ quải trượng tiểu gia hỏa. Lý Ngôn Sơ cũng không có tỉ ý, không sai. Râu tóc trắng muốt lão giả nhìn chăm chú hắn, lúc trước không phải nói hắn giao ra bảo vật, ngươi liền hứa hẹn cùng hắn chuyện lúc trước xóa bỏ. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chuyện lúc trước đã xóa bỏ, nhưng hắn đi ra ta như nhìn hắn không thuận mắt, muốn giết hắn, đó chính là về sau kết thủ. Lão giả, trước lúc rời đi, không khỏi cho Lý Ngôn Sơ thụ một cái ngón tay cái, lập tức thân hình liền biến mất ở trong phần mộ này. Lý Ngôn Sơ thu hồi hôn thiên lăng, chém dao đao cũng cất vào trong vỏ đao, hắn cũng không hấp tấp, mà là quan sát tỉ mỉ lên trên tay 4 môn thần thông công pháp. Lão giả trở lại trong mộ. Lúc trước thanh niên áo đen tông tức cùng trụ quải lão giả riêng phần mình tiến vào hoàn toàn hư ảo bí cảnh, lúc này lão giả vị trí địa phương phương viên bất quá mấy trăm trượng, thiên viên địa phương, mà hắn tại một gian trong túp lều, trên bàn có nước trà chậm rãi khuynh đảo mà ra, rót cho mình một ly, chén nước này cũng không có nhiệt khí, xúc tu lạnh buốt, lão giả lại uống một hơi cạn sạch, mặt không đổi sắc. Lúc trước nếu là có người này tâm cảnh, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Không thể không nói, hắn đặc biệt hâm mộ cái này trẻ tuổi đạo nhân, có thù tất báo, sát phạt quyết đoán, sẽ không bị một chút khuôn sáo trói buộc, hăng hái. Tuổi trẻ thật tốt, đúng là mẹ nó chưa dương. Lão già trực tiếp nắm chặt tấm trà, lại rót cho mình một ly lạnh buốt nước trà, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Trong đầu tất cả đều là Lý Ngôn Sơ hăng hái bộ dáng, dám nghĩ dám làm, trong lòng có một bầu nhiệt huyết vậy mà bất chi bất giác bị dẫn ra. Lý Ngôn Sơ từ lão giả này trong tay lấy được 4 môn thần thông theo thứ tự là nhìn xuyên tường, về gió trở lại lửa, nắm giữ ngũ lôi, tiềm nguyên xúc địa. Trong đó nắm giữ ngũ lôi cùng Lý Ngôn Sơ tinh thông lôi pháp thể chất hoàn toàn khác biệt, đó là một môn vô thượng tiên pháp, hắn là đánh bậy đánh bạ phía dưới bị ngũ lôi phủ bộ chúng, có thể hậu thiên nắm giữ lôi pháp, cùng loại với một chút tiên thể, mà môn thần thông này tu luyện đằng sau, hạn mức cao nhất rất cao, lại có thể thông qua không ngừng tu hành, lớn mạnh loại năng lực này. Lôi đình giả, thiên chi hiệu lệnh, khu lôi dịch điện, đảo vũ kỳ tình, trị thủy hàng ma, nhưng hoàng đáng lịch, luyện độ ưu hồn, trong đó cũng bao hàm đảo vũ kỳ tình thần thông, có thể nói là một môn chân chính cường đại tiên pháp. Nhìn xuyên tường, có thể triển xem hiệu đấu, ngồi gặp thập phương, trên trời dưới đất, không có che chắn, lục hợp trong ngoài, ủy thần nhân vật, ưu lộ ra lớn nhỏ, ai cũng hiểu rõ rõ ràng. Về gió trở lại lửa, có thể khiến cho sự vật phát triển lùi lại trở về, đây là vô thượng bí lực. Tiềm viên xúc địa, bao hàm tiềm viên vào biển chi thần thông cùng xúc địa thành thốn bí pháp. Chỉ cần đến trong đó một môn tiên pháp, liền có thể chấn thế hai tục, có thể Lý Ngôn Sơ bây giờ lập tức đạt được 4 môn. Hán tiên tiên lôi pháp thân hỏa độ cực cao. Đọc hiểu toàn tiên sau, đưa tay vẫy một cái, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi vân cuộn cuộn, Lý Ngôn Sơ cảm giác được lôi pháp cường hành, cùng thiên lôi liên hệ càng thêm chặt chẽ, tâm tùy ý động, đột nhiên mưa gió đại tác, mưa to rơi xuống. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, đầy trời mưa to tan đi, mây ở mưa cạnh. Ngày sau lôi pháp có thể làm một cái chủ tu phương hướng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến. Lập tức, hắn lại tu luyện về gió trở lại lửa, tiềm viên xúc địa, nhìn xuyên tường tam môn thần thông, nhất là cái này nhìn xuyên tường cùng Phật giáo thiên nhãn thông giống nhau, không riêng gì có thể nhìn thấu hư ảo. Lý Ngôn Sơ lúc này nhìn thật sâu một chút phần mộ này, trong hai con ngươi lộ ra pháp quang, nhìn thấy thanh niên áo đen tại một chỗ nhìn không thấy bờ trên bình nguyên, đang cùng một đầu thượng cổ hung thú con nghê chiến đấu, thanh niên áo đen thần thông quảng đại, các loại pháp khí tế tại phía sau hắn, tản ra bảo quang, cùng đầu này con nghê cũng đấu tối đuổi, phất tay đất dùng núi chuyển, tam cảnh đỉnh phong. Lý Ngôn Sơ cấp tốc làm ra phán đoán, thanh niên áo đen thực lực mạnh mẽ, mặc dù chưa tới lục địa tiên cấp độ, thế nhưng là cũng đại khái cùng hắn lúc trước gặp phải một chút lớn hạ luyện khí sĩ thực lực tại sàn sàn với nhau, người này có lẽ còn có át chủ bài khác. Lý Ngôn Sơ cũng là có chút hiếu kỳ, mây xanh trong bí cảnh đến tuột cùng cất giấu bao nhiêu loại cao thủ cấp bậc này? Thế gian bí mật so với ta nghĩ còn nhiều hơn. Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trong phần mộ một chỗ, có thể nhìn thấy cái kia chủ quải trượng lão giả lúc này ngay tại một mảnh vứt bỏ hoang vu trong đại điện, trong đại điện có một tên tóc hai bù xù đạo nhân cầm trong tay kiếm gỗ đào, làm hàng ma trạng, lúc này đang cùng cái này chủ quải lão giả đánh nhau. Chủ quải lão giả há mồm phun một cái, vô số kiếm quang phá không mà ra, trên không trung hội tụ thành một con sông lớn bình thường, cùng cái này tóc hai bù xù đạo nhân đấu pháp. Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy trong nhà tranh ngay tại uống trà lão giả kia, lão giả hình như có chỗ xem xét, khẽ ngẩng đầu, hướng về phía Lý Ngôn Sơ nở nụ cười, lập tức liền phất phất tay, lập tức thiên cơ liền triệt để hỗn độn, thấy không rõ lắm. Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, mới vừa cùng cái này giao thủ một lát, nhìn không ra sâu cạn, một đạo tàn hồn thật sự có loại thần thông này. Lập tức Lý Ngôn Sơ liền tại nguyên chỗ chờ đợi, tay nắm lấy chém dao đao chôi đao, sắc mặt lạnh lùng. Chương 1044 thần long cầu nguyện, 1, chương 1044 thần long cầu nguyện, 1, trong nhà tranh, râu tóc trắng muốt lão giả lâm vào hồi ức, nhớ tới năm đó đủ loại, ý khó bình, đột nhiên chú ý tới Lý Ngôn Sơ chỗ tối ánh mắt, đem nó che đậy đằng sau, lão giả này mới phản ứng được, hắn không phải là đã tu thành nhìn xuyên tường đi. Lập tức hắn liền lắc đầu, không có khả năng, có lẽ là pháp thuật khác, cái này nhìn xuyên tường ta còn không có học được, dựa vào cái gì hắn xem xét liền có thể tu thành. Lão giả từ mất nợ nụ cười, cho là mình là nghĩ nhiều. Lập tức hắn liền ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, theo lý thuyết, nếu cầm trong tay tín vật mà đến, hẳn là đối xử như nhau, thôi, đem đồ vật đưa cho người này để hắn ra ngoài, không phải vậy tiểu đạo sĩ này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tiểu đạo sĩ nói chuyện êm hay, tội gì để hắn đợi lâu. Lúc này lão giả thấy cảnh thương tình, đối với Lý Ngôn Sơ hảo cảm cũng nhiều mấy phần, ngón tay điểm nhẹ, một đạo lưu quang bay ra. Hưu. Lúc này, Hoang Vu vứt bỏ trong đại điện đang cùng cái này tóc thai bù xù đạo sĩ đấu pháp trụ quải lão giả, một đạo thần thông đánh ra đằng sau, kiếm khí trường hào đột nhiên đem đạo sĩ kia đánh nát. Trên bầu trời rơi xuống một bản thật mỏng sổ, sổ rơi xuống đất, bị trụ quải lão giả tiếp ở trong tay, thông qua được nơi đây lịch luyện. Lão giả trong mắt lộ ra một vòng vui mừng. Lập tức hắn lật ra sổ nhìn thoáng qua, càng thấy hài lòng. Thiên Long Bảo Thuật. Hắn lật vài tờ, liền cảm giác pháp thuật này tinh diệu, là một môn thời kỳ cổ lão lưu lại thần thông, so với hắn chỗ đại thương còn xa xưa hơn. Lão giả ngay tại lật xem ở giữa, không gian chung quanh phá thoái, trước mắt vứt bỏ đại điện biến mất không thấy gì nữa, hắn trực tiếp bị đưa ra phần mộ bên ngoài. Lúc này trong tay của hắn bưng lấy quyển kia phong cách cổ xưa Thiên Long Bảo Thuật, khẽ ngẩng đầu liền nhìn thấy cái kia phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân tay đẻ trôi đao đứng tại chỗ. Chu Quải Trượng lão giả nhìn đối phương một chút, trong lòng lột bột một tiếng, từ đối phương trong mắt nhìn ra sát khí. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đem ngươi trong tay sổ giao ra. Chu Quải lão giả lúc trước giao ra rất nhiều bảo vật mới cùng thượng giới này tiên nhân hóa giải nguy cơ, lúc này gặp đối phương nói như thế, lập tức liền lộ ra vẻ chần chờ, thầm nghĩ, mẹ nó, khinh người quá đáng, thượng giới tiên nhân cũng quá tham. Lời tuy như vậy, thế nhưng là hắn cũng không phát tác, mà là ngoan ngoãn cầm trong tay bản này Thiên Long Bảo Thuật nộp ra, truyền thừa này cực kỳ bất phàm, nhìn lên Tiên Tiếu Nạp. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, cái này chủ phải lão giả ẩn nhẫn như vậy. Lý Tiếp nhận sổ liếc mắt một cái, phía trên ghi lại một môn cổ lão thần thông Thiên Long Bảo Thuật. Chu phải lão giả mỉm cười nói, thượng tiên, lão phu còn có việc, xin cáo từ trước. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, lục hồn cờ tín vật cũng lưu lại. Chu phải lão giả trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, cái này trẻ tuổi đạo nhân chẳng lẽ lừa gạt tại ta, hay là người này tham lam đến tận đây. Hắn hít sâu một hơi, cười nhạt nói, bảo vật này cũng hẳn là có chút nhân quả, lão phu cùng vật này hữu duyên, còn hy vọng thượng tiên có thể dơ cao đánh khẽ. Thương sóng một tiếng, Lý Ngôn Sơ rút ra bên hông trảm dao đao, quát lạnh nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Chu phải lão giả khinh người quá đáng. Hắn muốn đem ma vực nhân gian thông đạo mở ra, để ma vực chân ma xâm lấn nhân gian, đã từng cũng tại quy khư bên trong suýt nữa thả ra những cái kia thời kỳ cổ lao tồn tại, là họa loạn thế gian ma đầu. Lần này phi thăng cơ duyên xuất thế, hắn có 9 thành chắc chắn có thể phi thăng tiến lên giới, bởi vậy một mực không muốn cùng cái này đến từ thượng giới tuổi trẻ đạo nhân kết thù kết toán. Lúc này trong lòng của hắn 10 phần biệt khuất, gặp cái này trẻ tuổi đạo nhân bất kính như thế bất nạo, hắn cũng nhìn ra, người này rõ ràng là muốn giết ta. Vừa nghĩ đến đây, Chu Quải lão giả lập tức nghiến răng nghiến lợi, một trưởng vô ra ngoài. Ngón áp út hơi bốn lượng, cái tay còn lại nắm nuốt pháp quyết, đây là một môn hàng ma chân quyết, một trưởng vô ra đằng sau dẫn ra thiên lôi địa hỏa, trong nháy mắt liền đem Lý Ngôn Sơ giam ở trong đó. Ai ngờ sau một khắc Lý Ngôn Sơ liền tới đến Chu Quải lão giả trước người, tiềm viên xúc địa tiên pháp bên trong đã bao hàm xúc địa thành thốn chi thần thông. Lão giả bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ là Lý Ngôn Sơ đồng dạng bước ra một bước, hai người chung quanh hình ảnh đồng thời biến hóa. Lão giả trong lòng giật mình, xúc địa thành thốn. Tu luyện môn thần thông này hồi lâu, hắn đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thành, lúc này không muốn cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân kết thù kết toán, cưỡng ép áp chế lửa giận, lập tức thi triển thần thông không ngừng xuất hiện tại nơi khác. Hoang vu trong sân giã, một cái trụ quải trượng lão giả thân hình hiện hiện, sau một khắc, một cái phong thần tuấn giận, trong tay mang theo trường đao đạo sĩ tuổi trẻ xuất hiện, hai người thân hình lóe lên liền biến mất, không ngừng xuất hiện, lần nữa biến mất. Nam Ương thành trên cổng thành, Vũ Phong xem trong đại điện, Thúy Bình sơn đỉnh, đạo nhân tuổi trẻ cũng không ngừng xuất hiện, lần nữa biến mất, lão giả trong lòng càng gấp rút, vàng vào hắn tu luyện tới lô hỏa thuần thành cảnh giới tiên pháp, vậy mà thoát khỏi không ra cái này trẻ tuổi đạo nhân, người này xúc địa thành thốn tựa hồ đang trên ta. Lý Ngôn Sơ thời gian tu luyện mặc dù ngắn, hắn tu luyện tiềm viên xúc địa so xúc địa thành thốn cao cấp hơn, lần lượt nắm giữ thuần thục đằng sau, tốc độ ngược lại mơ hồ áp chế cái này trụ quải lão giả. Trụ quải lão giả thần thông vận dụng cực kỳ thuần thục, chuyển tới Hoa Sơn, một đạo bạch khí theo gió tiêu tán, vô thanh vô tức. Bang! Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem trạm giao đao tế ra, đao quang lóe lên, trực tiếp đem đạo này bạch khí chặt đứt. Lúc này ngay tại chạy vọt về phía trước đi trụ quải lão giả thân hình phá toái, mà cái kia đạo bị chém thành hai đoạn bạch khí lại ngưng tụ ra thân hình của hắn. Trụ quải lão giả vẻ mặt nghiêm túc, thật nếu không chết không nứt. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, bất nói nhảm. Trụ quải lão giả giận dữ, lần này hắn ẩn nhẫn ẩn nút, bỏ ra nhiều như vậy cực kỳ chân quý bảo dược tiên liệu, lại đem vừa mới tới tay Thiên Long Bảo Thuật giao ra, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân còn không chịu tương dung. Tượng đất còn có ba phần thổ tính, thượng tiên đã như vậy, lão phu đã tội. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp song trưởng tế ra hai đạo thần thông, tay trái tay phải riêng phần mình nắm lấy một cái bắt quái đồ hình, hai cái này bắt quái hòa vào một thể, nền đỏ màu đen, đột nhiên liền hướng Lý Ngôn Sơ ấn đi qua. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ trước mắt bắt quái này phảng phất biến thành trăm trượng rộng rãi, phô thiên cái địa mà đến, chính mình vị trí thiên địa cũng dạng này rất nhỏ. Bắt quái ẩn chứa lực lượng sinh mệnh, vận chuyển không thôi, phía trên càn khôn hai chữ phát sáng lên, sáng chói nóng rực, Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, trực tiếp một quyền đập đi lên, ẩn chứa sinh diệt chi lực bắt quái trực tiếp bị đánh bay ngược mà ra, Lý Ngôn Sơ đi lên lại là một quyền, bắt quái đồ hình phá toái, hai quyền liền phá vỡ thượng cổ bắt quái tiên thuật. Chu Quải lão giả trong lòng cấp tốc làm phán đoán, thực lực của đối phương hẳn là cùng mình tại sàn sàn với nhau, chỉ là quyền cước sát phạt chi lực mạnh hơn chút, có thể so với nhị cảnh lục địa tiên, có thể miễn cưỡng một trận chiến. Chu Quải lão giả lúc này trong mắt hiện hiện sát khí, như là đã đắc tội, không bằng đắc tội triệt để một chút. Hắn đem trong tay quải trượng tế ra, quải trượng này trên không trung hóa thành một đầu màu đen giao long, ngang. Trong một chớp mắt liền hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi, khí thế hùng hổ. Lập tức, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong tay kết ấn pháp vô cùng phức tạp, trong miệng đọc chú ngữ cũng cực kỳ gian khổ tối nghĩa, căn bản không giống nhân gian ngôn ngữ, lộ ra một cỗ ức cúc thương thương khí tức cổ lão. Lý Ngôn Sơ tế ra chạm giao đao, trực tiếp phất tay chém xuống, cưỡng. Giơ tay chém xuống, đầu này màu đen giao long trực tiếp bị chôn bụi. Quải trượng phía trên trải rộng vết rách. Lúc này đang nhanh chóng miệng tụng cổ lão chú ngữ trụ quải lão giả trong mắt trầm xuống, đao này không chỉ sắc bén, còn có loại này cổ quái lực chấn động. Lúc này quải trượng cũng không có bị hắn thu hồi, hắn bản ý là muốn tế ra đầu rồng này lừa gạt ngăn cản Lý Ngôn Sơ một lát, lập tức thi triển thần thông, thử nghiệm chấn sát tôn này võ đạo nhân tiên, thế nhưng là đầu rồng lừa gạt bị chạm dao đao một kích, vừa chạm vào tức nát, trải rộng vết rách không cách nào lại dùng, nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi kia cầm trong tay chạm dao đao, uy phong lẫm liệt, trụ quải lão giả đôi mắt biến thành mực đậm sắc, trong miệng chú ngữ càng niệm càng kịch liệt. Cùng lúc đó, quải trượng này lần nữa hóa thành một đầu màu đen giao long, xoay quanh tại bên cạnh hắn, uy vũ đầu rồng tản ra giống như núi cao khí tức đáng sợ, quan sát Lý Ngôn Sơ, há miệng liền phun ra một đạo chân hỏa, hô, trong nháy mắt liền hóa thành biển lửa vô biên, đem toàn bộ Hoa Sơn đốt thành cho bụi. Tự biết đầu rồng này lừa gạt căn bản không đối phó được Lý Ngôn Sơ trong tay thanh đao kia, bởi vậy liền muốn hủy đi nơi đây, ý đồ chuyển di Lý Ngôn Sơ chú ý. Chương 1044 thần long cầu nguyện 2, chương 1044 thần long cầu nguyện 2. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế lên Như Ý Hồ Lô, Như Ý Hồ Lô trên không trung tản ra bảo quang, trong miệng hồ lô có một cỗ cường đại lực lượng, biển lửa vô biên trong nháy mắt liền bị nó hút vào, biến mất không còn một mảnh. Lại một kiện tiên khí. Chu Quải lão giả nhíu mày, lúc này Lý Ngôn Sơ tiến lên một đao bổ vào cái này giao long trên thân thể, giao long ứng thanh mà đức, sau một khắc liền từng khúc rạn nứt, triệt để chôn vùi vào giữa thiên địa. Chu Quải lão giả lúc này quải trượng cũng triệt để chôn vùi. Mặc dù Chu Quải lão giả lúc này thuật pháp cũng không thành hình, thế nhưng là hắn vẫn như cũ trực tiếp đem nó tế ra, từ nơi sâu xa có một đạo vô hình thần quang từ hắn trong hai mắt bay ra, tiến vào Lý Ngôn Sơ thức hải. Đây là một môn hiếm thấy thần hồn sát phạt chi thuật. Lý Ngôn Sơ bây giờ ngưng tụ chân lý võ đạo, nguyên thần cực kỳ cô đọng, lại có thanh tâm ngọc bội hộ thể, cấp độ nguyên thần tu vi cực cao. Lúc này một đạo vô hình thần quang đánh tới, Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện một đạo nguyên thần cao có 10 trượng, trong tay nắm đại kỳ màu xanh, thanh liên bảo sắc kỳ. Cái này vô hình thần quang rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, khiến cho thanh tâm ngọc bội vòng bảo hộ một trận rung chuyển, thế nhưng là cuối cùng vẫn là đỡ được một kích này. Lý Ngôn Sơ nguyên thần lắc lư, trong tay thanh liên bảo sắc kỳ vạn trượng bạch quang rơi xuống, ầm ầm. Lão giả lập tức bay ngược mà ra, suýt nữa đem thân thể chấn động đến chia năm xẻ bảy. Lúc này hắn trong hai mắt như giống như mực đậm màu đen triệt để rút đi, chỉ còn lại có vẻ kinh hãi. Lúc này hắn mới rốt cục xác định chính mình căn bản không phải cái này trẻ tuổi đạo nhân đối thủ, vừa muốn quay người rời đi, chân trời đống nhiên có một đạo mũi tên màu vàng phá không mà đến. Mũi tên này ẩn chứa một loại cực kỳ bá đạo ý, phá trận ý chí, hữu tử vô sinh. Lão giả phất tay ngăn cản, thế nhưng là bây giờ mất tiện tay binh khí, một trường này đi lên, hoàng kim tiễn mũi tên mặc dù phá thoái, nhưng bàn tay lại máu me đồng địa. Trên bầu trời một vệt kim quang hiện hiện, trong đó bao phủ một cái thân ảnh mơ hồ, chính là Trấn Quốc võ thánh một đạo thân ngoại hóa thân, Lao Thất Phu. Chu Quải lão giả lúc này vừa sợ vừa giận, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất thủ, rõ ràng là muốn lên vội vàng làm lấy lòng. Lúc này hắn mới biết được, cùng mình đấu nhiều năm như vậy lão nhân, tâm tư vậy mà như thế chi trọng. Lý Ngôn Sơ sau lưng nguyên thần lần nữa lắc lư, thanh liên bảo sắc kỳ, ông. Chu Quải lão giả không kịp ngăn cản, thân thể liền bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, bằng vào thần thông ngưng tụ chân cụt tay đức, quanh thân phảng phất lộ ra từng đạo quang mang, thoáng một cái để khí tức của hắn rất là rách nát, bị thương tu vi tăng cường, sự tình không thể mạnh là, hôm nay ứng nhanh chóng rời đi. Vị này đại thương di dân lúc này từ trong tay tế ra một khối huyền điệu phối sức, đây là một khối cổ ngọc, lộ ra huyền diệu đại khí cảm giác, tế ra đằng sau, bên tai lập tức truyền đến một tiếng thanh minh, một đầu to lớn huyền điệu từ phía sau hắn hiện hiện, đầu này huyền điệu khí tức thần thánh, thân thể trong nháy mắt liền hóa thành vô biên rộng rãi, lạnh lùng quan sát Trấn Quốc võ thánh đạo thân này ngoại hóa thân cùng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trực tiếp lắc lư trong tay thanh liên bảo sắc kỳ, bá. Một đạo bạch quang bay ra, cùng cái kia cổ lão huyền điệu đụng vào một chỗ, huyền điệu phát ra một tiếng kêu to, thanh âm chấn động toàn bộ Hoa Sơn. Trên trời quang mang ảm đạm rất nhiều, lúc này Chu Quải lão giả run lên trong lòng, tự biết không thể lại ở lâu, lập tức thân hình liền hướng chân trời bỏ chạy. Hắn bỏ chạy thời điểm, huyền điệu trên thân bỗng nhiên hiện ra khí tức đáng sợ, hướng Lý Ngôn Sơ cùng Trấn Quốc võ thánh đánh giết mà đến. Trong tay hắn biên kia phối sức hoàn toàn chính xác không phải là phàm vật, truyền thừa cổ lão, lai lịch bí ẩn, cưỡng. Lý Ngôn Sơ huy động chạm giao đao, một đạo sáng chói đến cực điểm đao quang chém ra. Trấn Quốc võ thánh đạo thân này ngoại hóa thân đồng dạng oanh ra một quyền, bàng bạc huyết khí trên không trung bộc phát, phản phất một đạo dòng lũ màu vàng bình thường, ầm ầm. Huyền điệu triệt để chôn bụi. Bộc phát đáng sợ khí lưu bị Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, trực tiếp đánh lên không trung. Không phải vậy chỉ sợ thoáng một cái liền sẽ đem Hoa Sơn chấn vỡ, lực lượng đáng sợ này trực tiếp đem biển mây nổ nát vụn, phương biên mấy trăm dặm xanh như mới rửa, hư không chấn động. Cái này Chu Quải lão giả bằng vào đủ loại thủ đoạn, triệt để ẩn nấp thân hình biến mất không thấy gì nữa, rốt cục chạy thoát. Nhân tài này là giống một cái gai vị một dạng. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra. Lập tức quay người, đối với bao phủ tại kim quang bên trong đạo này Trấn Quốc võ thánh thân ngoại hóa thân ô quyền, sau đó đạo này võ thánh thân ngoại hóa thân liền từ giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Võ thánh thụ Càn Quốc quốc vận cung phụng, có thể cảm nhận được xuất hiện tại Càn Quốc bên trong lục địa tiên cao thủ, điểm ấy ngược lại là rất nhiều khác địa tiên không cách nào nắm giữ thần thông. Chu Quải lão giả lúc trước mấy lần lâm vào hiểm cảnh đều không bỏ được vận dụng cái này huyền điệu phối sức, nghĩ đến vật này chân quy trình độ chỉ sợ đã đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Lại là linh dược, tiên liệu, lục hồn trong cờ chuyển thừa, người này ngược lại là cực kỳ ổn định. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên pháp tiềm viên xúc địa, vận chuyển môn thần thông này thời điểm cũng là tại tu hành, co lại ngàn dặm địa mạch làm một bước bên trong. Đây là một môn cực kỳ cường đại tiên pháp. Lý Ngôn Sơ trở lại Ngụy Thành đằng sau, đối với môn tiên pháp này lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Nhìn thấy Thái Bình khách sạn cửa ra vào phong tình bạn trùng bà chủ, liền hướng về phía bà chủ nở nụ cười. Bà chủ ngay tại thần du gặp Lý Ngôn Sơ trở về, đồng dạng đối với Lý Ngôn Sơ đáp lại mỉm cười. Lý Ngôn Sơ đối với bà chủ nói lên việc này, đáng tiếc để người kia chạy trốn. Bà chủ điên nhiên nói trên người hắn đã có lục hồn cờ tín vật liền trốn không thoát. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nói thế nào? Bà chủ nói, lúc trước ta một mực đang nghĩ, nếu như không có 6 cái lục hồn cờ tín vật, có thể hay không đem nó sớm dung hợp. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sững sờ, hỏi tiếp, hiện tại có biện pháp? Bà chủ ngóc lên cái cằm, ngạo kiều nói, đó là tự nhiên. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, sớm đem 4 kiện tín vật dung hợp có chỗ tốt gì? Bà chủ thản nhiên nói, cứ như vậy, liền có thể định vị người kia, trừ phi hắn đem lục hồn cờ tín vật giao ra, không phải vậy sớm muộn có thể tìm được hắn. Lý Ngôn Sơ nghe vậy trong lòng hơi động. Bà chủ mỉm cười nói, nghe ngươi nói, như vậy người làm việc, lần trước đi thiên trụ trong bí cảnh, tất nhiên hắn cũng tại, mà lại không rõ nội tình, đưa ngươi thật hợp lý làm đến giới tiên nhân. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sở, lập tức liền có chút giật mình, thì ra là thế, hắn kiêng kỵ không riêng gì ta, hay là sau lưng ta tiên giới thế lực. Lý Ngôn Sơ bật cười. Bà chủ điên nhiên nói bây giờ con đường phi thăng sắp một lần nữa kết nối, người này tất nhiên là vô cùng có nắm chắc. Sợ đi lên đằng sau nhận người an toán, liền nghĩ đến kết việc này, chưa từng nghĩ ngươi lại khó chơi như vậy. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, hắn đây thật là bái sai cửa miếu. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nói ra, ở nhân gian đã thành có thể xưng đỉnh phong, từ đại thương thời kỳ tồn tại đến nay, cũng không biết có cái gì bị pháp, vừa ý nghĩ còn phức tạp như vậy, theo ta thấy, thành tựu có hạn. Bà chủ nháy nháy mắt, cười duyên nói, ta luôn cảm thấy hắn đây là trà trộn quan trường chất liệu tốt, ngươi ngược lại không thích hợp, nếu thật bên trên phi thăng lên đi, tám thành phải đắc tội người. Lý Ngôn Sơ cười nói, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ sau lưng của ta thế lực thần bí đại ngụy? Bà chủ nhịn không được cười lên, tu vi của người này cao như thế, lần này đem những này tiên liệu đều giao ra, khẳng định cũng không phải không nghĩ tới sẽ bị giữ lại, bất quá chỉ này mở dạng, liền thấy người này phết lực. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nghe lời ngươi, làm sao còn có chút thưởng thức người này? Bà chủ lắc đầu, dạng này vương bắt đảng ta làm sao lại thưởng thức, ta chỉ là có chút lo lắng ngày sau ngươi như phi thăng lên đi, nên như thế nào tự xử. Lý Ngôn Sơ không quan trọng nói, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, đều thành tiên lại có nhiều như vậy hạn chế, còn không bằng ở hạ giới là người. Bà chủ cười không nói. Trầm mặc một lát sau, nàng mới chậm rãi nói ra, ngươi như đi mang mình, ngược lại là một cái sát phạt lăng lệ tốt tướng quân, chỉ bất quá bà chủ ngừng lại, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chỉ bất quá sẽ công cao chấn chủ hoặc là đắc tội con trên, bị người ám toán, trốn không thoát minh đao bàn lén, không được chết tử tế. Bà chủ xì hắn một ngụm. Cái gì không được chết tử tế, không nên nói vậy. Lý Ngôn Sơ lơ đễm, nói một chút lại không chết được người, không có chuyện gì, cũng sẽ không nôn xuất pháp thủy. Bà chủ trừng mắt liếc hắn một cái, đồng nhiên nở nụ cười xinh đẹp tò mò hỏi, nếu như ngươi sẽ nôn xuất pháp thủy, ngươi có cái gì nguyện vọng? Lý Ngôn Sơ nghe vậy sững sờ, hắn ngược lại là thật không có nghĩ tới vấn đề này, nôn xuất pháp thủy. Ai cũng không có khả năng tùy ý thực hiện nguyện vọng gì, cũng không phải thần long. Lần này đổi lại bà chủ sửng sốt một chút, thần long. Thần long liền có thể thực hiện người khác nguyện vọng. Lý Ngôn Sơ chăm chú nhẹ gật đầu, không sai, tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng liền có thể triệu hồi ra thần long, thực hiện một cái nguyện vọng. Bà chủ một đôi đôi mi thanh tú nhăn đứng lên, thu thủy giống như con ngươi lộ ra hiếu kỳ, dạng gì thần long lợi hại như vậy? Nhìn nàng như vậy chứng chạc đàng hoàng cùng mình thảo luận, Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, ta thổi như bức, ngươi đừng để trong lòng. Bà chủ, nàng cảm giác Lý Ngôn Sơ mới vừa nói lên việc này thời điểm tinh thần phấn chấn, có một loại nói không nên lời khí chất, kỳ thật nàng là không tốt hình dung, nói đúng ra, vừa rồi Lý Ngôn Sơ loại khí chất kia, gọi là chủ ủ nỉ bị ủ,